Chương 134, một quyền làm mảnh vàng vụn vừa lưu ly thể. Chương 134, một quyền làm mảnh vàng vụn vừa lưu ly thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lạc bị nổi giận băng tiên tử đuổi ra ngoài, vẻ mặt phiền muộn. Thẳng đến linh đan điện, Trần Lạc đem trên thân tất cả linh đan đều lấy ra hối đoái thành điểm cống hiến. Bao quát Tử Dương Bổ Thiên Đan, Ngưng Chân Đan. Tử Dương Bổ Thiên Đan là cái thứ tốt, nhưng hắn một chút cũng không dùng tới. Ngưng Chân Đan cũng là đồ tốt, Trần Lạc định dùng đến đột phá luyện khí nhị trọng. Chỉ là kế hoạch không đợi kịp, đời người vô thường, đại tràng bao giờ non. Tại nữ nhân chết tiệt giảng đạo hạ, hắn tự nhiên mà vậy đột phá. Về phần Thanh Nguyên Đan, cái này giống nhau là đồ tốt, hắn giống nhau không dùng được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể quá mạnh, sinh cơ bàng bạc tràn đầy, Thanh Nguyên Đan có thể khôi phục tổn thương, Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể chính mình liền sẽ khôi phục nhanh chóng. Thanh Nguyên Đan không thể khôi phục tổn thương, Tử Dương Thần Văn có thể nhanh chóng chữa trị. Kỳ thật rất nhiều thể chất đặc thù đều có không gì so sánh nổi sức khôi phục, đồng dạng linh đan căn bản không dùng được. Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể chỉ là sức khôi phục bên trong mạnh nhất thể chất. Trần Lạc đem linh đan cùng thần giáo ban thưởng cái kia thanh linh khí đều bán ra, toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến. Trung thu hoạch được 170 vạn điểm cống hiến. Trần Lạc thẳng đến chấp sự điện, đem điểm cống hiến toàn bộ dùng để thanh toán nguyệt thuê, lập tức cung dung không sai đi ra thần giáo, giống như không có thấy có người ở sau lưng theo dõi như thế. Rời đi thần giáo ngàn dặm, Trần Lạc rơi vào trên một đỉnh núi. Hiu. Lữ Văn Bân không chế phi kiếm xuất hiện, áo trắng phần phật, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc, giống như một con rắn độc để mắt tới lấy con mồi. Sư đệ, ngươi là gan quả nhiên là lớn đến bao tiền, trêu bữa ta thì cũng thôi đi, liền sư tôn ta cũng dám trêu bữa, ngươi làm thật không sợ chết sao? Hắn thật vô cùng hiếu kỳ, cầm hắn cùng Lý Hạc Hiên linh đan, Trần Lạc là thế nào dám giết Trình Thanh Loan? Lữ Văn Bân không tin, trên đời thực sự có người không sợ chết. Hẳn là Trần Lạc có không muốn người biết chỗ dựa. Không có khả năng. Trần Lạc chính là thế gian tới sâu kiến, vẫn là tại Bổ Thiên giáo trong trận pháp thế gian, cho dù có bối cảnh, đó cũng là thế gian bối cảnh, cùng sâu kiến không khác. Kia Trần Lạc lại là vì cái gì dám giết Trình Thanh Loan đâu? Vấn đề này hắn dòng dã suy nghĩ một tháng, ngày đêm muốn, nhưng từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại giết Trần Lạc trước đó, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, không phải suy nghĩ không thông suốt. Rất khó đoán sao? Trần Lạc không trả lời mà hỏi lại, nhiều hứng thú nhìn xem cái này tiểu phản phái. Trong tương lai vận mệnh bên trong, Lữ Văn Bân chết được lão thảm, bị Diệp Xuyên lừa gạt ra thần giáo, trực tiếp phân thây cho ăn yêu thú. Đương nhiên, trước khi chết, bị Diệp Xuyên hành hạ 3 ngày 3 đêm. Về phần Diệp Xuyên vì cái gì như thế hận hắn, vậy dĩ nhiên là Lữ Văn Bân cho Trình Thanh Loan hạ dược, kém chút liền đắc thủ. Cứ việc cuối cùng tiện nghi Diệp Xuyên, nhưng cái này không trở ngại Diệp Xuyên xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Đúng vậy à, rất khó đoán, ta trăm mối vẫn không có cách giải, nhờ sư đệ trước khi chết chi tiết cáo chi. Lữ Văn Bân gật gật đầu, ngữ khí chăm chú, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Nếu như Trần Lạc không nói, hoặc là lừa hắn, vậy hắn sẽ để cho Trần Lạc biết thủ đoạn của hắn. Thật là ta không muốn trả lời. Cứ việc Lữ Văn Bân là người chết, Trần Lạc cũng không muốn nói, liền lấy cớ đều không muốn tìm. Miễn cho ngoại ý muốn nổi lên, nhường Lữ Văn Bân trốn, suy đoán lung tung trên người hắn có bí mật. Xem ra sư đệ là muốn nếm một chút thủ đoạn của ta, cũng tốt, vậy liền để sư đệ mở mang kiến thức một chút. Lữ Văn Bân cười lạnh, ánh mắt âm tàn, tiến về phía trước một bước, khí thế bộc phát, một chỉ đâm về Trần Lạc. Không phải hắn chủ quan, khinh địch, mà là luyện khí nhất trọng cùng nhị trọng, vốn là có trời cùng đất khác biệt. Tùy tiện một cái luyện khí nhị trọng tu sĩ, đều có thể một ngón tay đâm chết luyện khí nhất trọng, cùng đâm chết một con kiến như thế đơn giản. Hừ, Trần Lạc cười lạnh một tiếng, cũng là dáng vẻ tùy ý lấy tay làm đao, chém ra một đạo ánh đao, đem hắn vô hình thế bổ ra, đao quang giống như một đạo thiên quang, thế như trẻ che thẳng hướng Lữ Văn Bân. Ngươi đột phá tới luyện khí nhị trọng. Lữ Văn Bân biến sắc, suy nghĩ khẽ động trong túi chứa vật phi kiếm bay ra, nát bấy đao quang. Lập tức hắn thi triển bí thuật, cả người phun ra lưu ly hào quang, như cùng một cái ngũ quang thập sắc người ngọc. Đây là kim ngọc lưu ly công, tu luyện đại thành, có thể để nhục thân lộ sát thành kim cương lưu ly thể, có thể so với pháp khí, phòng ngự vô song. Ha ha ha, sư đệ, ta thừa nhận ngươi thiên phú kinh diễm tới ta, nhưng ngươi chính là vô não mắc phù, vừa đột phá liền dám đi tìm cái chết. Lữ Văn Bân cười ha ha. Đã Trần Lạc là luyện khí nhị trọng, vậy khẳng định là sớm liền phát hiện hắn theo dõi. Lữ Văn Bân bên trong lòng không khỏi may mắn, còn tốt Trần Lạc đầy đủ vô não mãng. Nếu là lại để cho Trần Lạc tu luyện một đoạn thời gian, vậy hắn khẳng định không phải Trần Lạc. Dù sao Trần Lạc nắm giữ Tiên Tiên thuần dương thánh thể, thế gian cấp cao nhất vô song thể chất một trong. Đến ở hiện tại, Lữ Văn Bân trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đám người chỉ biết là hắn là không có chút nào chiến lược luyện đan sư, kỳ thực hắn mạnh đến đáng sợ. Kim Cương Lưu Ly công đã tu luyện tới đại thành, nhục thân có thể so với trung phẩm pháp khí. Hắn từng chém giết qua không chỉ một cái luyện khí nhị trọng tu sĩ. Trần Lạc thời gian tu luyện ngắn như vậy, cho dù thể chất vô song, lại có thể có bao nhiêu nội tình đâu? Rất nhiều suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Lữ Văn Bân ánh mắt âm tàn, cả người giống như nở rộ sáng chói ánh sáng hoa người ngọc, quang mang vạn trượng. Thân thể của hắn, mạch máu có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy huyết dịch lưu động, ngũ tạng lục phủ nhảy lên, pháp lực vận chuyển quy tích. Vâng. Trần Lạc nắm tay, thể nội bành trướng khí huyết giống như thần dương ầm vang thiêu đốt, vô tận lực thần lực lan khắp toàn thân. Nhìn qua tương lai Trần Lạc, tự nhiên biết Lữ Văn Bân có bao nhiêu cân lượng. Lữ Văn Bân sát thực rất mạnh, ngay từ đầu đem Diệp Xuyên đè xuống đất ma sát, Diệp Xuyên vận dụng át chủ bài, liên tục phát nổ hai lần loại, mới đem Lữ Văn Bân xử lý. Trần Lạc chính là nhường Lữ Văn Bân thi triển ra Kim Cương Lưu Ly Công, thí nghiệm một chút chính mình Tiên Tiên thuần dương thánh thể lực lượng. Bây giờ đạt được mục đích, Trần Lạc đương nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm. nắm đấm như là một quả bốc lên hỏa quang sao băng, cùng Lữ Văn Bân ngọc chất nắm đấm tiếp xúc. Oanh một tiếng, bộ phát sáng chói ánh sáng hoa, lập tức, Lữ Văn Bân thân thể vang lên ngọc chất tiếng vỡ vụn. Lữ Văn Bân thân thể cũng giống như một khối mỹ ngọc như thế, che kín vết rạn, bay rất ra ngoài. Phúc. Người Lữ Văn Bân cuồn phún một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi, thấy Trần Lạc đánh tới, đầu hắn ra nổ tung, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hô, sư đệ chậm đã, mọi thứ đều là hiểu lầm, vạn sự tốt phanh. Trần Lạc một trưởng bố tại hắn sọ não bên trên, chấn vỡ hắn đại não, lập tức đem hắn thi thể thu lại. Lữ Văn Bân tu luyện kim cương lưu ly công, nhục thân đã chất biến, có thể xương bảo vật, xuất ra đi bán, lao đáng tiền. Trần Lạc tại Đại Sích Thiên quyển sách này nhìn qua, có chút tu sĩ tu luyện đặc thù công pháp, thân thể so yêu thú còn đáng tiền. Bịch. Không trung phi kiếm mất đi Lữ Văn Bân pháp lực chèo chống, bịch một tiếng rơi xuống. Trần Lạc đem nhặt lên, nhanh chóng trở về Ngọc Tuyền Đập phủ. Văn Tiên, giúp ta giải khai hắn nhận chữ vật. Trần Lạc vẻ mặt hưng phấn đem nhẫn chữ vật đặt vào trước mặt nàng. Hắn sẽ không cấm chế, căn bản không giải được, bạo lực xâm nhập sẽ dẫn đến nhẫn chữ vật bạo tạc, bên trong linh đan rượu dược liền giữ không được. Đây tuyệt đối không được. Lữ Văn Bân là một đầu tuyệt thế lớn dê béo, trong nhẫn chứa đồ có mấy trăm vạn linh tinh, linh đan rượu dược nhiều không kể xiết, còn có các loại pháp khí, linh khí, cùng các loại công pháp, pháp thuật, còn có một môn thần thông, đây đều là Lữ Văn Bân đạt được, cũng không phải là thần giáo truyền thừa, hắn có thể cầm đến ngoại giới bán đi. Trong tương lai bên trong, Diệp Xuyên đạt được Lữ Văn Bân nhận chữ vật, có thể xưng một đợt phỉ, mạnh mẽ phát một phen phát tài. Cũng chính là bởi vì khoản này tiền của phi nghĩa, nhường Diệp Xuyên tại đấu giá hội bên trong chứa một đợt lớn bước, đạt được một cái bảo vật. Hiện tại, đây đều là hắn. Chương 135, bị phun thảm lửa nguyệt chương 135, bị phun thảm lửa nguyệt tiền đồ. Chu Băng Tiên đôi mắt đẹp hái hắn một cái, lập tức nhắm mắt lại, thần niệm thăm dò vào nhận chữ vật, lập tức liền đem cấm chế bên trong giải khai. Đối người khác mà nói, huyền ảo tối nghĩa, cần mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm, chậm rãi mài rơi cấm chế, nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giải khai. Huyền ảo tối nghĩa cấm chế đối nàng như là không có gì. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là khó người sẽ không, sẽ người không khó. Trần Lạc xâm nhập thần niệm, xem xét đồ vật bên trong, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hơn 300 vạn nhân tạo linh tinh, 200 mai thiên nhiên linh tinh. Linh đan, linh thảo, luyện khí quan thạch, công pháp, thuật pháp, cùng môn kia thần thông, cơ hồ đều tại. Môn này kiếm đạo thần thông, Trần Lạc không hứng thú tu luyện, bất quá có thể xuất ra đi đấu giá. Mã Phu, luyện khí nhị trọng thực lực thế nào? Chu Băng Tiên nhắm mắt, tiếng nói quyến đãi, mang theo giày đặc cơm cuối hỏi. Trần Lạc một cái giật mình, càng kích động. Dù là nữ nhân chết tiệt chết không thừa nhận, nhưng nàng chính là câu người đến cực điểm tiểu yêu tinh. Ta một quyền liền đánh bại hắn. Không có khả năng, hắn làm sao lại cùng ngươi liều nhục thân chi lực? Hắn lại không phải người ngu, trừ phi không sai, hắn đối với mình kìm cương lưu ly thể rất tự tin, bị ta một quyền làm phế đi, giòn thật sự. Khó trách Chu Băng Tiên đích nói thầm một câu, trong lòng có chút nổi nóng, Lữ Văn Bân thật sự là thật quá ngu xuẩn, biết rõ Trần Lạc có tiên thiên thuần dương thánh thể, còn cùng Trần Lạc liều nhục thân chi lực. Trần Lạc một quyền đem người làm phế, không chừng nội tâm bành trướng thành bộ dáng gì. Đến lại tìm một cơ hội, lại để cho Trần Lạc giết một người. Nhưng Trần Lạc dần dần kiến thức đến tu tiên giới hung hiểm, có lẽ về sau cũng sẽ không như vậy mãng. Nghĩ đến, Chu Băng Tiên nói, cái này không tính, ngươi chờ, ta cho ngươi thêm tìm một cái đối thủ. Được a. Trần Lạc đem nhẫn chữ vật đặt vào trước mặt nàng, Băng Tiên, ta có thể được tới cái này nhẫn chữ vật, có ngươi đa số công lao, coi trọng cái gì cứ lấy. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, người chính là hắn giết, nhưng nếu như không phải Chu Băng Tiên nhường hắn đi giết, vậy hắn liền Lữ Văn Bân cái bóng đều không gặp được. Ấn cầu nam nhân làm gì như thế yêu nàng a, cái này thâm trầm lại nặng nề như núi biển yêu, nhường trong nội tâm nàng cao hứng đồng thời lại cảm thấy trong lòng chịu nặng. Nữ nhân chết tiệt lại tại não bổ cái gì gặp nàng sắc mặt biến đổi không chừng, Trần Lạc vẻ mặt buồn bực. Bộ một tiếng, cho nàng tròn mép mông tới một trường. Lăng nha lăng nhằng làm gì, tranh thủ thời gian tuyển A Chu Băng Tiên trên mặt hiện lên tức giận, nhưng thoáng qua lại hóa thành một vũng xuân thủy, mềm mại không xương, giống đầu xà mị nữ như thế thèm đi lên. Cậu nam nhân tính tình không tốt lại bá đạo, nhưng xem ở hắn như thế yêu mức của ta, ta liền tha thứ hắn một lần A Chu Băng Tiên thầm nghĩ. Cuối cùng, nữ nhân chết tiệt biểu thị cái gì cũng không cần, nàng căn bản không thiếu những này rác rưởi đồ vật, về sau đều không cần cho nàng. Rơi đến dưới đất nàng đều chẳng muốn xoay người lại nhặt. Không muốn thì thôi, vậy Trần Lạc thật sự là yêu chết nàng cái này coi trời bằng vùng cao ngạo hình dáng. Cất phình lên hầu bao, hăng hái đi tìm Hỏa Nguyệt sư tỷ mua sắm pháp khí. Một phen nghe ngóng phía dưới, Trần Lạc đi vào một tòa phá trong trại viện. Trần Lạc cơ hồ cho là mình tìm lộ chỗ. Dù sao Hỏa Nguyệt là luyện khí đại sư, vẫn là luyện khí tam trọng đại tu sĩ, làm sao có thể ở ngoại môn người xa cơ thất thế bên trong? Hỏa Nguyệt hẳn là ở tại nội môn cao cấp trong động phủ, tiền hô hậu ủng mới đúng. Phá trong trại viện, truyền ra nam nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta rõ ràng để ngươi luyện chế tiêu sái phiêu giật trường kiếm, ba phen mới bận căn dặn, ngươi lúc đó là thế nào ưng thuận với ta? A, vì cái gì ngươi luyện chế cho ta thành một cây đại đao? Ngươi có biết hay không vì những tài liệu này, ta chuẩn bị bao nhiêu năm? Dòng dã 60 năm a. Ngươi bồi ta vật liệu. Hoàng Nguyệt đại sư bao phủ tại dưới hắc bảo, run lẩy bẩy. Đối mặt Vương Cực phẫn nộ, nàng một câu lời cũng không dám nói. Nói chuyện a, ngươi Vương Cực giận dữ, đem cái bàn đập đến vang ầm ầm, nước bọt đều phun đến Hoàng Nguyệt trên thân. Cũng may Hoàng Nguyệt trên người áo bào đen là linh khí, có thể ngăn cách tất cả ô uế, cắt đuổi chờ một chút. Khủng. Trần Lạc đi đến, ho nhẹ một tiếng. Vương Cực nhìn lại, phẫn nộ thần sắc thoáng qua biến mất, vẻ mặt cười ngượng ngùng. Sư đệ sao lại tới đây? Ta tìm đến Hỏa Nguyệt sư tỷ mua sắm điểm linh khí, không có quấy rầy tới các ngươi a. Trần Lạc bình tĩnh nói, chỉ là nhìn về phía Hoàng Nguyệt ánh mắt có chút quái dị. Hoàng Nguyệt ở tại ngoại môn người xa cơ thất thế bên trong hắn đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ bị Vương Cực chỉ vào cái mũi mắng, quả thực đổi mới hắn nhận biết. Hơn nữa theo Vương Cực trong lời nói, không khó nghe ra, Hoàng Nguyệt đối lý. Người ta muốn luyện chế là trường kiếm, Hoàng Nguyệt vì cái gì luyện chế thành trường đao? Cái này rất không thích hợp. Hoàng Nguyệt là luyện khí đại sư, không thể lại luyện chế sai đó cũng là trực tiếp báo hỏng, sẽ không biến thành trường đao. Chẳng lẽ là tờ đơn quá nhiều nhớ lầm? Cũng không đúng à, người tu luyện trí nhớ có thể so với siêu máy tính, nhìn qua sự tình không thể lại quên. Hơn nữa ở trên giao tài liệu thời điểm, có rõ ràng tiêu nhớ rõ ràng tự luyện chế vũ khí, cùng mình muốn trận văn. Không có không có. Sư đệ ngài mời, người tới trước đi. Vương Cực làm một cái tư thế xin mời. Hoàng Nguyệt ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn qua Trần Lạc. Cực kỳ giống bị khi phụ thảm tiểu nữ hài chờ đợi đại nhân là tự mình làm chủ, lại hình như một con chờ chủ nhân vuốt ve cậu tử. Trần Lạc thấy một hồi mềm lòng, không đa nghi mềm quy tâm mềm, hắn theo không nhúng tay vào người khác phân tranh. Huống chi chuyện này rõ ràng là Hoàng Nguyệt đối lý, giúp nàng chính là ước hiếp người. Trần Lạc biết mình thiếu Hoàng Nguyệt đại nhân tình, nhưng loại sự tình này hắn thật không tốt trực tiếp nhúng tay. Suy tư một chút, thế là nói rằng, Hoàng Nguyệt sư tỷ, ngươi nhìn ta pháp khí bị địch nhân chọc lấy một cái hố, có thể chữa trị sao? Có thể. Hoàng Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, chữa trị tổn hại pháp khí, tại nàng nghiệp vụ phạm vi bên trong, nàng không biết rõ chữa trị qua bao nhiêu tổn hại pháp khí, linh khí đều chữa trị qua. Một bên Vương Cực muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng lại nhịn được. Trần Lạc đem pháp khí giao cho nàng, sư tỷ trong tay có bảo đao cùng đạo bảo sao? Đang khi nói chuyện, Trần Lạc ánh mắt như có như không nhìn về phía Vương Cực trường đao trong tay. Đạo bảo có. Hoàng Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng xuất ra mười mấy món các loại phẩm giai đạo bảo. Trần Lạc chọn lựa ba kiện thượng phẩm pháp khí đạo bảo, hỏi, không có đao sao? Không có a, ta pháp khí linh khí đều bán cho linh khí điện. Hoàng Nguyệt hiển nhiên không thấy được Trần Lạc ánh mắt ra hiệu, chớp mắt to, ánh mắt thanh tịnh. Là ta biểu đạt đến mức quá mịt mờ sao? Trần Lạc âm thầm im lặng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vương Cực, sư minh tựa hồ đối với đao của mình rất không hài lòng. Muốn hay không bán cho ta? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt, dựa theo giá thị trường mua sắm. Cái này là một thanh rất phong cách lớn mạch đao, có mãnh hổ đồ án, hung uy hiển hách, cùng hắn quá xứng đôi. Hắn liền ưa thích loại uy phong này khí phách vũ khí. Tốt, chỉ là giá tiền này Vương Cực ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt, hắn cũng không rõ ràng luyện chế thành công hạ phẩm linh khí cụ thể giá trị nhiều ít. Thanh này hổ phách đao bán cho thần giáo linh khí điện, nhiều nhất 90 vạn, bán đi ra bên ngoài 95 vạn tới 100 vạn ở giữa. Hoàng Nguyệt thuộc như lòng bàn tay. Vậy ta lấy 98 vạn linh tinh mua sắm, sư minh cảm thấy thế nào? Trần Lạc trầm ngâm một chút, báo ra một cái điều hòa giá cả. Tốt tốt tốt. Vương Cực đại hỉ, hai mắt tỏa ánh sáng, vạn vạn không ngờ tới, nghèo đến đinh đương vang lên chính mình, thế mà cũng có 100 vạn khoản tiền lớn doanh thu một ngày. Có nhiều như vậy linh tinh, hắn có thể mua một chút xì cột hẹn linh khí, tiết kiệm xuống một số lớn linh tinh. Trần Lạc suy nghĩ khẽ động, vung ra 98 vạn linh tinh cho hắn. Sư đệ đại khí. Vương Cực thần niệm liếc nhìn, xác nhận không có vấn đề, thu hồi linh tinh, nói một câu, liền vội vã chạy. Sợ Trần Lạc đổi ý dường như, nhưng hắn rất nhanh lại vòng trở lại, trừng Hoàng Nguyệt một cái, ném ra 2000 linh tinh số dư cho nàng, chạy như một làn khói. Hoàng Nguyệt yên lặng thu hồi linh tinh, có chút thương tâm, mượt mà mắt to lệ quang hiện hiện, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Trần Lạc xem không hiểu, nhưng nội tâm rất là rung động. Nhịn lại nhịn, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Trần Lạc hỏi, sư tỷ, ngươi thế nào đem hắn yêu cầu trường kiếm, luyện chế thành lớn mạch đao a? Kỳ thật hắn rất muốn hỏi, ngươi một cái luyện khí tam trọng đại tu sĩ, vẫn là luyện khí đại sư, là thế nào lăn lộn tới việc này chán nản ruộng đồng? Nhưng lại cảm thấy ngay thẳng như vậy hỏi có chút không quá lễ phép. Ta đương nhiên là cố ý, ta cũng là vì hắn tốt lắm. Hoàng Nguyệt ngữ khí xa xôi nói. Trần Lạc vẻ mặt dấu chấm hỏi, cả người đều làm ngộng. Chương 136, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác lựa nguyện. Chương 136, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác lựa nguyện. Vì tốt cho hắn, cho nên ngươi đem hắn yêu cầu trưởng kiếm luyện chế thành trường đao. Trần Lạc quyền chuyển hỏi, ngữ khí tận lực trầm dần. Bởi vì lúc này Hoàng Nguyệt thật một bộ nhanh khóc bộ dáng, mắt to ngập nước chứa đầy lệ quang, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thảm hề hề. Nếu là hắn nói chuyện lớn tiếng một chút, cảm giác Hoàng Nguyệt sẽ hoa một tiếng khóc lớn. Ân. Hoàng Nguyệt từ một tiếng, vẻ mặt ủy khuất nói, hắn tu luyện chính là hổ khiếu chân công, chí cương chí dương, đi là bá đạo hừng hực đường đi. Hắn hẳn là tu luyện ngũ hổ chạm ma đao pháp, lại phối hợp thanh này hổ phách đao, cùng hắn hổ khiếu chân công, chiến lực của hắn khả năng hoàn mỹ phát huy ra. Thật là ngươi biết hắn lựa chọn thế nào sao? Hắn yêu cầu luyện chế một thanh nhẹ nhàng đẹp mắt trường kiếm. Hắn vậy mà không tu luyện thích hợp nhất ngũ hổ chạm ma đao pháp, mà là lựa chọn tu luyện phong hổ kiếm pháp, cái này cùng hắn tự thân tính cách, còn có hổ khiếu chân công không hợp, sẽ nghiêm trọng suy yếu hắn chiến lược. Trần Lạc, cho nên ngươi liền làm chủ, cho hắn luyện chế thành uy phong lấm lấm hổ phách đao. Ân Hỏa Nguyệt gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu, chờ hắn tu luyện ngũ hổ chạm ma đao pháp, dùng qua hổ phách đao sau một thời gian ngắn, hắn liền sẽ rõ ràng, hổ phách đao cùng ngũ hổ chạm ma đao pháp mới là thích hợp nhất hắn. Ha ha, Trần Lạc cười khan một tiếng, khoe miệng kéo ra nụ cười. Hắn cuối cùng biết Vương Cực vì sao lại nổi giận, vì cái gì nghe được hắn muốn Hỏa Nguyệt chữa trị đạo bảo sẽ muốn nói lại thôi. Cuối cùng biết bán cách khác khí sư tỷ vì cái gì nói Hỏa Nguyệt là một đầu bướng mình con lừa. Cuối cùng biết Hỏa Nguyệt vì cái gì lẫn vào thảm như vậy. Không đúng, như thế vẫn chưa đủ thảm. Trần Lạc trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi, sư tỷ hẳn là thiếu không ít nợ bên ngoài a? Sư đệ làm sao mà biết được? Hoàng Nguyệt kinh ngạc nói. Trần Lạc lộ ra quả là thế nụ cười. Chân tướng rõ ràng. Mẹ nó a, thay người khác làm chủ, ngươi không thảm ai thảm. Hoa Nguyệt không có bị người đánh chết, đoán chừng đều là thực lực mình mạnh, hoặc là có núi dựa lớn. Ta đoán được. Trần Lạc cười nhạt một tiếng. Sư đệ đoán thật chuẩn, ta xác thực thiếu rất nhiều sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội nợ bên ngoài. Bất quá ta rất nhanh liền có thể còn cho bọn hắn, ta luyện chế ra rất nhiều pháp khí linh khí, bán đi liền có tiền bồi cho bọn họ. Hoa Nguyệt ngữ khí xa xôi nói. Trần Lạc thật muốn đem trái dưa hấu cực phẩm lọ lì sư tỷ xách lên, nghiêm túc nói cho nàng, không cần thay người khác làm chủ, cho dù là thật vì người khác tốt cũng không được. Chỉ là loại lời này, khẳng định có rất nhiều người đối Hoa Nguyệt nói qua, hắn liền không vẽ vời thêm chuyện. Huống chi hắn cũng không phải yêu xen vào việc của người khác. Nghĩ như vậy, Trần Lạc hỏi, sư tỷ còn có vật gì tốt sao? Có hay không có thể vượt cấp giết địch linh khí? Yên tâm, ta có tiền. Hoa Nguyệt nghe xong, vẻ mặt hoài nghi, Trần Lạc vận mệnh cũng tốt, theo lý mà nói rất không may mới đúng. Doa giống Diệp bán tiên linh tinh, cũng nhanh đã xài hết rồi a. Làm sao nhìn Trần Lạc như vậy tài đại khí thô đâu? Sư tỷ, ngươi sẽ không lại phải làm chủ cho ta a? Trần Lạc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cái này cực phẩm đại lọ ly sư tỷ. Hoa Nguyệt mặt đỏ lên, mới không phải, ta chỉ là không có đúng không? Vậy ta đi. Chớ đi, ta có. Hoa Nguyệt gấp, thật vất vả có một cái khách hàng lớn tới cửa, há có thể nhường Trần Lạc đi. Nàng một cái lắc mình đi vào Trần Lạc bên người, mở ra trắng non lòng bàn tay, sư đệ ngươi nhìn. Nhìn cái gì? Khoan hay nói, Hoa Nguyệt tay nhỏ thật đẹp mắt. Lòng bàn tay trắng trẻo mũm mĩm, mười ngón thon dài có nhu cảm. Sư đệ không nhìn thấy a? Ngươi cái này đều không nhìn thấy, nếu như cùng địch người sinh tử quyết đấu, địch nhân thì càng không thấy được. Hoa Nguyệt dương dương đắc ý nói rằng, "Ân, có cái gì?" Trần Lạc lại nhìn kỹ một chút, không thấy được. Dứt khoát dùng thần niệm liếc nhìn. Tại nàng trong lòng bàn tay, có một cái yếu ớt lông châu, vô cùng trong suốt. Không đúng, phải nói là cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Trần Lạc càng xem càng chấn kinh, sư tỷ, nhỏ như vậy đồ chơi, có thể có uy lực gì? Đồng đốc, vũ khí xưa nay không là nhìn lớn nhỏ bàn luận uy lực. Hoa Nguyệt mặt mày khẽ cong, tiêu nộn tiếng nói mang hơn mấy phần nhẹ nhàng, đây là dùng vô ảnh độc phong châm luyện chế thượng phẩm linh khí, có mang kịch độc, nếu như ngươi là luyện khí nhị trọng, dùng nó nói không chừng có thể tập kích bất ngờ chết Diệp bản tiên. Lợi hại như vậy? Trần Lạc kinh ngạc. Ân, sư tỷ bán ta đi, nhiều ít linh tinh. Ân Hoa Nguyệt trầm ngâm, vẻ mặt khó xử mở ra miệng, 700 vạn bá. Sư đệ tuyệt đối đừng cảm thấy quý, đồng dạng thượng phẩm linh khí là 500 vạn tả hữu không sai, nhưng đó là đồng dạng vũ khí, ta đây là vô ảnh độc phong châm, vô ảnh vô hình, lại có mang kịch độc, xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, không có người nào có thể chịu nổi. Đương nhiên, những này không phải nó bán xa hoa nguyên nhân, vô ảnh độc phong châm bán mắc như vậy, là bởi vì nó dùng đến vô ảnh độc đôi hồng kim châm quá nhiều có, phụ tá vật liệu cũng rất hi hữu, rất chất quý, ta tuyệt đối không có nhiều kiếm ý của ngươi. Nếu không phải thực sự nghèo đến không có biện pháp, nàng mới sẽ không bán tốt như vậy vô ảnh độc phong châm. Bất quá những này không cần thiết nói cho sư đệ. Sư tỷ, ngươi sao không đem vô ảnh độc phong châm cầm tới đấu giá hội đi đấu giá? Nói như vậy không chừng có thể bán ra hơn ngàn vạn cũng không nhất định. Trần Lạc vẻ mặt phức tạp nhìn xem cái này trái dưa hấu ngốc sư tỷ. Vậy không được. Hoa Nguyệt biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nói, nên bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu, đây cũng là ta luyện khí dự tính ban đầu, ta chỉ kiếm một chút tiền nhân công. Tốt a. Mỗi người có mỗi người kiên trì cùng tín ngưỡng. Hoa Nguyệt tín ngưỡng, đoán chừng chính là luyện chế tốt nhất ổn định giá linh khí. Hoa Nguyệt đơn thuần chấp nhất, thiếu đốt chính mình chiếu sáng người khác quang, hiện tại soi sáng trên người hắn. Trần Lạc đem toàn bộ nhân tạo linh tinh cho nàng, không đủ bộ phận dùng thiên nhiên linh tinh bổ sung. Sư đệ, ngươi thật nhiều linh tinh nha. Hoa Nguyệt thu hồi linh tinh, mắt to đều vải linh sáng. Ân. Trần Lạc dạng, cúi đầu lườm nàng một cái, một chút mũi chân đều không nhìn thấy. Sư đệ cần ta dùng thần niệm dẫn đạo ngươi luyện hóa sao? Không thu ngươi linh tinh rồi. Hoa Nguyệt vui vẻ nói rằng. Kia tạ sư tỷ. Trần Lạc nghĩ đến nữ nhân chết tiệt khả năng còn đang ngủ, chỉ có thể phiền toái một chút Hoa Nguyệt sư tỷ. Hoa Nguyệt dẫn đạo hắn thần niệm, rất nhanh liền đem pháp khí linh khí đánh lên thần thức lạc ấn. Sư đệ Hoa Nguyệt ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy Trần Lạc trực câu câu nhìn mình cằm chằm, vẫn là ở trên cao nhìn xuống nhìn. Hoa Nguyệt mặt thoáng chốc bạo đỏ, cả người giống như bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nàng giống như là một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy ra. Trần Lạc nghiêm trọng hoài nghi nàng áo bào đen bên trong ẩn giấu hai cái nhảy nhót tương bừng con thỏ, đồng thời có chứng cứ, đều thấy được. Gặp nàng muốn khóc, Trần Lạc cáo từ một tiếng, nhanh như chớp đi. Trần Lạc trực tiếp đi công pháp điện, đổi môn kia ngũ hổ trảm ma đạo pháp. Trở về đạo phủ, liền không kịp chờ đợi quan sát. Ngũ hổ chỉ là huyết hổ, hắc hổ, kim hổ, lực hổ, mộc hổ. Huyết hổ chủ sát lục chi khí, ngưng tụ huyết sát hổ phách, sát phạt vô song. Hắc hổ chủ công thần hồn. Kim hổ ngưng tụ kim chi phong mang, không gì không phá. Lực hổ chủ trưởng bá lực. Mộc hổ ngưng tụ sinh cơ, có thể trợ chính mình chữa thương. Trần Lạc quan sát xong ngũ hổ trảm ma đạo pháp, trong lòng không kìm được vui mừng. Ngũ hổ trảm ma đạo pháp quá mạnh, tác dụng cũng có rất nhiều. Huyết hổ phá ma tu nhục thân, hắc hổ phá ma tu hồn viên, kim hổ, lực hổ, mộc hổ đều có riêng phần mình tác dụng. Vũ hổ có thể công có thể phòng ngự có thể chữa thương, diệu dụng vô tận. Vương Cực thật sự là mắt bị mù, tốt như vậy thuật pháp thế mà không chọn, nhất định phải đi luyện kiếm. Hiện tại toàn đều làm lợi hắn, có hổ phách đao, tăng thêm ngũ hổ trảm ma đạo pháp, hắn chiến lực nhất định có thể nâng cao một bước. Không nghĩ ra, song đọc suất cùng các phương diện số liệu đều rất tốt, vượt qua tuyến hợp lệ, chính là không có lưu lượng, xin nhờ thật to nhóm truy một chút càng, về sau mỗi ngày ba canh, mau chóng viết xong. Chương 137, cảm giác bị đội nón xanh lá bán tiên. Chương 137, cảm giác bị đội nón xanh lá bán tiên. Chu Băng Tiên ngủ mấy ngày, tu vi là từ từ tăng gọn. Dù sao tiên thiên thuần dương thánh thể là thế gian cấp cao nhất vô song thể chất, đối nữ tu mà nói chính là cực phẩm đại dược, trông thật tốt thực linh dược. Chu Băng Tiên để lại một câu nói, liền thừa giá áng mây rời đi. Hứa An Nặc vui đến phát khóc. Trần Lạc đem nàng ném đến quảng trường lâu như vậy, nàng còn tưởng rằng Trần Lạc không cần nàng nữa, thì ra lại là cùng Chu Băng Tiên sư tỷ trong độc phủ. Trần Lạc tu thành ngũ hổ trảm ma đao pháp sau, liền tiến vào bế quan thất tu luyện, mở ra hạo miểu vũ trụ chi thế, điên cuồng nuốt vệ linh khí, thỉnh thoảng phục dụng một viên linh đan, cảm giác hiệu quả không lớn. Trong động phủ linh khí đầy đủ hắn hấp thu luyện hóa, căn bản không cần linh đan trợ lực. Hơn nữa bởi vì là tiên thiên thuần dương thánh thể nguyên nhân, tăng thêm ngộ tính cường đại, linh đan cũng không thể vì hắn xông phá bình cảnh. Có cùng không có có một dạng, linh đan thì tương đương với các loại năng lượng tài nguyên, cùng linh khí không hai chất. Đây chính là thể chất mạnh, ngộ tính cao chỗ tốt, không cần tiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có thể đột phá tu vi. Thời gian lúng dung trôi qua, Diệp Bán Tiên toàn thân vết thương chồng chất ra ngủ, trong mắt có sợ hãi, còn có hận ý ngập trời. Mỗi một cái đều là lang tâm cẩu phế đồ vật. Thần hy là, chân lạc là, Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Ý gì cũng là, đều là tâm địa ác độc, vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Thật là những ngày xuất sinh, cả đám đều có tuyệt thế tu tiên tiên phú. Lao Tặc Thiên quả thực mắt bị mù. Cửu Thiên Tiên giới một mực có nhân quả báo ứng, thật là mấy người này táng tận thiên lương người vì cái gì không có đạt được báo ứng. Diệp Bán Tiên càng nghĩ càng phẫn nộ, trong mắt hận ý đều nhanh tràn ra hốc mắt, hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay. Đã thương thiên không có mắt, nhường người tốt gặp, ác độc tiểu nhân đắc ý, vậy ta coi như một lần ác độc tiểu nhân trở lại, trước hết theo ngươi ra tay. A Diệp Bán Tiên ánh mắt âm lãnh thầm nghĩ, kia lão phế vật xuất oan, ngươi muốn đi sao? Chu Băng Tiên lặng yên đi vào Ngọc Tuyển Đạo phủ. Trần Lạc tinh thần rung động, đi. Hai người rời đi đạo phủ, trực tiếp đi linh đan điện, đem Lữ Văn Vân linh đan diệu dược, còn có chân quý luyện khí khoáng thạch toàn bộ bán ra. Chỉ còn lại đạo bảo, linh khí pháp khí loại hình không có hối đoái, dù là như thế, cũng đổi 1500 vạn điểm công hiến. Lữ Văn Vân thật sự là một đầu siêu cấp lớn dê béo, không hổ là luyện đan sư. Đem linh đan điện cùng linh khí điện các sư tỷ đều sợ ngây người. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Trần Lạc, dính chặt ánh mắt, đều nhanh dính tại Trần Lạc trên thân. Trần Lạc đội bằng trượng, thẳng đến chấp sự điện, đem động phủ ngọc bài cùng thân phận của mình ngọc bài giao cho Nhan Mẫn. "Sư tỷ, giúp ta đem điểm cống hiến toàn bộ tụ thuê động phủ." Trần Lạc nói, ánh mắt lại nhìn về phía chật vật như chó Diệp Bán Tiên. Lúc này Diệp Bán Tiên, ánh mắt âm tàn ác độc, cả người giống như trong âm u thụ thương lại cực độ hung ác dã thú. "T, sư đệ ngươi xác định?" Nhan Mẫn kiểm tra một hồi Trần Lạc thân phận ngọc bài, 1500 vạn điểm cống hiến, kém chút sáng mù nàng một đôi mắt. Nàng thanh âm phát run, không xác định hỏi một câu. "Xác định." Trần Lạc khẳng định nhẹ gật đầu. "Cũng tốt. Toàn bộ dùng để thuê động phủ cũng tốt, lấy sư đệ tuyệt thế thiên tư, nói không chừng có thể ở mười mấy năm sau tu thành thiên thai đại năng." Nhan Mẫn đôi mắt hiện lên một vẻ đau lòng, còn trẻ như vậy vừa anh tuấn có lễ phép dũng cảm không sợ sư đệ, nắm giữ tuyệt thế vô song thể chất. Trần Lạc vốn phải là thế gian tuyệt đỉnh thiên tiêu, tại Cửu Thiên Tiên giới bên trong nở rộ tia sáng chói mắt, có thể là bởi vì vận mệnh cũng tốt, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như đem những này điểm cống hiến toàn bộ dùng để thuê động phủ, đồng thời Trần Lạc không đi ra lời nói, có lẽ có thể tránh thoát thai kiếp. Thiên thai một thành, Trần Lạc hẳn là có thể nghịch thiên cải mệnh đi. Nghĩ đến, Nhan Mẫn túi đầu thao tác, nhìn xem sáng long lanh 1500 vạn điểm công hiến, nàng đỗng nhiên muốn cho mình hai ba miệng. Sư đệ như vậy giàu có, chỗ nào đáng thương? Nếu để cho nàng nắm giữ 1500, ở tại linh khí nồng đậm độc phủ, linh trong dược điển có rất nhiều chân quý linh dược, nắm giữ tuyệt thế vô song thể chất, kia nàng cũng nguyện ý làm một cái đoàn mệnh người. Sư đệ, ta tinh thông trồng trọt linh dược, có thể để cho ta trở thành linh dược của ngươi đồng tử. Nhan Mẫn một nhẫn lại nhẫn, chung quy là không thể thủ vững ở trong lòng ranh giới cuối cùng, nàng châm luân. Một đôi linh động có thần ánh mắt, mượt mà nhìn xem Trần Lạc. Bằng lòng nàng, Trần Lạc vừa muốn cự tuyệt, náo hải vang lên chết giọng của nữ nhân, lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống, chuyển mà nói rằng, "Tốt, nữ nhân chết tiệt kiếp trước là siêu cấp đại lao, làm như vậy nói không chừng có chính mình nguyên nhân." Thiện nhân Diệp Bán Tiên răng đều muốn cắn nát. Nhan Mẫn vô cùng xinh đẹp, da như mỡ đông, khuynh quốc khuynh thành phủ dung mặt. Nắm giữ một đôi thẳng tắp cân xứng cặp đùi đẹp, ngực cao mông đầy, tư thái linh lung nguyện chuyển, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, hiển thị rõ vô hạn phong tình, câu người đến cực điểm. Nhan Mẫn chính là cực phẩm bưu vật tiểu yêu tinh. Hắn một mực tác hợp Diệp Xuyên, kỳ thực chính hắn cũng vô cùng trông mà thèm Nhan Mẫn thịnh thế mỹ nhan, hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nhưng hắn biết, hắn không có khả năng đạt được Nhan Mẫn, cho nên một mực nhìn lấy nàng đỡ thèm, nếu có thể tác hợp nàng cùng Diệp Xuyên, vậy hắn liền hàng ngày có thể thấy được. Vì thế, hắn một mực trợ giúp Nhan Mẫn, mặc dù trợ giúp của hắn đối Nhan Mẫn mà nói, có tương đương không có, ngược lại như cái da châu thuốc cao như thế buồn nôn lại không bỏ rơi được. Nhưng Diệp Bán Tiên cũng mặc kệ những này. Hắn chỉ biết mình một mực chiếu cố Nhan Mẫn thật là Nhan Mẫn lại phản bội, lựa chọn đi theo Trần Lạc. Đi Trần Lạc động phủ làm dược đồng, đây là ý gì? Hắn quá đã hiểu. Dược đồng chỉ là một cái tương đối tốt nghe lời giải thích, kỳ thực chính là đi Trần Lạc động phủ cho Trần Lạc làm đồ chơi. Vì trong động phủ linh khí, Nhan Mẫn thế mà tự cam thấp hèn làm đồ chơi. Diệp Bán Tiên cảm giác đỉnh đầu xanh mơn mởn, còn không là bình thường lục. Nhan Mẫn là lục tới hắn đại cửu nhân trên thân. Diệp Bán Tiên ngẫm lại đều phẫn nộ tới bạo tạc, nội tâm dâng lên một cỗ sát ý ngút trời, muốn giết Nhan Mẫn, lại giết Trần Lạc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hắn không chỉ có muốn giết hai người này, còn muốn đem Chu Băng Tiên Khúc Tương Y Liễu cũng giết, kia liền không thể tại thần giáo bên trong độc thủ. Muốn đem Trần Lạc lừa gạt ra ngoài lại độc thủ. không cần Diệp Bán Tiên lừa gạt, Trần Lạc chính mình ra ngoài, sư tỷ, chính ngươi đi Ngọc Tuyền động phủ a, phiền toái sư tỷ giúp ta chiếu cố một chút ạ nổ tiểu nha đầu kia. A, Nhan Mẫn ngây ngẩn cả người, nàng thật vất vả lấy hết dũng khí, muốn để sư đệ trợ nàng tu luyện, trợ nàng tôi luyện đạo tâm. Kết quả sư đệ muốn đi, có lầm hay không a? Trần Lạc quay người rời đi. Diệp Bán Tiên trong lòng vui mừng như điên, nhưng thoáng qua lại cảm thấy cái này có phải hay không là cả bẫy. Mặc kệ nó, Diệp Bán Tiên lắc đầu, ánh mắt băng lãnh, liền xem như cả bẫy, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Dù sao lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, nếu là biết rõ Trần Lạc ra ngoài, hắn cũng không dám ra tay, vậy hắn còn làm sao báo cửu? Ở trong mơ nằm mơ sao? Cuối cùng vẫn là nhìn thực lực nói chuyện. Siêu, Trần Lạc đạp vào hổ phách đao, vèo một tiếng, liền bay ra chấp sự điện. Diệp Bán Tiên lập tức đuổi kịp. Thì ra là thế. Nhan Mẫn bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Trần Lạc là muốn đem Diệp Bán Tiên dẫn đi ra giết. Chỉ là, Trần Lạc có thể là Diệp Bán Tiên đối thủ sao? Cũng không có thể, bất quá Trần Lạc hẳn là có đối phó Diệp Bán Tiên biện pháp a sư tỷ. Sư muội, chấp sự điện nam nữ trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn về phía Nhan Mẫn, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có xem thường, oán hận. Nhan Mẫn nhìn quanh một vòng, không thèm để ý cười cười, cúi đầu loay hoay chính mình đen nhánh tịnh lệ tóc dài. Những người này vô luận như thế nào muốn, đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ cần đừng làm rộn tới trước mặt nàng là được. Không phải nàng pháp kiếm không phải ăn chay. Nhan Mẫn đi qua ngoại môn thi đấu quảng trường, gặp qua Trần Lạc cường tráng hoàn mỹ thân thể. Nghĩ đến hình ảnh kia, Nhan Mẫn hai chân có chút như nhũ ra, vô ý thức kẹp chặt. Chương 138, đem là bán tiên thần hồn thu nhập hồn cờ bên trong ngàn năm. Chương 138, đem là bán tiên thần hồn thu nhập hồn cờ bên trong ngàn năm. Lão già khoảng cách thần giáo ở ngoài ngàn dặm. Trần Lạc dừng lại. Chu Băng Tiên cũng theo hư không trung đi ra, tiên quần phần phật, siêu nhiên thoát tục, thoáng như trên trời tiên hạ phàm. Chu Băng Tiên Diệp Bán Tiên biến sắc, hắn cũng không phải sợ Chu Băng Tiên, mà là sợ Chu Băng Tiên bên người có cường giả đi theo. Thân niệm vượt tỏa ra bốn phía, không nhìn thấy cường giả. Diệp Bán Tiên trong lòng càng thêm cảnh giác, hắn không nhìn thấy không có nghĩa là không có, có thể là cường đại đại năng trong bóng tối. Không cần nhìn lão giả, liền hai chúng ta. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến đợi lát nữa nữ nhân chết tiệt cùng Diệp Bán Tiên đánh nhau, hắn liền dùng vô ảnh động phong châm tập kích bất ngờ Diệp Bán Tiên. Liền hai người các ngươi. Diệp Bán Tiên không tin, ánh mắt nhìn về phía Chu Băng Tiên. Chết. Chu Băng Tiên chém xuống một kiếm, trời xanh không mây bầu trời, thoáng chốc biết bay, hàn khí trận trận, thoáng chốc băng phong thiên địa. Thưa không sinh ra trận trận hàn khí, đại địa núi cao, cực tốc bao trùm lên băng sương, giống như một mảnh thế giới băng tuyết. Dù là nhục thân mạnh như Trần Lạc, cũng không nhịn được lạnh đến đánh run một cái. Nhìn xem phong thái vô song Chu Băng Tiên, Trần Lạc yên lặng bỏ đi dùng vô ảnh độc phong châm đánh lén suy nghĩ. Ngươi là luyện khí tam trọng Diệp Bán Tiên toàn thân run, thân thể nhanh chóng ngưng kết một tầng băng sương. Nhìn thấy Chu Băng Tiên khí thế, Diệp Bán Tiên quả thực sợ ngây người. Chỉ dùng hơn một năm, liền đuổi kịp hắn mấy trăm gần ngàn năm khổ tu. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt thiên phú tu luyện? Diệp Bán Tiên nhận biết sụp đổ, nội tâm phá phòng. Trên đời này yêu nghiệt thiên kiêu nhiều như vậy, vì sao liền không thể nhiều hắn một cái? Diệp Bán Tiên nội tâm nổi giận, hận trời bất công. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhìn xem đầy trời tuyết bay, thư không sinh ra hàn khí. Diệp Bán Tiên muốn thi triển thần thông phá mất băng phong thiên địa lĩnh vực, nhưng cả người hắn nhanh bị đóng băng thành băng côn, pháp lực muốn bị băng phong đóng kết. Pháp lực một vận chuyển, toàn thân kinh mạch giống như bị vạn cái băng châm đâm xuyên, tinh tế tê tê đau nhức, lạnh lẽo thấu xương. Cái này khiến hắn còn thế nào đánh? Chỉ sợ không cần một thời ba khắc, hắn liền lại biến thành chân chính lao băng côn. Căn bản không cần Chu Băng Tiên xuất thủ nữa. Ý thức được điểm này, Diệp Bán Tiên tin Trần Lạc lời nói. Chu Băng Tiên kinh khủng như vậy, chỗ nào còn cần cường giả? Nhưng hắn không nghĩ ra, Chu Băng Tiên thi triển chính là cái gì thuật pháp thần thông. Hắn nhưng là luyện khí tam trọng viên mãn, tu luyện gần ngàn năm, hắn nhục thân đều thành tinh, nhục thân trình độ bền bỉ, có thể so với thượng phẩm pháp khí, một thân ngập trời pháp lực. Diệp Bán Tiên không dám nói tại luyện khí tam trọng vô địch, nhưng có thể đánh bại hắn người tuyệt đối không nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Bán Tiên giang run, nói chuyện đều không lưu loát, nhìn xem Chu Băng Tiên ánh mắt tràn đầy kinh dị. Trần Lạc cũng mặt mày kinh sợ nhìn xem nàng. Chu Băng Tiên môi đỏ hơi bệnh, thản nhiên nói, tiểu thần thông mà thôi. Trở thành luyện khí cảnh sau, nàng có thể thi triển thủ đoạn nhiều lắm. Về phần chấn kinh thành dạng này, về phần như thế ngưỡng mộ nàng sao? Cái gì thần thông? Trần Lạc không tin đây là tiểu thần thông. Nữ nhân chết tiệt chính là không thành thật, lại rất thích khoe khoang. Băng phong thiên địa. Chu Băng Tiên thản nhiên nói, băng phong thiên địa có thể để cho mình pháp cùng thiên địa giao cảm, dung hợp, siêu thoát, trưởng khống, lấy băng chi nói, khống chế thiên địa pháp tắc, vạn vật đều là băng, thiên địa pháp tắc, không gian cùng thời gian cũng như thế. Tê liền không gian cùng thời gian đều có thể băng phong, nữ nhân chết tiệt ngươi muốn chết ảng như bức như vậy. Nữ nhân chết tiệt câu nói này phiên dịch thành tiếng thông tục chính là, nàng dùng chính mình băng pháp, điều khiển thiên địa pháp tắc, sau đó cải thiên hoán địa, nhường thiên địa vạn vật toàn là băng. Cái này cùng dùng pháp lực ngưng tụ băng chi lĩnh vực có bản chất khác nhau. Cái sau cần chính mình ngưng tụ băng chi lĩnh vực, uy năng mạnh yếu, toàn bộ quyết định bởi pháp lực của mình, cùng đối băng pháp lĩnh ngộ. Cái trước thì chỉ cần cải biến quy tắc, liền có thể nhường thiên địa hóa thành băng. Cả hai nhìn xem là cùng một cái ý tứ, kỳ thực chính là trời cùng đất khác biệt. Nhìn nàng một cái vẻ mặt nhẹ nhõm liền biết, nàng căn bản không có dùng cái gì pháp lực, chỉ là đơn thuần chém ra một kiếm, liền cải biến thiên địa pháp tắc, đến tiếp sau cũng không cần pháp lực duy trì. Nàng dùng thần niệm liền có thể thao băng phong thiên địa bên trong tất cả. Trần Lạc càng nghĩ, hai mắt liền bộc phát sáng rực, nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy nàng giờ phút này quang mang vạn trượng. Cái này không phải cái gì tiểu thần thông, rõ ràng chính là cải thiên hoán địa đỉnh cấp tuyệt thế đại thần thông. Nếu là hắn học được chiêu này, đây còn không phải là cặc cặc loạn giết. Chu Băng Tiên nội tâm càng thêm tự đắc, cậu nam nhân rốt cuộc biết nàng lợi hại, nhìn về sau còn dám hay không đối nàng bất kính. Nàng Băng Tiên tử thống ngự chư thiên, vạn tiên thần phục, chém giết cường địch vô số, há có thể không có chút tài năng. Cậu nam nữ Diệp Bán Tiên thấy thế, chửi ầm lên. Rõ ràng là tới giết hắn, hai người thế mà điều lên tình tới, có hay không đem hắn đưa vào mắt? Có thể hay không cho hắn một chút thích hợp tôn trọng coi hắn là một cái đối thủ? Đương nhiên, nhất làm cho hắn phá phòng chính là xinh đẹp thiên tiên, giống như thần nhân như thế Chu Băng Tiên, vậy mà thích Trần Lạc. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Trần Lạc một con ma chết sớm có tài đức gì thu hoạch được Chu Băng Tiên ưu ái a? Không biết kính sợ, ngươi sẽ hối hận đối ta bất kính. Chu Băng Tiên đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, lấy ra một cây kho kho bước lên khói đen kỳ phiên. Băng Phong Thiên Địa lúc đầu có thể băng phong chết Diệp Bán Tiên, nhưng nàng không muốn để cho Diệp Bán Tiên chết được nhẹ nhàng linh hoạt. Hồn Thiên, ngươi muốn làm gì? Diệp Bán Tiên dường như thấy được so tử vong càng kinh khủng sự tình, tròn mắt tận nước, điên cuồng thiêu đốt pháp lực, cùng tự thân khí huyết. Hắn không muốn chạy trốn, mà là muốn tự bạo. Bởi vì hắn biết rõ, thần hồn rơi vào hồn phiên kinh khủng, có thể nói là muốn chết không xong, sống không bằng chết, thời điểm phải thừa nhận thần hồn thống khổ. Hô hô. Chu Băng Tiên lắc lắc hồn phiên, đem Diệp Bán Tiên thần hồn chiêu nhập cờ bên trong. Chỉ thấy hồn phiên bên trong, Diệp Bán Tiên hồn thể giấy lên hỏa diễm, hoảng sợ muôn dạng ngươi muốn nói cái gì? Trần Lạc nhiều hứng thú nhìn xem. Giết ta đi, van cầu ngươi Diệp Bán Tiên không thể thừa nhận thần hồn thống khổ. Giờ phút này cái gì huyết hải thâm cửu đại hận đều không trọng yếu, hắn chỉ cầu chết một lần. Chậc chậc. Trần Lạc lắc đầu, Diệp Bán Tiên a, còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt sao? Ta nhớ được ngươi khoác lác chính mình là trò chơi hồng trần cao nhân, thoải mái không bị trói buộc, không đem tất cả để vào mắt, quy củ của ngươi chính là quy củ. Ngươi không coi trọng ta, lại tự kiềm chế thân phận muốn đem ta ném thập vạn đại sơn, để cho ta tự sinh tự diệt, để cho ta rơi vào yêu thú trong bụng, dù cho bị ta vượt qua kiếp nạn này, ngươi còn muốn cứ để kim cương cảnh ra tay với ta, để cho ta tại vô tận ức hiếp cùng lao động bên trong tử vong. Diệp Bán Tiên, ngươi là ta gặp qua nhất làm cho người buồn nôn tiểu nhân. Diệp Bán Tiên nghe vậy, bị cứng rắn không mấy giây, sau khi tính hồi lại, chính là ẩn giấu sâu nhất chân diện mục bị Bạch Trần nổi giận, linh hồn nổ tung. Thì ra Trần Lạc như thế nhằm vào hắn, là bởi vì nhìn ra hắn chân diện mục. Diệp Bán Tiên hối hận hận chống chất, tự mình làm sự tình vì cái gì luôn luôn như vậy lén lút, sợ hãi rụt rè. Nếu như hắn đường đường chính chính một lần, có lẽ kết cục liền không giống như vậy. Băng Tiên, thân hồn của hắn có thể duy trì bao lâu? Trần Lạc hỏi. Ngàn năm a. Chu Băng Tiên trả lời. Nay 1000 năm, ngươi ngay tại hồn phiên bên trong thật tốt hưởng thụ a. Trần Lạc trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Diệp Bán Tiên loại này âm độc lại cực độ tự tư bản thân tiểu nhân, trực tiếp giết lợi cho hắn quá rồi. Các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, sư muội ta Chu Băng Tiên không muốn lại nghe tiếp, thu hồi hồn phiên, nhục thể của hắn có thể bán không ít linh tinh. Trần Lạc tự nhiên biết, nhưng đây là nữ nhân chết tiệt chiến lợi phẩm, nghe nàng kiểu nói này, biết nàng không muốn. Trần Lạc mừng khấp khởi nhận lấy, lôi kéo nàng rời đi. Nơi này cũng quá lạnh, giống như một mảnh độc lập với thế giới băng tuyết, dù cho nữ nhân chết tiệt rút lui pháp lực, băng phong thiên địa như cũ tồn tại. Núi cao, dòng sông, hoa cỏ cây cối đều trở thành băng tinh tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta trở về đi, đúng rồi, ngươi để cho ta nhận lấy nhan mẫn làm gì? Chương 139, cười ngu vương tử cười tất cả mọi người ngu xuẩn. Chương 139, cười ngu vương tử cười tất cả mọi người ngu xuẩn. Chu Băng Tiên, ta muốn đem nàng thu làm hầu gái. Hầu gái? Ngươi có băng phách thần thể, tại thần giáo địa vị siêu nhiên, cường giả tiền hô hậu ủng, còn thiếu hầu gái à? Trần Lạc ngữ khí có chút chua. Muốn thể chất của hắn so băng phách thần thể cao cấp hơn bên trên rất nhiều, kết quả ai cũng không chào đón. Ta có rất nhiều sự tình không thể để cho quá nhiều người biết. Nàng chỉ huy được thần giáo cường giả không sai, có thể nhường thần giáo tài nguyên làm việc cho ta. Nhưng là, thần giáo kiến thức bên bác lão quái vật nhiều lắm, vạn nhất phát giác được dị thường của nàng, hoài nghi nàng là cường giả chuyển thế, người mang cho bảo, hoặc là tuyệt thế tiên kinh bí thuật, ai biết bọn hắn có thể hay không đồng ý đồ xấu. Còn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, thần giáo cường giả cùng nàng cũng không phải là chủ tớ quan hệ, chẳng qua là che chở nàng trưởng thành mà thôi. Chu Băng Tiên cần trung thành với chính mình có thể trưởng khống các nàng sinh tử người hầu. Thì ra là thế, kia nàng hẳn là có chỗ đặc thù a. Nữ nhân chết tiệt đã coi trọng nhan mẫn, kia hơn phân nửa là nhan mẫn có chỗ gì hơn người. Ân, nàng mệnh cách vượt chủ, coi như có chút tác dụng a. Kỳ thật nhan mẫn còn thiếu rất nhiều trở thành nàng người hầu, nhưng là tình huống cứ như vậy, chỉ có thể trước đem liền dùng a mà khác, nàng cần mượn dùng ngọc tuyển động phủ đến phát triển âm thầm thế lực, sau đó lại bên ngoài tuyển nhận một chút. Một sáng một tối, trưởng công toàn cục mới là ổn thỏa nhất. Đi, ngọc tuyển động phủ liền giao cho ngươi, ta đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ thì rời đi thần giáo, có thể muốn thật lâu mới trở về. Đầu tiên chờ chút đã, trước khi rời đi, ta cho ngươi lại tìm đối thủ. Đang khi nói chuyện, hai người tiến vào bổ thiên giáo. Thủ vệ đệ tử nhìn qua hai người bóng lưng, một người trong đó xuất ra truyền tin ngọc, gửi đi một cái tin tức. Lữ Văn Vân chết, ngay cả Diệp Bán Tiên cũng đã chết. Luyện Đan Phong Sơn, một đám thanh niên tề tụ một đường, sương sở nhìn trước mắt tin tức, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Không phải nói Trần Lạc là tạo yêu chi tướng sao? Vì cái gì nhiều người như vậy đều giết không chết Trần Lạc, ngược lại bị Trần Lạc phản sát? Không quan tâm Trần Lạc có hay không tìm giúp đỡ, Trần Lạc bất tử, địch người đã chết chính là sự thật. Cái này rất không thích hợp a. Tiếu Ngô Vương tử mỉm cười, ta nghe nói hắn cùng Tương Y thần nữ quan hệ không tệ, còn cùng Băng Tiên thần nữ từng là vị hôn phu thê quan hệ, có lẽ Trần Lạc cầu tới các nàng trên đầu, lúc này mới liên tiếp đem địch nhân giải quyết. Băng Tiên thần nữ cùng hắn cùng một chỗ trở về chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Tiếu Ngô Minh nói có lý, cái kia không biết nên ứng đối ra sao đâu. trực tiếp tại thần giáo giết hắn, vẫn là đem hắn lừa gạt ra thần giáo lại giết. Lừa gạt ra ngoài đi, hắn cùng hai đại thần nữ quan hệ không ít, vạn nhất sự tình bại lộ, chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Diệu liền theo Tiếu Ngu Minh lời nói. Tiếu Ngu Minh trí dụng song toàn, dụ dỗ kia mãng phu ra thần giáo liền giao cho Tiếu Ngu Minh. Tốt. Tiếu Ngu Vương tử khoe miệng nụ cười không thay đổi, thấy tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lộ ra xem kịch biểu lộ, Tiếu Ngu Vương tử đáy mắt chỗ sâu đùa cợt liền càng thêm rõ ràng. Một đám ngu xuẩn. Những người này đều là luyện đan sư hoặc là đến định bợ luyện đan sư người. Luyện đan sư muốn giết Trần Lạc xuất ngục ác khí, nhưng là lại không tốt bên ngoài độc thủ. Những người này tác dụng liền thể hiện ra, nhưng là lại sợ đắc tội Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y Liễu, rơi vào cùng Lữ Văn Bân, Diệp Bán Tiên như thế thân tử đạo tiêu kết quả. Hắn mới mở miệng, bọn này ngu xuẩn liền không kịp chờ đợi đem nổi bức cho hắn, còn tự cho là thông minh, quả thực ngu không ai bằng. Thật tình không biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Phải biết thần thể là ủng có thành tiên chi cơ vô thượng thể chất, tăng thêm bộ tiên giáo lại là vô thượng đại giáo. Có thể không chút khách khí nói, bộ tiên giáo lịch đại thần thể, không có chúng đồ vẫn lạc đều thành tiên. Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y chính là hai viên từ từ bay lên tân tinh, tương lai trưởng sinh tiên. Nhưng hai người tại bộ tiên giáo địa vị siêu nhiên, ngay cả bình thường trưởng lão cũng không có tư cách tiếp xúc, chớ nói chi là bọn hắn. Trần Lạc cùng các nàng quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể tùy thời nhìn thấy các nàng. Nếu là cùng Trần Lạc giao hảo, mượn nhờ Trần Lạc cái tầng quan hệ này kết giao Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y, kia không thể so với định bợ đám này mắt cao hơn đầu luyện đan sư mạnh lên một lần. Hơn nữa Trần Lạc ngu xuẩn như vậy, lại là chết quỷ nghèo, hắn chỉ cần cho điểm ơn huệ nhỏ, có lẽ liền có thể nhường Trần Lạc đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, vì hắn bán mạng. Có Trần Lạc hỗ trợ, tăng thêm Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y cũng là vừa tới tu tiên giới không lâu người, còn rất đơn thuần, tu đạo chi tâm cũng không đủ kiên định. Nếu là hắn có thể đuổi tới một người trong đó. Thầm nghĩ nơi này, Tiếu Ngu Vương tử nội tâm càng phát hỏa nhiệt, thầm nghĩ, may mà ta lần này xuất quan hỏi thăm một chút hảo huynh đệ Trần Lạc tin tức, lúc này mới gặp đến như thế cải biến cả đời kinh ngộ, như có thể bắt lấy, ta tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trần Lạc huynh đệ, ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Tiếu Ngu Vương tử rời đi luyện đan phòng, truyền tin thủ hạ tìm hiểu tin tức, biết Chu Băng Tiên ngay tại Trần Lạc trong động phủ, Tiếu Ngu Vương tử trong lòng vui mừng như điên. Vội vàng chỉnh lý một phen dung nhan dáng vẻ, một bộ vân vân áo trắng, dáng người thẳng tắp, mặt như quan ngọc. Đầu đội kỳ lân quan, nghiêng cắm kiếm châm, ngay cả mỗi một sợi tóc đều là hoàn mỹ. Tiếu Ngu Vương tử hài lòng cười một tiếng, chân đạp phi kiếm, thẳng đến Ngọc Tuyển Độc phủ. "Sư Minh có chuyện gì không?" Hứa An Nặc mở ra động cửa phủ trận pháp, nhìn xem phong thần tuấn lãng Tiếu Ngu Vương tử, yếu ớt hỏi. "Ta chính là Tiếu Ngu, tìm đến sư đệ tuân hỏi một chút Ma Phong Sơn mạch sự tình, làm phiền sư muội đi vào thông báo một tiếng." Tiếu Ngu Vương tử khẽ miệng ngậm lấy nho nhã cười nhạt, nhìn lên trước mắt nhỏ tạp dịch, thanh âm ôn hòa nói. Đang khi nói chuyện, hắn trong nhận chứa đồ phiêu đãng ra một cái bình ngọc rơi xuống Hứa An Nặc trong tay. "Sư muội tốt thiên phú, lần đầu gặp mặt vi huynh không có gì tốt tặng, cái này mai tẩy tủy đàn còn xin sư muội cần phải nhận lấy." Sư Minh chờ một chút. Hứa An Nặc tiếp nhận bình ngọc, có chút ngượng. "Tẩy tủy đàn? Là nàng nhận biết cái chủng loại kia tẩy tủy đàn sao?" Hứa An Nặc nghĩ như vậy, nói một câu, liền đóng lại trận pháp đại môn, quay người tiến vào báo cáo. Hiếu Kỳ mở ra bình ngọc nhìn thoáng qua, Hứa An Nặc chấn kinh đến che miệng nhỏ. "Vậy mà thật sự là nàng nhận biết cái chủng loại kia tẩy tủy đàn, có thể để người dịch cân tẩy tủy, cải biến tư chất bảo đan, thuế biến tư chất. Đương nhiên, giới hạn luyện khí cảnh hữu dụng, đối luyện khí cảnh liền không nhiều lắm dùng, nếu như thể chất mạnh một chút, vậy thì một chút hiệu quả đều không có. Bất quá cái này không có chút nào ảnh hưởng tẩy tủy đan chân quý, huống chi đây là một cái trung phẩm tẩy tủy đan, giá trị hơn 1 vạn linh tinh. Tiếu Ngu Vương tử đến cùng là lai lịch thế nào, vậy mà đưa nàng một cái canh cổng nhỏ tạp dịch chân quý như vậy đan dược. Hứa An Nặc trong lòng dâng lên nghi hoặc, đi vào Trần Lạc bên người, đem tẩy tủy đan nộp lên cho Trần Lạc. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói rằng, "Sư Minh, ta luôn cảm thấy hắn là lạ, cảm giác hắn có mưu đồ khác." Tiếu Ngu Vương tử nhìn như nho nhã hiền hòa, phong thái vô song, giống như người khiêm tốn. Nhưng người nào nhà người tốt gặp mặt liền đưa tẩy tủy đan a. Hứa An Nặc từ nhỏ ăn xin, trải qua tình người ấm lạnh, vậy mới không tin có hảo phóng như vậy người. Hơn nữa Tiếu Ngu Vương tử đối nàng thái độ quá tốt rồi, tốt tới không chân thực. "Ân, Trần Lạc dạ." Tiếu Ngu Vương tử sợ không phải điều tra qua hắn cùng Tiểu Nhu Mễ, đồng thời mang theo cực mạnh mục đích tính, không phải không sẽ rộng rãi như vậy. Cứ việc Tiếu Ngu Vương tử có cường đại gia thế, không thiếu cơ bản tu hành tài nguyên, nhưng cũng sẽ không đem tẩy tủy đan coi ra gì. Cũng là Tiểu Nhu Mễ, nhìn xem đần độn mềm chích chích, vậy mà có thể cảm giác được Tiếu Ngu Vương tử không có hảo ý, chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính, cảm giác chính là nhạy cảm. "Cầm đi đi, tẩy tủy đan cho ngươi, kia sẽ là của ngươi." Trần Lạc đem tẩy tủy đan trả lại cho nàng, phất phất tay, đem hắn đưa đến phòng khách. A Hứa An Nặc cầm qua tẩy tủy đan, nghe được Trần Lạc cổ này mãng như thế lời nói, nhường nàng rất an tâm. Chương 140, cả đời mạnh hơn sư mình, nhất định phải sống trở về. Chương 140, cả đời mạnh hơn sư mình, nhất định phải sống trở về tiếp khách trong đại điện. Nhan Mẫn vẻ mặt hoảng hốt đứng tại Chu Băng Tiên sau lưng. Nàng là đến nhường sư đệ trợ nàng tu hành, tôi luyện đạo tâm. Nàng muốn trở thành Trần Lạc đạo lữ, sau đó cấp tốc kế thừa Trần Lạc động phủ di sản, mỹ mỹ làm một cái có động phủ có dược điển siêu cấp phú bà. Trần Lạc thuê Ngọc Tuyền động phủ vài chục năm, Trần Lạc vừa chết chính là vật vô chủ, sẽ bị thần giáo thu hồi, tiện nghi thần giáo không bằng tiện nghi nàng. Có thể là thế nào liền biến thành Chu Băng Tiên tùy tùng nữa nha. Nhan Mẫn có lòng cự tuyệt, làm sao Chu Băng Tiên cho nhiều lắm. Nhìn qua Trần Lạc lạnh lùng khuôn mặt, Nhan Mẫn nội tâm một hồi tiếc nuối. Con trẻ như vậy anh tuấn sư đệ, xem xét liền có lực nhì, đáng tiếc đời này khả năng vô duyên. Ha ha, sư đệ, Ma Phong Sơn mạch từ biệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiếu Ngưu Vương tử người chưa tới, khởi mở tiếng cười tới trước. Hắn dáng người thẳng tắp, tại lộng lây áo trắng phụ trợ hạ, hiển thị rõ tiêu sái thoải mái. Tạm được, miễn cưỡng có thể qua. Trần Lạc vẻ mặt u ám, muốn ta tiên tiên thuần dương thánh thể, không thể so với thần thể yếu mảy may, thậm chí còn thắng chi, vậy mà không tiến vào được nội môn, thật sự là hoang đường. Sư đệ chớ hoảng sợ, lấy sư đệ tuyệt thế thiên tư, lần này bỏ lỡ cơ hội, lần sau nhất định có thể mã đáo thành công. Tiếu Ngưu Vương tử nội tâm cùng thiếu. Trần Lạc cũng quá xui xẻo. Thức tỉnh tiên tiên thuần dương thánh thể, đây chính là có thành tiên chi cơ tiên miêu, vô luận là ở đâu bên trong, ở thời đại nào, đều là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, dẫn dắt thời đại lộng triều nhân. Nhưng mà Trần Lạc vận mệnh cũng tốt, liền nội môn còn không thể nào vào được, bị tất cả mọi người ghét bỏ. Thương thiên quả nhiên là công bằng. Như thế thoải mái nghĩ đến, Tiếu Ngưu Vương tử ẩn cần an ủi. Dư quang không tự giác rơi vào Chu Băng Tiên trên thân, một cái, liền bị Chu Băng Tiên khuynh thế dung nhan kinh diễm tới. Hy vọng như thế đi. Trần Lạc gật gật đầu, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là vì nữ nhân chết tiệt mà đến. Kia Tiếu Ngưu Vương tử thật sẽ tìm chết. Vừa vặn Tiếu Ngưu Vương tử cũng đột phá tới luyện khí nhị trọng, lại xuất thân giàu có, trước hết bắt hắn khai đao. Gặp hắn thất thần, Trần Lạc mở miệng nói ra, Tiếu Ngưu sư minh có phải là vì băng tiên mà đến a? Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Tiếu Ngưu Vương tử nghe vậy, lập tức trở về thần, thầm nghĩ vô nào thô bị mãn phu. Nơi này là Trần Lạc độc phủ, Trần Lạc sao có thể đi? Hơn nữa loại lời này, coi như khám phá cũng không thể nói toạc ra. Tiếu Ngưu Vương tử kéo ra gượng ép nụ cười, sư đệ chấm đã, ta xác thực là muốn thấy một lần băng tiên thần nữ phương dung, nhưng này đến cũng là vì sư đệ. Chuyện gì? Tiếu Ngưu sư minh mau nói. Trần Lạc vẻ mặt có mấy phần không nhịn được thúc giục. Sư đệ, người xông đại họa. Tiếu Ngưu Vương tử vừa tối thầm mắng câu mắng phu, nếu không phải là bởi vì Chu Băng Tiên, ai đạp mã hội tới thăm ngươi một kẻ hấp hối sắp chết. Bất quá Trần Lạc hiện tại còn không thể chết, ít ra tại hắn không có cùng Chu Băng Tiên, Khúc Tương Y để giữ gìn mối quan hệ trước đó, Trần Lạc tuyệt đối không thể chết. Tiếu Ngưu Vương tử ngữ khí ngưng trọng, ta tại luyện đan phong thăm dò được tin tức, rất nhiều Trình Thanh Loan người hái mộ, hoặc là sư minh, đều đúng ngươi cực kỳ bất mãn, âm thầm có không ít người muốn đối sư đệ hạ độc thủ, sư đệ tốt nhất đừng ngoại môn. Ta biết, nhưng không ra ngoài, ta từ đâu tới tài nguyên? Huống chi tu tiên không phải liền là nghịch thiên mà đi sao? Ta đã quyết định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trần Lạc lạnh mặt nói, Mã Phu, ngươi là thật muốn tìm cái chết ta? Tiếu Ngưu Vương tử tức giận đến không được. Hắn lời nói đều nói đến phân thượng này, Trần Lạc thế mà còn muốn đi ra ngoài muốn chết. Sư đệ là bởi vì tu hành tài nguyên không đủ mới ra ngoài sao? Nếu như là, kia vi huynh mượn trước sư đệ một chút, để cho sư đệ vượt qua nguy cơ. Tiếu Ngưu Vương tử trần trờ nói rằng, cấp cho Trần Lạc tài nguyên, vốn là tại hắn trong kế hoạch, chỉ là tại hắn trong dự đoán, Trần Lạc lo lắng bạc phần, là tài nguyên mà dầu gì thời điểm hắn lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để cho Trần Lạc cái này mãng phu cảm động đến rơi nước mắt, xông pha khói lửa vì hắn bán mạng. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn lại không ra tay, Trần Lạc liền phải đi chịu chết. Đây tuyệt đối không được. Tại không có đem Trần Lạc lợi dụng xong trước đó, Trần Lạc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Không cần Tiếu Ngưu sư huynh, ta chính là muốn đi ra ngoài lịch luyện. Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, mà không thay đổi nói một câu, ngược lại nhìn về phía Chu Băng Tiên, "Băng Tiên, ta phải đi, động phủ liền làm phiền ngươi giúp ta nhìn một hồi. Ngươi vẫn là kiềm chế một chút ta." Chu Băng Tiên không yên lòng nói rằng, nếu không ngươi tại thần giáo bên trong nhiều tu luyện một đoạn thời gian, ra ngoài lịch luyện cũng có thể an toàn chút. Không được. Trần Lạc lắc đầu, hắn cũng nghĩ, thật là Diệp Xuyên cơ duyên không chờ người, a đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, món kia bảo vật hắn nhất định phải chặt đứt tới. Tiểu Nhu Mễ, ngươi thật tốt tu luyện, lần lịch lãm này trở về, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi đã trở thành luyện khí cảnh. Nhìn xem nàng lại ngoan vừa mềm bộ dáng, như là một đoàn trắng non gạo nếp nắm. Trần Lạc cảm giác một hồi ngửa tay, đại thủ bao trùm tại nàng cái đầu nhỏ bên trên nhéo nhéo, giải quyết ngửa tay, Trần Lạc sải bước rời đi. Sư Minh. Hứa An nặc nết môi đỏ, đầy mắt không bỏ. Nàng tại thần giáo diễn võ trường tu luyện một tháng, nghe được rất nhiều liên quan tới Trần Lạc nghe đồn. Biết Trần Lạc là bởi vì vận mệnh không tốt mới bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hơn nữa còn không ngừng bị cự tuyệt một lần. Trần Lạc dòng giá bị thần hy từ chối 3 lần, bị các trưởng lão từ chối 2 lần. Hứa An nặc rất muốn nhường Trần Lạc không đi ra mạo hiểm, bởi vì nàng sợ Trần Lạc một đi không trở lại, từ đó vẫn lạc, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, từ đây trên đời lại không sư minh. Vừa nghĩ tới loại kia hậu quả đáng sợ, Hứa An nặc nội tâm ngạt thở. Nhưng là Hứa An nặc biết, chính mình không ngăn cản được sư minh tiên định lòng cầu đạo. Chính như sư minh ngày ấy lời nói, coi như vận mệnh đoạt tuyệt, cũng không cách nào ma diệt sư minh muốn tu tiên trường sinh quyết tâm. Mệnh ta do ta không do trời, cho dù chết, cũng là ta chủ động lựa chọn tử vong, mà không phải bị thượng thiên vận mệnh an bài tử vong. Cả đời mạnh hơn sư minh, nhất định phải sống trở về. Sư minh, ta chờ ngươi trở lại, ngươi nhất định phải trở về. Hứa An nặc hô to một tiếng. Trần Lạc cũng không quay đầu lại phất phất tay. Thẳng đến nhiệm vụ điện, nhận lấy một cái tìm kiếm linh dược nhiệm vụ tự do. Thầm nghĩ, Tiếu Ngưu Vương tử hẳn là sẽ truy ra đi a. Trong động phủ, Chu Băng Tiên băng lãnh thấu xương ánh mắt quét Tiếu Ngưu Vương tử một cái, ngươi là nội môn đệ tử a? Tiếu Ngưu Vương tử có loại cảm giác mãnh liệt, tại Chu Băng Tiên trong ánh mắt, hắn cảm giác chính mình giống như bị coi thường sâu kiến. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chu Băng Tiên mới tu luyện bao lâu, làm sao có thể có coi thường tất cả đạo tâm? Nhất định là Chu Băng Tiên trời sinh tính tình lãnh đạm. Suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Tiếu Ngưu Vương tử ra vẻ được yêu thương mà lo sợ chắp tay, trên mặt mang cười nhạt trả lời, là may mắn bái nhập Bổ Tiên giáo hơn 30 năm, bái tại nội môn Quan Tinh Phong phong chủ môn hạ. Kia mãng phu đi được quá mau, ngươi giúp ta đem cái này đưa cho hắn, tận lực khuyên hắn trở về. Chu Băng Tiên ném ra một cái băng tinh viên châu. Tiếu Ngưu Vương tử hai tay tiếp được băng châu, nhìn một chút, không nhìn ra thành tựu gì. Sư muội yên tâm, ta nhất định đem sư đệ mang về. Ai, sư đệ chính là quá vọng động rồi, tại Ma Phong Sơn mạch cũng là như thế. Tiếu Ngưu Vương tử thở dài, nói như thế. Đi thôi. Chu Băng Tiên không thèm phí lời với hắn, càng khinh thường đi suy đoán một con kiến hôi suy nghĩ cái gì. Nàng ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc, như có điều suy nghĩ. Sư muội cáo tử. Tiếu Ngưu Vương tử thấy thế, cúi người hành lễ, đi ra Ngọc Tuyển động phủ trong nháy mắt, sắc mặt tái xanh. Thật sự là sẽ tìm chết mắc vu. Biết rõ chính mình vận mệnh không tốt còn đi chịu chết. Rõ ràng hắn có thể cấp cho Trần Lạc tài nguyên, Trần Lạc càng muốn ra ngoài. Trần Lạc có chết hay không hắn không quan tâm. Thật là không có Trần Lạc, hắn căn bản không có tư cách cùng Chu Băng Tiên khúc tương ý để tiếp xúc. Trần Lạc mang kỉnh, đem hắn đầy bụng âm mưu tính toán toàn bộ làm hỏng. Chương 141, chết không nhắm mắt cười ngu vương tử. Chương 141, chết không nhắm mắt cười ngu vương tử hưu. Trần Lạc đạp đao phi hành, không có mở ra linh khí hộ thuẫn, tùy ý do lớn nào ạt mà qua, mặt phát bay múa, áo bào đen phần phần. Nhìn qua liên miên bất tuyệt nguy nga dây núi, rộng lớn vô ngần bầu trời. Trần Lạc yên tĩnh tâm cảnh, nhấc lên một hồi gợn sóng, rời nhà ra đi xúc động tự nhiên sinh ra, mong muốn cầm kiếm đi chân trời, nhìn xem thiên địa sự rộng lớn, đặt chân ngũ hồ tứ hải, kiếm ra người dạng. Nam nhi trí tại bốn phương, ta Viêm Hoàng huyết mạch vẫn là không có cải biến. Trần Lạc trong mắt hiện hiện hồi ức chi sắc. Kiếp trước hắn cũng là như thế này, biết thế giới bên ngoài, liền vô cùng khát vọng đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen, kiếm ra người dạng, chỉ là còn không có hôn xuất đầu liền chết. Một thế này có lẽ cũng là như thế này. Nếu như không có Hồng Mông thời không huyễn kính lời nói. Sư đệ, cái gì Viêm Hoàng huyết mạch? Tiếu Ngưu Vương tử đuổi theo, xa xa liền nghe được câu này, hắn trong lòng hơi động. Hẳn là Trần Lạc ngoại trừ tiên tiên thuần dương thánh thể, còn có ẩn dấu cường đại huyết mạch. Nếu như là dạng này, hắn muốn là ngấp nghé Trần Lạc tiên tiên thuần dương thánh thể, lại thêm Viêm Hoàng huyết mạch lời nói, vậy hắn liền thật nhịn không được muốn hạ thủ, vận dụng một chút tà tu thủ đoạn. Mặc kệ có thể hay không đem Trần Lạc thể chất luyện hóa thành của mình, không thử một lần làm sao biết? Vạn nhất thành đâu? Không có gì, Viêm Hoàng là một chủng tộc, một người đạo văn minh, mà ta, dù là tu tiên, ta y nguyên vẫn là ta, thủy chung là Viêm Hoàng tử tôn. Trần Lạc thuận miệng trả lời một câu, ngược lại hỏi, Tiếu Ngưu sư minh bởi theo có chuyện gì? Có phải hay không Băng Tiên nhường người qua đây? Không sai, Băng Tiên sư muội để cho ta đem hạt châu này cho ngươi. Tiếu Ngưu Vương tử nghe xong, cũng không biết tin không tin Trần Lạc lời này, nụ cười ấm áp, đi vào Trần Lạc trước mặt, đem băng châu đặt vào Trần Lạc trong lòng bàn tay. Giết hắn. Băng châu rơi vào Trần Lạc trong tay trong nháy mắt, náo hải liền vang lên chết giọng của nữ nhân. Sư đệ, Băng Tiên sư muội để ngươi trở về, vi huynh nhìn ra được, Băng Tiên sư muội vô cùng quan tâm ngươi, ngươi cùng Băng Tiên sư muội là quan hệ như thế nào? Tiếu Ngưu Vương tử ra vẻ tùy ý hỏi. Trần Lạc cười không nói, một quyền thẳng đện hắn trán. Tiếu Ngưu Vương tử con ngươi phóng đại, trong mắt phản chiếu ra Trần Lạc nằm đấm, hắn nghiêng đầu né tránh một quyền này, hai chân mong muốn lui lại. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, lực liền bị một cổ phái nhiên cự lực đánh trúng. Trên thân linh khí sáng lên hừng hực qua mang, nhưng kinh khủng lực trùng kích, vẫn là để cả người hắn cung thành tô mự, bay rất ra ngoài. Cái này mãng phu muốn giết ta. Thật là hắn tại sao phải giết ta? Ta cũng không có đắc tội hắn, càng không có cùng hắn phát sinh cãi vã chi tranh, hơn nữa cũng không có xung đột lợi ích. Hắn tại sao phải giết ta? Vì cái gì? Tiếu Ngưu Vương tử nghĩ không ra Trần Lạc muốn giết hắn lý do. Bất quá những này đều không trọng yếu. Đã không cách nào lợi dụng Trần Lạc kết giao Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Y Liễu, vậy cũng chỉ có thể giết Trần Lạc. Tiếu Ngưu Vương tử trong mắt sát ý bộc lộ, khí thế ầm vang một phát, tay bấm vấn quyết. Trong nhẫn chứa đồ bay ra một thanh trung phẩm linh khí trường kiếm, ông một tiếng, phun ra sắc bén kiếm mang. Đồng thời trên bầu trời xuất hiện từng tầng mây mù, che khuất bầu trời. Vân ẩn kiếm pháp đây là một loại vô cùng bị quyền hay thay đổi kiếm pháp, hình thành từng đóa mê vân, sương mù bừng bừng. Mây mù có thể ngăn cách thần thức, đồng thời cực lớn áp chế đối phương thế. Tiếu Ngưu Vương tử giống như một con rắn độc giấu ở trong mây mù, tiến có thể công lui có thể thủ. Trong tương lai vận mệnh bên trong, Diệp Xuyên bị Tiếu Ngưu Vương tử Vân ẩn kiếm pháp chém vào toàn thân máu thịt bé bét, không biết rõ thân chúng nhiều ít kiếm. Cuối cùng vẫn là liên tiếp bạo loại, sắp gặp tử vong lúc, đem Tiếu Ngưu Vương tử lừa gạt đi ra, một chiêu tập kích bất ngờ đắc thủ, mới đem người giết. Trần Lạc không phải Diệp Xuyên, đương nhiên sẽ không khai thác Diệp Xuyên phương pháp xử lý. Hắn cũng không có nhân vật chính quang hoàn, coi như giả chết, Tiếu Ngưu Vương tử chưa chắc sẽ xuất hiện trào phúng. Mã Vu, ngươi quả nhiên là lấy chết có đạo. Tiếu Ngưu Vương tử cắn răng nghiến lợi thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền ra. Nhìn ra được, hắn rất phẫn nộ. Rõ ràng là trời ban cơ duyên, chỉ cần hắn bắt lấy, liền có thể thay đổi hắn cả đời vận thế. Thật là Trần Lạc thế mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, một lòng muốn chết. Cái này khiến hắn làm sao không giận? Hiu hiu hiu, vô số kiếm quang theo bốn phương tám hướng mà đến, mây mù cuộn cuộn, như có đại khủng bố tại trong mây mù ấp ủ lệ. Một đầu tam túc kim ô hành không xuất thế, lôi cuốn thao thiên hỏa diễm, đem mây mù đốt cháy hầu như không còn. Tiếu Ngưu Vương tử phẫn nộ thần sắc trì trệ, trong mắt phản chiếu ra kim ô hủy thiên diệt địa thân ảnh. Trong mắt của hắn dần dần bị hoảng sợ thay thế, cực tốc lùi lại. Mẹ nó, a đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Mới chỉ là nhập môn hơn một năm, thoát thai niết bản ra tiên tiên thuần dương thánh thể, cảnh giới đột phá tới luyện khí nhị trọng, còn đạp ngựa tu thành khủng bố như vậy pháp tướng. Cái này còn là người sao? Phải biết hắn thiên phú dị bẩm, nộ tính vô cùng cao, tìm hiểu hơn 10 năm cũng không thể tìm hiểu ra pháp tướng. Đây là bình thường, vô số thiên tiêu đều như vậy. Nhanh lời nói, ít nhất phải tới luyện khí tam trọng, thậm chí thiên thai cảnh khả năng lĩnh ngộ, ngưng tụ ra pháp tướng. Giống. Trần Lạc nhìn thấy hắn thân ảnh trong nháy mắt, lập tức thi triển ngũ hổ trảm ma đao pháp bên trong hắc hổ đao pháp. Một đầu màu đen mãnh hổ hư ảnh, khổng lồ vô biên, trong mắt hắc quang lấp lóe, chợt vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồn cuộn sóng âm, hình thành lưỡi đao, như sóng cả sóng dữ quét sạch hướng Tiếu Ngu Vương tử. Còn có sát chiêu Tiếu Ngu Vương tử ra đầu nổ tung, lập tức tế ra một cái phòng ngự đại trung. Trung lớn đón gió mà lớn dần, toát ra nhạt đạm kim quang, đem hắn bao phủ trong đó. Oanh một tiếng, trung lớn bị đánh bay. Bất quá trung lớn cũng ngăn cản được hắc hổ sóng âm bảy thành uy năng, còn lại ba thành bị trên thân linh khí đạo bảo ngăn trở đa số. Còn lại cũng đủ làm cho Tiếu Ngu Vương tử màng nhĩ nổ tung, cảm giác đại não đều bị vô hình có chất sóng âm làm vỡ nát. Hắn thất khiếu chảy máu, khí tức quanh người bất ổn, ở giữa không trung lảo đảo muốn ngã. Chết. Trần Lạc như đại bàng dương cánh, lăng không chụp vào Tiếu Ngu Vương tử. To lớn kim ô pháp tướng, rồi ra ngũ trảo, ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ, toát ra phần thiên trừ hải chi uy. Phụ vương cứu ta. Tiếu Ngu Vương tử dọa đến sợ vỡ mật, bất quá hắn còn không có mất lý trí, điều khiển chuông lớn đánh tới hướng kim ô pháp tướng, đồng thời bóp nát một khối ngọc bội. Ngọc bội sụp đổ đều trong nháy mắt, một đạo kinh khủng hư ảnh hiện hiện, hư ảnh như là trong thiên địa tâm, dường như nắm trong tay thiên địa chi lực. Ân. Trần Lạc biến sắc, cực tốc lùi lại, cũng ném ra băng châu. Băng châu nở rộ lóa mắt chói mắt băng quang, trong chốc lát, băng phong thiên địa. Làm sao lại hư ảnh mở mắt, nhìn thấy băng phong thiên địa, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Tại băng phong thiên địa bên trong, lưu lộ ra ngoài pháp lực, rõ ràng là luyện khí tam trọng, thật là luyện khí tam trọng làm sao lại luyện chế ra khủng bố như vậy thần thông? Luyện khí tam trọng căn bản không có chạm tới lực lượng pháp tắc, nhưng là cái này đạo thần thông lại ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, trong chốc lát cải thiên hoán địa, đem cái này mảnh thời không cải biến thành thế giới băng tuyết. Bao quát thần hồn của hắn cũng không thể thừa nhận cố này vô thượng băng chi lực, tại cực tốc ngưng kết thành băng, không thể đối kháng. Người Tiếu Ngu Vương tử trên mặt anh tuấn bởi vì sợ hãi mà bặm mẹo, thân thể cực tốc kết băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc, trong mắt có sợ hãi, có phẫn hận. Thì ra hai người đã sớm hạ quyết tâm giết hắn. Buồn cười hắn một mực khoác lác thông minh, bình đẳng xem thường tất cả mọi người, cười bọn hắn ngu xuẩn, xem thường nhất người chính là mãng phu Trần Lạc. Kết quả lại bị xem thường nhất người làm lập mưu lừa ra thần giáo giết. Đáng hận hơn chính là, hay là hắn đem giết hắn đồ vật tự tay giao cho Trần Lạc trong tay. Súc sinh. Súc sinh A Tiếu Ngu Vương tử chết không nhắm mắt. Một tòa nguy nga trong hoàng cung, truyền ra yếu ớt lẩm bẩm. Lại chết, chết mấy cái. Tại sao lại như thế? Cô đã đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài, bất luận là bọn hắn tự thân tiên phú, vẫn là quyền mưu tính toán, đều có thể xưng nhân trung lắm vượng, lại ban cho rất nhiều linh khí hộ thân. Vì sao vẫn lạc ngoài cửa quá nghe lén tới đại vương lẩm bẩm, rõ ràng là rất nhẹ thanh âm, nhưng mọi người lại nghe được đại vương tại đè nén căm giận ngút trời. Một đám thái giám cung nữ sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Chương 142, giao dịch thiên tinh kiếm đại thần thông. Chương 142, giao dịch thiên tinh kiếm đại thần thông. Hưu. Trần Lạc thu hồi Tiếu Ngu Vương tử toàn thân gia sản, bao quát Tiếu Ngu Vương tử bản thể, cùng nhau mang đi. Trần Lạc phía sau hiện hiện một đôi kim ô cánh, nhẹ nhàng một cái, chính là mấy vạn mét khoảng cách, phảng phất là thuần di đồng dạng. Kim ô chiến pháp là không có tan là cánh một chiêu này, chỉ có thể giết phạt, có thể phòng ngự, có thể dẫm tại kim ô pháp tướng bên trên phi hành. Bất quá không sao cả, cường giả xưa nay không phản nàn hoàn cảnh. Kim ô chiến pháp không có, hắn có thể đổi. Toàn bộ kim ô chiến pháp, dung hợp Trần Lạc rất nhiều lý niệm, đã kinh biến đến mức chỉ tốt ở bề ngoài. Trần Lạc trực tiếp tiến vào thần giáo. Ngươi làm sao trở về? Chu Băng Tiên ánh mắt kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt ý nói, cải biến ý nghĩ. Giúp ta mở một chút nhẫn chữ vật. Đúng rồi Băng Tiên, ngươi có học tập cấm chế tốc thành pháp sao? Chu Băng Tiên lấy tay xâm nhập hắn phần bụng, từng khối cơ bụng xúc cảm vẫn là như vậy. Lớn Hoàng Nha Đầu cũng không có quên chính sự, thần niệm tiến vào nhận chữ vật, giải khai cấm chế. Băng Tiên, đem cấm chế tốc thành pháp truyền ta a, về sau cũng không cần mỗi lần làm phiền ngươi. Hừ. Chu Băng Tiên hừ một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ liếc xéo Trần Lạc một cái, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại hắn mi tâm, đem cấm chế tưởng hiểu lấy thần niệm phương thức truyền cho Trần Lạc, nhường Trần Lạc tốt hơn lý giải. Sau một ngày, Trần Lạc đạp vào hổ phách đao, nhất phi trùng thiên, khóa chặt Long Nguyên thành phương vị, dồn hết đủ sức để làm ngự đạo phi hành. Giống như một đạo kinh hồng, tại rộng lớn vô ngần thiên địa sẽ qua. 3 ngày sau, Trần Lạc tiến vào Long Nguyên Thành, thu liễm khí tức, thẳng đến Càn Khôn Thương Hội, đem tất cả chiến lợi phẩm, bao quát nhận chữ vật, thi thể cũng bán, hết thảy thu được 3.500 vạn linh tinh. Lữ Văn Bân cùng Tiếu Ngu Vương tử thật sự là lớn dê béo a. Trần Lạc hớn hở ra mặt, hai người này quá mập, mấy ngàn vạn thân ra, một người liền bù đắp được trên trăm luyện khí cảnh thân ra. Nếu là đem Linh Công Chúa, Phong Diệp, Vương Tượng đều giết, vậy hắn giá trị bản thân đoán chừng phải quá 100 triệu. Bởi vì ba người này xa so với trước hai người phong phú hơn, có linh khí càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Nếu là đem Phấn Hồng Thái Tử giết, vậy thì kiếm tê. Bởi vì gia hỏa này có rất nhiều bảo khí, đạo khí, cùng một cái tiên khí, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thiếu sót tiên khí, không phải Diệp Xuyên loại kia rách dưới đồ chơi. Trần Lạc tiểu hữu, đây là chúng ta đấu giá hội thư mời, về sau mong rằng Trần Lạc tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn ta Càn Khôn Thương Hội. Lão giả cười ha hả đưa lên một chương thư mời. Trần Lạc nhìn thoáng qua, không có tiếp. Đây là một chương đại sảnh thư mời, hắn mong muốn bao xương thư mời. Trưởng quỹ, đem các ngươi Càn Khôn Thương Hội người chủ sự kêu đến a, ta muốn xuất thủ một chút công pháp, cùng một môn kiếm đạo đại thần thông. Trần Lạc nói. Hạ Vu Phi thu hồi thư mời, nội tâm buồn bực, đây là nơi nào tới mao đầu tiểu tử? Không biết rõ Càn Khôn Thương Hội một chương đại sảnh thư mời, liền giá trị 10 vạn linh tinh sao? Hơn nữa có tiền cũng rất khó mua được, hiện tại tặng không đều không cần. Nghe được Trần Lạc lời này, hắn nhãn tình sáng lên, khẽ bước cằm, truyền âm một câu. Rất nhanh, liền có một cái phong thái hiểu điệu, xinh đẹp hào phóng tiên tử đẩy cửa vào. Nàng một đôi mắt hắc bạch phân minh, vô cùng sáng tỏ thanh tịnh, đến gần thời điểm, Trần Lạc tại nàng trong hai mắt thấy được cái bóng của mình. Tiên tử mùi thơm trong phòng trận trận tràn ngập. Trần Lạc biết nàng, tên là Văn Nhân Lan, đối Diệp Xuyên trợ giúp phi thường lớn. Diệp Xuyên từng mấy lần bị Phấn Hồng Thái tử truy sát, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, gặp Văn Nhân Lan, có được che chở. Còn có bí cảnh danh ngạch cũng cho Diệp Xuyên mấy lần, nhường Diệp Xuyên thu hoạch được rất nhiều cơ duyên. Đồng thời bán cho Diệp Xuyên rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng vô số hi hữu linh dược. Lại giá cao thu mua đi Diệp Xuyên không dùng được đồ vật. Văn Nhân Lan quả thực chính là Diệp Xuyên tiên mệnh quý nhân. Theo lý mà nói, Văn Nhân Lan xinh đẹp như vậy, lại trợ giúp Diệp Xuyên nhiều như vậy, có lẽ vậy nữ chính mới đúng. Nhưng trong tương lai bên trong, Văn Nhân Lan chỉ giúp trợ Diệp Xuyên, đối mặt Diệp Xuyên đùa giỡn, cùng điên cuồng theo đuổi, không núp ních chút nào. Đương nhiên, cũng có thể là Văn Nhân Lan tương đối khó lấy chiến lược, cần Diệp Xuyên thành tiên sau khả năng chiến lược. Diệp Xuyên sau khi thành tiên vận mệnh hồng mông thời không huyễn kính cũng không có xem xét tới. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Trần Lạc lấy ra Lữ Văn Vân cùng Tiếu Ngu Vương tử công pháp. Văn Nhân Lan nhìn thoáng qua, trầm ngâm một chút, ra giá 1000 vạn linh tinh. Đi. Cái giá tiền này tại Trần Lạc dự đoán bên trong. Thu hồi 1000 vạn linh tinh, Trần Lạc nói, ta có một môn Thiên Tinh kiếm thần thông, không biết tiên tử muốn ra giá nhiều ít. Theo Đại Sích Thiên quyển sách này ghi chép, thần thông tổng cộng chia làm 5 loại, tiểu thần thông, đại thần thông, tuyệt thế thần thông, ngự đạo thần thông, vô thượng thần thông. Lữ Văn Vân đạt được môn này kiếm đạo đại thần thông, cũng không có tu luyện nhập môn, hắn mới luyện khí nhị trọng, căn bản là không có cách tu luyện. Ít nhất phải tới luyện khí tam trọng mới tham ngộ thần thông. Cho nên môn đại thần thông này chính là chuyên môn là Diệp Xuyên chuẩn bị. Chỉ là tạm thời đặt ở Lữ Văn Vân kia, chờ lấy tương lai Diệp Xuyên tới lấy. Diệp Xuyên bị hắn giết chết, Diệp Xuyên mọi thứ đều là của hắn rồi. Nếu là đem Văn Nhân Lan cái này quý nhân cũng kế thừa, vậy cũng tốt. Trần Lạc nghĩ như vậy. Thiên Tinh kiếm thần thông quả thật. Văn Nhân Lan trong mắt rõ ràng hiện hiện vẻ kích động. Thiên Tinh kiếm đại thần thông là đại sích thiên một tôn tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài sáng tạo, uy năng kinh khủng tuyệt luân. Chỉ có điều vị này kiếm đạo kỳ tài cũng không có đem truyền thừa của mình truyền xuống liền ngoại ý muốn vẫn lạc. Ngoài ra, đại thần thông bình thường là bất hủ đại giáo mới có, mà lại là bí mật bất truyền, chân quy trình độ có thể nghĩ. Quả thật. Trần Lạc gật gật đầu. Trong tương lai bên trong, Diệp Xuyên cũng là dùng môn đại thần thông này giao dịch, đạt được Văn Nhân Lan hảo cảm, đưa Diệp Xuyên không ít bí cảnh danh lệch. Hắn không có nhân vật chính quang hoàn, nhưng là trực tiếp nói rõ khung xe giao dịch, chắc hẳn Văn Nhân Lan sẽ không cự tuyệt. Cái kia không biết công tử muốn cái gì, là thiên tài địa bảo, vẫn là thiên nhiên linh tinh. Văn Nhân Lan không trả lời mà hỏi lại, ngữ khí tràn đầy ung dung tự tin. Đây là Càn Khôn Thương Hội mang cho nàng lực lượng. Trần Lạc trầm ngâm một chút, biểu thị chính mình muốn tức sắp mở ra 3 cái bí cảnh danh lệch, còn có 1 chương vạn dặm truyền tống phủ, 10 cái thiên lý truyền tống phủ, cùng 1 vạn thiên nhiên linh tinh. 3 cái này danh lệch hắn nhất định phải đạt được, Diệp Xuyên ở trong đó đạt được chư nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Hắn không có gia thế bối cảnh, ngay cả sư môn có cũng tương đương không có, về sau tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình. Không đụng một cái lời nói, vậy hắn sẽ giống đa số ngoại môn đệ tử như thế, nhận lấy thần giáo nhiệm vụ, làm mấy trăm năm nhiệm vụ, đều không đủ tu luyện cần thiết. Tu luyện mấy trăm năm, vẫn là luyện khí nhất trọng, nhị trọng. Về phần truyền tống phủ, vì cái gì không chọn pháp bảo mà lựa chọn truyền tống phủ? Lý do cũng rất đơn giản. Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể lực phòng ngự cùng sức khôi phục quá mạnh, đồng dạng linh khí căn bản không cần thiết. Về phần bảo khí, hắn mua không nổi. Huống chi hắn có thể loạt làm lại, bị thương nặng có thể hồi tưởng thời gian. Cũng là có cường giả truy sát, đánh không lại dưới tình huống, liền cần chạy trốn. Cũng không thể một mực tại một cái thời gian đoạn bên trong bị vô hạn tuần hoàn giết chết, cho nên truyền tống phủ vô cùng có cần phải. Ngược lại không dùng được lời nói, có thể chuyển tay bán đi, kiếm bộn không lỗ. T. Hạ Vu Phi hít một hơi lãnh khí. Trần Lạc thực có can đảm chào giá a 3 cái kia bí cảnh danh lệch, cũng đủ để đổi 1-2 cửa không tệ đại thần thông. Còn có tăng thêm 1 chương vạn dặm truyền tống phủ, 10 cái thiên lý truyền tống phủ. Phải biết thiên lý truyền tống phủ liền giá trị 100 thiên nhiên linh tinh. Vạn dặm truyền tống phủ muốn 3000 thiên nhiên linh tinh. Lại thêm Trần Lạc muốn 1 vạn thiên nhiên linh tinh. Một cái thiên nhiên linh tinh có thể hối đoái 1 vạn mai nhân tạo linh tinh. Trần Lạc quả thực không cần công phu sư tử ngoạn. Khục, giao dịch là ngươi tình ta nguyện, ta cảm thấy Thiên Tinh kiếm đại thần thông phi thường cường đại, không giống với đại thần thông khác, cho nên ta cảm thấy cái này chào giá rất hợp lý. Nếu như hai vị cảm thấy không hợp lý, vậy ta liền đi khác thương hội nhìn xem. Trần Lạc tuyệt đối không có mèo khen mèo dài đuôi, nhân vật chính thần thông cùng người khác thần thông là không giống, uy năng phi thường của bố, diệu dụng cũng có rất nhiều. Văn Nhân Lan tu luyện công pháp cùng Thiên Tinh kiếm đại thần thông cực kỳ phù hợp, một mực tại tìm kiếm môn đại thần thông này. Trong tương lai vận mệnh bên trong, Diệp Xuyên giao dịch Thiên Tinh kiếm đại thần thông là tặng không, Văn Nhân Lan không muốn chiếm Diệp Xuyên tiện nghi, cho nên cho Diệp Xuyên 3 cái bí cảnh danh lệch, còn nhiều lần cứu được Diệp Xuyên, bán cho Diệp Xuyên rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng là hắn không có nhân vật chính mệnh, cũng không cần học tập nhân vật chính. Vạn nhất tặng không thật thành tặng không, vậy hắn chẳng phải là muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chương 143, tu luyện chính là tại đốt tiền, thần niệm không thể loạn quét chương 143, tu luyện chính là tại đốt tiền, thần niệm không thể loạn quét ngươi nói không sai, giao dịch chính là nhìn riêng phần mình nhu cầu, không có tiêu chuẩn giá cố định. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Văn Nhân Lan trên mặt hiện hiện cười nhạt, nàng không sợ Trần Lạc yêu cầu nhiều, liền sợ Trần Lạc biết nàng đang tìm kiếm Thiên Tinh kiếm đại thần thông, nhưng nàng ghi nợ ân tình. Đối với nàng mà nói, Trần Lạc muốn đồ vật cũng không tính là đồ vật, nàng liền sợ thiếu người khác nhân quả. Tiên tử đại khí. Trần Lạc mừng khấp khởi nhận lấy đồ vật, tán dương một câu, hỏi, tiên tử tên cứ gọi là gì? Lần sau gặp phải đồ tốt, ta còn tìm ngươi. Văn Nhân Lan. Văn Nhân Lan nhíu mày, đại khí là có ý gì? Hào phóng sao? A Trần Lạc Nga một tiếng, nghĩ thầm phú bà tỷ thế nào còn không đưa hắn bao xương thư mời. Diệp Xuyên cái gì cũng không nói, Văn Nhân Lan liền đưa một trương phòng chữ thiên bao xương, còn đưa một bình linh trà. Diệp Xuyên uống một ngụm linh trà, có một chút đốn ngộ, trong đó một môn kiếm pháp đột phá tới viên mãn chi cảnh. Bởi vậy Trần Lạc cũng muốn thử xem, nhưng nhìn Văn Nhân Lan cái dạng này, căn bản không có ý định tiện hắn, linh trà thì càng không trông cậy được vào. Trần Lạc đành phải mở miệng muốn mua một cái ghế lô. Chỉ có phòng chữa thiên bao xương, muốn 100 vạn nhân tạo linh tinh, công tử ngươi vẫn là đưa ta một trường đại sảnh thư mời a. Hạ Vu Phi cười, đem đại sảnh thư mời đưa cho hắn. Trần Lạc cầm tới thư mời, rời đi Càn Khôn Thương hội, đấu giá hội còn có 3 ngày mới bắt đầu. Tiểu chủ, ta nhìn tiểu tử này hảo hảo kỳ quái. Hạ Vu Phi như có điều suy nghĩ biết, hắn đã nhìn ra, Trần Lạc mong muốn nhường Văn Nhân Lan đưa phòng chữa thiên bao xương thư mời, đồng thời Trần Lạc đến giao dịch tiên tinh kiếm đại thần thông, giống như cũng đến có chuẩn bị. Cảm giác Trần Lạc biết một chút cái gì, nhưng là giống như lại cái gì cũng không biết. Bởi vì Trần Lạc chính là tại đứng đắn giao dịch, không liên quan cùng cái khác, đối Văn Nhân Lan thái độ cũng là đã muốn giao hảo, lại không có biến thành hành động. Hắn càng nghĩ, đành phải dùng kỳ quái để hình dung Trần Lạc. Không cần còn nhiều. Văn Nhân Lan thần sắc bình tĩnh, thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt không có một gợn sóng. Nàng cũng cảm thấy Trần Lạc kỳ quái, nhưng nàng cũng không thèm để ý cũng là, tiểu chủ như Cựu Thiên Chân Long, không cần để ý địa hạ lâu nghĩ ý nghĩ. Trần Lạc tại Long Nguyên thành đi dạo một vòng, mở mang kiến thức một chút tu tiên giới thành thị phồn hoa. Thương lâu bên trong có chủ tiêu thụ pháp khí, phụ lục, linh đan rượu dược. Trừ cái đó ra, còn có phát quan, cây châm, giày, ngọc bội, cùng một chút khác trang trí chờ một chút. Đây đều là có thể gia tăng phòng ngự, chiến lực, cùng tốc độ phi hành pháp khí, giá cả đều không rẻ. Nếu là nguyên bộ mua sắm chỉnh tề, Trần Lạc thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, muốn hơn ngàn vạn nhân tạo linh tinh. Nếu như mua sắm chính là linh khí, Trần Lạc âm thầm hít vào một hơi. Không tính không biết rõ, tính toán giật mình. Một cái hai kiện linh khí nhìn xem không tính là gì, nhưng là toàn bộ mua đầy đủ hết lời nói, hắn toàn bộ thân gia cũng mua không nổi. Đặt mua tu tiên trang bị cũng quá háo tiền. Trần Lạc bất chi bất giác đi đến phủ lục khu vực. Rực rỡ muôn màu các loại phù lục, liền hắn nhìn thấy liệu thương phù lục, liền có mấy chục loại. Còn có phụ trợ tu hành phù lục, tỉ như gia trì hấp thu linh khí, gia trì tĩnh tâm ngưng thần phù lục, phụ trợ lĩnh hội dị tượng phù lục, công kích phù lục, phòng ngự phù lục chờ một chút. Quả thực nhiều không kể xiết. Hơn nữa mỗi một trường giá cả đều không rẻ. Linh đan rượu dược khu vực, vật phẩm liền càng nhiều. Tăng lên pháp lực, phụ trợ đột phá cảnh giới, tăng lên nhục thân chi lực, tăng lên thể chất. Còn có rèn luyện thể phách yêu thú huyết đục bán. Trần Lạc nhìn thấy lôi báo yêu thú huyết dịch, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, có thể rất tốt phụ trợ rèn luyện thể phách, thế là liền mua một bình. 1000 giọt huyết dịch, tăng thêm trang huyết dịch tiểu pháp khí bình ngọc, trung bỏ ra 10 vạn nhân tạo linh tinh. Trần Lạc ánh mắt chuyển động, cảm giác những này trang huyết dịch tiểu pháp khí rất hữu dụng, vạn nhất ngày nào hắn cũng săn giết được yêu thú, không, có pháp khí trang liền phiền toái. Còn có trang linh dược đặc thù pháp khí, có thể cực lớn phong tồn dược lực, có thể để linh dược trăm ngàn năm cũng sẽ không sói mòn. Trần Lạc trầm ngâm một chút, mua hơn 100 cái này hai loại tiểu pháp khí, trung bỏ ra 200 vạn linh tinh. Tu tiên thật sự là đốt tiền, cùng hàng không nấy như thế, nhiều ít linh tinh đều không đủ Trần Lạc thầm nghĩ. Phụ trợ tu luyện bảo vật rất nhiều. Nếu có thể tùy tiện dùng thương lâu bảo vật, đoán chừng một con lợn cũng có thể tu luyện tới rất cảnh giới cao. Trần Lạc có chút hiểu. Tu tiên kỳ thật chính là đốt tiền, không có tiền tu cái gì tiên. Tư chất cho dù tốt, thành tựu cũng rất có hạn. Trần Lạc theo thương lâu bên trong đi ra. Đột nhiên cảm giác được Lữ Văn Vân cùng Tiếu Ngô Vương tử cũng không là rất có tiền, ít ra hai người không có đem trang bị chỉnh tề, cũng là chết vì nghèo. Trần Lạc trực tiếp đi tu tiên tập thị khu. Không giống với thương lâu còn cũ kỹ, phiên chợ vô cùng náo nhiệt, người người nôn náo, các loại thanh âm hỗn hợp trong đó, đời người muôn màu. Hai bên bán hàng rong, bán đồ vật vô cùng hỗn tạp. Linh đan rượu dược, kỳ chân khoáng thạch, yêu thú huyết đục, xương cốt, còn có địa ma. Càng kỳ quái hơn chính là, liền thượng cổ động phủ móc ra khoáng thạch bảo vật đều có để bán. Trần Lạc đứng tại trước gian hàng, nghe chủ quán thao thao bất tuyệt khoan lác, coi như nghe chuyện xưa. Đừng nói, khoan hay nói, còn thật là dễ nghe, so câu lan nghe hát còn càng hăng. Ta nói tiểu tử ngươi, đều nghe ta nói hai canh giờ, ngươi đến cùng có mua hay không? Chủ quán vẻ mặt tức giận, hắn là bán đồ, không phải tại cái này bảy quẩy bán hàng mãi nghệ. Không có linh tinh. Trần Lạc rất lưu manh nói. Không có linh tinh ngươi lão là hỏi cái này hỏi cái kia làm gì? Chủ quán càng tức hơn, phất tay đuổi người, đi mau, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Trần Lạc không lưu tình chút nào đi. Chủ quán, mẹ nó. Hai canh giờ a cái này tiểu vương bắt đạn dòng dã nhường hắn giảng hai canh giờ, hắn bắt hết bóc, moi ruột gan biên cố sự. Trần Lạc không mua hắn đổ bật thì cũng thôi đi, liền một cái linh tinh nước trả phí cũng không cho hắn. Thật không phải thứ gì. Phương Đông không sáng phương Tây sáng, đen phương Nam có phương Bắc. Trần Lạc đi khác bán hơn cổ bảo vật trên sạp hàng, tiếp tục nghe kể chuyện xưa. Những này lừa đảo, bán đồ vật chẳng ra sao cả, kể chuyện xưa là thật hăng hái, tuyệt đối chuyên nghiệp, để cho người ta nghe được say sương ngon lành, kìm lòng không được thay vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phi, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lạc lại bị đuổi đi, chủ quán hướng dưới mặt đất nổ nước miếng, vẻ mặt sủi quẩy. Khanh khách. Trần Lạc bên tai bỗng nhiên vang lên thiếu nữ yêu kiểu cười. Ai? Trần Lạc trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt ngắm nhìn một phía, người đến người đi, chính là không thấy được xinh xắn thiếu nữ, trên đường phố tất cả đều là cậu thả hán tử. Đồ đần, ngươi dùng thần niệm nhìn ta nha. Trần Lạc không còn gì để nói. Nếu có thể dùng thần niệm, hắn sớm đã dùng, còn cần thiếu nữ nhắc nhở. Theo đại sách thiên quyển sách này ghi chép, tuyệt đối không thể dùng thần niệm liếc nhìn người khác, bởi vì thần niệm chính là mắt nhìn xuyên tường, nếu như đối phương không có mặc pháp khí quần áo, liền đốt chốc bị ngươi xem thấu. Thân thể bị xem hết còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng là còn có thể nhìn thấy người khác cảnh giới, cùng tu luyện công pháp thuộc tính, mạnh yếu. Cho nên ngươi dùng thần niệm xem xét người khác tư ẩn muốn làm gì, giết người cướp bóc, bất kể có phải hay không là, người khác đều coi ngươi là. Một khi dùng thần niệm liếc nhìn người khác tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng pháp khí để ngươi vẻ mặt. Thiếu nữ này không phải muốn cùng hắn giao lưu, rõ ràng là muốn hại hắn. Trần Lạc xoay người rời đi. Nhìn qua Diệp Xuyên tương lai vận mệnh, Trần Lạc biết thiếu nữ này là ai. Chính là một cái chuyên môn săn giết Diệp Xuyên tiểu yêu tinh, gọi Long Tang Tang, là Thiên Long giáo giáo chủ nữ nhi bà bối. Diệp Xuyên cũng là tại Long Nguyên thành cùng Long Tang Tang kết xuống thù hận. Cuối cùng giết không chết Diệp Xuyên, còn cùng Phấn Hồng thái tử liên thủ, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Chờ một chút, không cho phép ngươi đi, cho ta tiếp tục đi lắc lư những cái kia lão không muốn mặt kể chuyện xưa. Long Tang Tang tiểu nộn thanh âm thanh thúy tại Trần Lạc sau lưng vang lên, mang theo một chút thiếu nữ ngang ngược. Chương 144, loay hoay tinh thần tiểu muội Long Tang Tang chương 144, loay hoay tinh thần tiểu muội Long Tang Tang ta để ngươi dừng lại. Trần Lạc dừng chân lại, lại tiểu thư, ngươi muốn nghe cố sự, chính mình đi nghe ngóng không được sao? Không được. Long Tang Tang biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như nàng đi lắc lư, kia nàng khẳng định sẽ đem người khác quẩy hàng bên trên đồ vật mua xong cũng chưa chắc có thể nghe xong cố sự. Hơn nữa nghe cố sự nghe không chỉ có là cố sự, còn có loại kia không khí. Thiếu đi Trần Lạc, nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Vậy ngươi cho ta điểm mất vả phí a? Trần Lạc nghĩ nói như thế. Hắn vốn là muốn tiếp tục đi lắc lư chủ quán kể chuyện xưa. Nếu là có Long Tang Tang tài chính giúp đỡ, vậy thì càng tốt hơn. Đi, cho ngươi. Long Tang Tang ném ra một cái thiên nhiên linh tinh. Trần Lạc mừng khấp khởi nhận lấy. Không hổ là thiên long nữ, ra tay liền là một cái thiên nhiên linh tinh. Có tài chính duy trì, Trần Lạc lần này cầm trong tay vứt linh tinh thưởng thức, ra hiệu chủ quán giải thích rõ ràng thượng cổ bảo vật lai lịch, cùng đều có cái gì anh hùng sự tích. Hai người có thể nói là nghe được say sưa ngon lành, khoan thai hướng tới. Cái này chủ quán cũng tuyệt đối là một nhân tài, biên có cái mũi có mắt, cố sự gọi là một cái rung động đến tâm can. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Lạc tại chủ quán trực câu câu dưới con mắt, nên ngang rời đi. Một đám lừa đảo, cứ việc nhường hắn nghe xấu rồi, cũng đừng hòng theo trong tay hắn đạt được nửa viên linh tinh. Người rốt cục ý thức được bị chơi xỏ, chủ quán chỉ vào Trần Lạc bóng lưng, ngón tay phát run, tức giận đến mặt đỏ tiệt hai. Nếu không phải Long Nguyên Thành có quy định không cho phép động tay, hắn sợ không phải muốn cùng Trần Lạc liều mạng. Khanh khách, tiểu sát phôi ngươi thật là xấu. Long Tang Tang dịu dàng nói. Trần Lạc vẻ mặt dấu chấm hỏi, đại tiểu thư, ta làm gì ngươi? Ngươi chính là tiểu sát phôi, vẫn là xấu phôi. Long Tang Tang thanh âm tại Trần Lạc làm vang lên bên tai. Trần Lạc cũng không muốn cùng với nàng nói dóc. Long Tang Tang cùng Diệp Xuyên kết thủ, cũng là bởi vì nhìn nhiều nàng vài lần. Trần Lạc cũng không phải sợ nàng, chủ yếu cảm thấy không cần phải vậy. Tiểu sát phôi, ngươi muốn đi càn khôn đấu giá hội a? Đi theo ta, ta có bao xương a. Vậy đa tạ. Bao xương cùng đại sảnh, kém chút cũng không phải vị trí, còn có thân phận địa vị. Trong đại sảnh đập bán đồ, có khả năng sẽ bị người để mắt tới. Nhưng ở trong bao xương thì hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần không giống nhân vật chính tiêu ngạo như vậy, không ai sẽ nghĩ quẩn đi ăn cướp trong bao xương người. Tiến vào trong bao xương, Long Tang Tang giải trừ ẩn thân trạng thái. Cùng trong trí nhớ như thế, dáng người thon thả, tinh tế không lộ xương, ngược lại cho người ta một loại thịt thịt ký thị cảm. Bờ eo thon giống đầu rắn nước dường như, Trần Lạc cảm giác một cái tay đều nắm tới. Eo nhỏ nhắn kết quả lớn, da thịt thủy nộn bóng loáng, dường như vừa bấm có thể bóp ra một cái thủ lớn. Trên đầu lớn một đôi tiểu long sừng, mắt to linh động có thần, giống như biết nói chuyện như thế, lộ ra vẻ giàu hạn. Long Tang Tang như cùng một cái cổ linh tinh quái mỹ thiếu nữ, lại mang theo thế gia đại tộc yêu kiều đại tiểu thư quý khí cùng năng ngược. Long Tang Tang trong mắt chuyển động, vừa nhìn liền biết nàng không có hảo ý. Trần Lạc biết nàng não mạch kín có chút không bình thường, không phải cô gái đứng đắn tử. Cổ linh tinh quái chỉ là nàng mặt ngoài, kỳ thực lại xấu lại thất đức, chuyên làm một ít hại người không lợi mình sự tình, chủ đánh một cái ta vui vẻ, có điểm giống tinh thần tiểu muội. Tiểu sắc phôi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi mặc dù tu luyện liễm tức thuật, nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải phàm nhân, nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Long Tang Tang trong mắt không chuyển, chững chạc đàng hoàng quát. Trần Lạc nghe nói như thế, trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn biết rõ Long Tang Tang là cái gì mặt hàng, chính là một đầu lại xấu lại thất đức tiểu hắc long. Nhìn thấy cảm thấy hứng thú sự vật, liền sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được, không chiếm được liền hủy đi. Nhìn thấy khó chịu người, không phải giết, chính là đem đối phương chỉnh cả đời đều khó mà quên được. Hắn tại phiên chợ gặp phải Long Tang Tang, đoán chừng chính là bị nàng nhìn ra chính mình nắm giữ phi phàm thể chất. Khó trách nhường hắn dùng thần niệm liếc nhìn, nếu như lúc ấy dùng, đoán chừng Long Tang Tang tại chỗ liền báo nổi. Hắn không cần cũng không sao cả, tiếp tục đi theo hắn nghe cố sự. Ba ngày thời gian vừa đến, liền mời hắn tiến vào bao xương, đoán chừng Long Tang Tang đang kìm nén xấu. Long Tang Tang đầu này tiểu phôi long là thật chó á, vậy cũng đừng trách hắn bên trên thao tác. Thế nào? Ngươi có ý tưởng? Coi trọng ta sắc đẹp. Tiểu sắc nữ cũng là có mấy phần tư sắc. Trần Lạc đi đến trước mặt nàng, đưa tay nắm nuốt nàng cái cằm, ở trên cao nhìn xuống nàng. Long Tang Tang quá khủng phê, muốn không để cho nàng đối với mình dở trò xấu, muốn so nàng còn tài năng điên cùng đi. Ân. Long Tang Tang đôi mắt trừng lớn, nhìn xem Trần Lạc góc cạnh rõ ràng lạnh lùng khuôn mặt, nàng đại nào ông. Nàng chính là muốn ức hiếp Trần Lạc, hoang ngôn nàng đều nghĩ kỹ, liền nói Trần Lạc có ma tộc huyết mạch. Trần Lạc nếu là không có thể tự chứng thanh bạch, vậy thì thật là tốt. Nếu như có thể tự chứng thanh bạch, kia nàng liền cứng rắn nói Trần Lạc tu tiên ma công, đem Trần Lạc làm phá phòng, dọa đến kẻ ra quần. Sau đó nàng giống như chúa cứu thế như thế, hung hăng đem Trần Lạc thu làm mã tử. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Trần Lạc lại còn nói nàng là sắc nữ, còn chứng kiến bên trên hắn sắc đẹp. Quả thực buồn cười. Long Tang Tang nổi giận, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ một mảnh phấn hồng, mù mắt chó của ngươi, ta Long Tang Tang là đại xích thiên đệ nhất mỹ thiếu nữ, ánh mắt không tốt cũng đừng muốn. Phải không? Ta không tin, ta muốn nhìn. Trần Lạc xoa nắn lấy nàng cái cằm, nhìn kỹ một chút, hoàn toàn chính xác tinh xảo đến giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn đủ chưa? Không có. Trần Lạc khẽ cười một tiếng, nắm ở nàng nguyện chuyển một nắm bờ eo thon. Tiểu Phôi Long tựa như một đầu không xương xà mỹ nữ như thế đảo lại, hắc bạch phân minh mắt to hiện lên một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, thần sắc ngược lại lộ ra kích động. Trần Lạc, quả nhiên là lại xấu lại thất đức tinh thần tiểu muội. Không hiểu rõ nàng hiện tại suy nghĩ cái gì, phải biết ai ngấp nghé sắc đẹp của nàng, liền đối với người nào ra tay. Diệp Xuyên chính là ví dụ tốt nhất, nhưng là bây giờ bị hắn khinh bạc, vậy mà không phản kháng, còn một bộ rất phối hợp bộ dáng. Tang Tang, ngươi là muốn câu dẫn ta a? Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt rầu mỡ, nói xong, chính hắn đều cả người nổi da gà lên. Nhưng mà trái lại Long Tang Tang, nha đầu này hưng phấn hơn, cả người đều nhanh treo ở trên người. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to, linh động có thần vận, dường như ẩn chứa một vũng thu thủy, thanh thuần sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, hiện hiện nhàn nhạt từng đỏ, tiểu diễm mắt. Nàng bộ dáng này, quả thực chính là nhị thứ nguyên đi ra thuần dục nữ thần. Để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực, mạnh mẽ ước hiếp khóc, thẳng đến nàng tiếng nói khóc khàn khàn, thúc thiết cầu xin tha thứ. T. Trần Lạc hít một hơi lãnh khí. Đến đều tới, vậy thì không cần lại sợ hãi, chết cùng lắm thì mở lại. Đắc tội Long Tang Tang cũng mở lại. Ân rất nhanh. Chữ thiên sáng trong giạc vang lên kỳ kỳ quái quái thanh âm. Còn có khóc tiếng mắng. Thật là đáng chết a, còn có hết hay không? Hỗn đản, sắt vôi, chết cho ta một ngày một đêm sau. Long Tang Tang giỗi ra một ngón tay, một chỉ đem Trần Lạc đâm chết. Trần Lạc đạt được nàng, hẳn là cũng tính chết cũng không tiếc gã đầu ta đâu. A hóa ra là bị đánh rớt. Rất tốt. Hắn bị luyện khí tam trọng Long Tang Tang giết chết. Bất quá không sao cả. Tử vong như gió, thường bạn thân ta. Thời quang hồi tố. Đấu giá hội bên trong, như là bị một cỗ vô thượng vĩ lực thao tác, thoáng qua ở giữa, liền trở về một ngày một đêm trước. Tiểu sắt vôi, ngươi muốn đi càn khôn đấu giá hội a? Đi theo ta, ta có bao sướng a? Long Tang Tang nháy nháy mắt to, linh động có thần ánh mắt để lộ ra vẻ giàu hoạt. Trắng trẻo múc mím cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhì, dường như nhiễm lên một vệt màu ửng đỏ, lúc khép mở, phát ra thiếu nữ tiểu nộn giọng thanh thúy. Long Tang Tang hưng phấn trong lòng thầm nghĩ, tên sát phôi này, khí huyết giống như nắng gắt, vừa nhìn liền biết là thiên tiêu, trải qua 3 ngày quan sát, bên cạnh hắn không có người hộ đạo, cái kia chính là hoang dại thiên tiêu, nên bị ta chiếm được, chờ tiến vào bao xương, ta cứ như vậy như thế. Chương 145, một câu dọa lùi tinh thần tiểu muội, linh mạch thần châu. Chương 145, một câu dọa lùi tinh thần tiểu muội, linh mạch thần châu. Trần Lạc ánh mắt có chút hoảng hốt, kìm lòng không được. Đưa thay sờ sờ đầu của mình, còn có mặt mũi. Ân, còn tại, mọi thứ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hừ, ngươi làm gì đâu? Có thể cùng bạn tiểu thư chung sống một phòng là sướng đến phát rồ rồi đi. Long Tang Tang bất mãn chu mỏ một cái, ngang ngược hừ một tiếng, lời nói ra đừng đề cập có nhiều tự tin. Cả người hồn nhiên lại hoạt bát, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lại thuần lại muốn, để cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực nhẹ giọng dỗ dành. Trần Lạc, tại ngươi không có đánh nổ đầu ta trước, kia đúng là sướng đến phát rồ rồi. Nhưng bây giờ, Trần Lạc nên thể nghiệm đều thể nghiệm, không nên thể nghiệm cũng thể nghiệm, cho nên vẫn là thôi đi. Nhưng là làm như thế nào cự tuyệt lại xấu lại thất đức tiểu Hắc Long đâu? Đó là cái muốn mạng vấn đề lớn. Một cái trả lời không tốt, Long Tang Tang khả năng tại chỗ liền báo nổi. Trả lời tốt, hậu quả có thể sẽ càng hỏng bét, gây nên Long Tang Tang chú ý, về sau đều không được an tâm. Khó làm a gặp gỡ dạng này điên phê, Trần Lạc cảm thấy một hồi khó giải quyết, không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Long Tang Tang nổi nóng nói, nàng rất không thích bị người không nhìn. Trần Lạc suy nghĩ hấp lại, nhìn xem nàng trắng non nà cánh môi, tựa như nhiễm một tầng màu hồng, nhìn xem ăn thật ngon. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác ăn thật ngon. Long Tang Tang không hổ là nắm giữ chân long huyết mạch tiểu long nữ, một chữ nhuận, hai cái nước nhuận, trong trong ngoài ngoài đều có thể xưng hoàn mỹ cực phẩm. Nhất là khóc lên lê hoa đái vũ bộ dáng, kia lại thuần lại muốn nhỏ biểu lộ, quả thực mê chết người. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì? Trần Lạc âm thầm lắc đầu, đem bất nhã hình tượng vùng ra náo hải, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhìn chằm chằm nàng phấn nộn cánh môi, miệng méo tà mị cười một tiếng, nghe không hiểu, muốn hôn miệng. Long Tang Tang ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẻ mặt đỏ bừng, Long Tang Tang cảm giác cả người giống như bị hỏa thiêu như thế nóng. Thế mà như thế đùa giỡn nàng. Tốt tốt tốt, chờ tiến vào bao xương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Long Tang Tang đỏ mặt đến nhỏ máu, gắt giọng, chán ghét, ngươi chính là tên đại bại hoại, lớn sắt vôi. Xách. Nữ nhân xấu giả bộ còn rất giống. Trần Lạc tiếp tục miệng méo tà mị cười, nghe không hiểu, ta muốn hôn miệng. Ngươi nghe không hiểu, muốn hôn miệng. Trần Lạc đột nhiên xích lại gần nàng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem nàng trắng trẻo mũm mĩm cánh môi, thanh âm đều kẹp ra một cái chương hàn, dùng trầm thấp bọt khí âm nói rằng, siêu. Tiểu Phôi Long rốt cục không chống nổi, bèo một cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng trốn đến phòng chữ thiên trong bao xương, khuôn mặt nhỏ đỏ nhỏ máu, nhịp tim như nổi trống. Tên sát phôi này là thật muốn hôn ta, ghê tởm ghê tởm ghê tởm, quá háo sắc, sao có thể nói như vậy? Không nói như vậy, chẳng lẽ phải lặng lẽ nói với ngươi sao? Long Tang Tang người hộ đạo đứng ở sau lưng nàng, ngữ khí chế nhạo nói, ai nói? Ta liền hỏi ngươi, hắn lặng lẽ cùng ngươi nói, ngươi có phải hay không đáp ứng? làm sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Cái này làm xong, Trần Lạc cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn bắt hết óc muốn, nhưng liền là nghĩ không ra khuyên lui Long Tang Tang lý do. Không nghĩ tới linh cơ khẽ động, tùy ý nói bậy một câu, liền đem tinh thần tiểu đội dọa lui. Bá tổng kinh khủng như vậy ai? Trần Lạc tiến vào càn khôn đấu giá hội, ánh mắt không tự giác nhìn thoáng qua Long Tang Tang bao sương, trong lòng không cầm được muốn, Long Tang Tang thân thể phục hồi như cũ không có. Không xác định, về sau có cơ hội tìm Long Tang Tang xác nhận một chút. Cùng lúc đó, Long Tang Tang cũng đang nhìn hắn. Bao sương có trận pháp, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cũng chính là bởi vì dạng này, đem người hộ đạo nhốt ở ngoài cửa, tăng thêm Long Tang Tang hiếu kỳ muốn nếm thử, Trần Lạc mới có cơ hội khống chế một thanh long nữ. Long Tang Tang hai tay chống cằm, lặng lặng nhìn qua Trần Lạc lạnh lùng khuôn mặt xuất thần. Đối với đấu giá hội bên trên bán đấu giá bảo vật, một chút hứng thú đều không có. Trần Lạc cũng không hứng thú. Tốt ta, chủ yếu là quá mắc, tỷ suất chi phí hiệu quả lại không cao. Trần Lạc mục đích chủ yếu là chặt đứt Diệp Xuyên cơ duyên. Cái cơ duyên này là một cái hạt châu, tên là Linh Mạch Thần Châu, là thiên địa tự nhiên dựng dục pháp bảo. Nó không có tác dụng khác, tác dụng duy nhất chính là cảm ứng linh mạch. Về phần linh mạch là cái gì? Đây là ngọn nguồn linh khí, ẩn chứa tạo hóa chi lực, có thể liên tục không ngừng phun ra linh khí. Theo Đại Sích Thiên Thư tịch ghi chép, linh mạch càng phân biệt có 5 cấp bậc: hạ phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch, cùng tiên phẩm linh mạch. Một đầu hạ phẩm linh mạch đủ để cung cấp một gã thiên thai cảnh tu sĩ tu luyện, hoặc là cung ứng 1000 luyện khí cảnh tu luyện. Có thể nói, linh mạch chính là các đại tông môn cùng gia tộc lập bản căn cơ. Diệp Xuyên đạt được linh mạch thần châu, tiến vào các loại bí cảnh, đạt được đến mãi không hết linh mạch. Tương lai Diệp Xuyên không có bái sư Thần Hy, nhưng là Diệp Bán Tiên yêu cầu Thần Hy thu Diệp Xuyên nhập chính mình dưới ngọn núi tu luyện. Thần Hy đáp ứng, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, chặt đứt nhân quả. Diệp Bán Tiên cùng Diệp Xuyên cũng hoàn toàn gây chúng nộ, bị các phương nhằm vào, Diệp Bán Tiên chết. Diệp Xuyên dựa vào Trình Thanh Loan sống tiếp được, từ đây mở ra sáo hoa hình thức, thực lực không đủ, liền ra đi tìm cơ duyên, cảnh giới sau khi đột phá liền trở lại báo thủ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại sáo hoa. Cuối cùng trở thành Bổ Thiên giáo thần tử. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn tìm tới rất nhiều linh mạch nộp lên cho thần giáo, đưa cho tất cả đỉnh núi. Linh mạch thần châu quả thực chính là một cái siêu cấp tìm bảo khí, nắm giữ linh mạch thần châu, về sau liền rốt cuộc không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, Diệp Xuyên tại đấu giá hội kết thúc sau, bị cường địch truy sát, xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, đạt được không ít cơ duyên, trong đó có một đầu linh mạch. Đầu này linh mạch cũng là Diệp Xuyên đột phá luyện khí tam trọng mấu chốt, cho Diệp Xuyên cung cấp đầy đủ linh khí. Trần Lạc càng nghĩ nội tâm liền càng phát hỏa nhiệt, linh mạch thần châu nhất định phải đạt được. Hắn đối lên làm Bổ Tiên giáo thần tử không hứng thú, nhưng đối với linh mạch quá có hứng thú. Thời gian một chút xíu trôi qua, Long Nguyên thành càn khôn đấu giá hội, trăm năm nâng làm một lần, bán đấu giá bảo vật rất nhiều, lại mỗi một kiện đều là khó gặp bảo vật. Một ngày một đêm đi qua, mới bán đấu giá xong 50 kiện bảo vật. Toàn bộ bán đấu giá xong, đoán chừng muốn nửa tháng sau. Không sai, cử hành một buổi đấu giá chính là cần lâu như vậy thời gian. Một chút loại cỡ càng lớn hơn đấu giá hội thậm chí cần càng lâu thời gian. Cũng may mắn tới tham gia đấu giá hội đều là tu sĩ. Cái này là một cái tại đại năng trong động phủ đạt được bảo châu, ta mặc dù nhìn không ra nó phẩm chất cùng tác dụng, nhưng nó tuyệt đối là một cái chí bảo mỹ nữ đấu giá sư tình cảm giật giảo nói, gây nên đại sảnh đám người một hồi giễu cợt. Đấu giá sư miệng, gạt người quỷ. Lại rác rưởi đồ vật, đang đấu giá sư trong miệng nói ra, cũng có thể biến thành người người tha thiết ước mơ chí bảo. Nếu thật là chí bảo, lại làm sao có thể lấy ra đấu giá đâu? Bọn hắn cũng không phải lăng đầu thành, càng không phải lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Mỹ nữ đấu giá sư loại lời này, lừa gạt một chút thanh niên liền phải, mơ tưởng đem bàn tay tiến ví tiền của bọn hắn. Xem ra chư vị không tin, nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho chư vị, hạt châu này dù cho dùng bảo khí cũng không cách nào lưu lại mảy may vết tích, như thế chư vị còn cảm thấy là phế vật sao? Mỹ nữ đấu giá sư cười tủm tỉm nói, nói đi, nó có khuyết điểm gì? Ta đoán à, thiên tiên khẳng định sẽ nói đây là trí bảo lại linh, muốn chờ người hữu duyên nhận chủ. Ha ha ha, mấy ngàn người đấu giá hội lập tức phát ra cười vang. Trần Lạc cũng cười, bởi vì đây chính là linh mạch thần châu, không ai đối linh mạch thần châu có hứng thú, vậy đơn giản quá tốt rồi, hắn có thể lấy rất giá tiền thấp cầm xuống. Bất quá nói đi thì nói lại, không có có nhân vật chính đấu giá hội, gọi là một cái một phái hài hòa. Chương 146, đấu giá hạ linh mạch thần châu. Chương 146, đấu giá hạ linh mạch thần châu. Chư vị cười a, thỏa thích cười a. Đối mặt đám người chế giễu, mỹ nữ đấu giá sư Thiên Thiên không có chút nào xấu hổ, nàng ưu nhã vuốt ve mái tóc. Trong nội tâm nàng cười lạnh, hôm nay không đem đám người này quần lót đảo sạch sẽ, nàng liền đem danh tự đảo lại niệm. Thiên Thiên trắng non như ngọc mặt trái xoan hiện hiện ưu nhã cười yếu ớt, môi đỏ khẽ mở, thật tình không biết, duyên vốn là tuyệt không thể tả, tất cả nhìn cơ duyên tạo hóa. Đại Sích Thiên Vô tận Tuế Nguyệt đến nay, bình thường tu sĩ bởi vì đạt được trí bảo mà nhất phi trùng thiên sự tích còn thiếu sao? Bây giờ cơ duyên tạo hóa liền bày ở trước mắt, liền nhìn chư vị có thể hay không nắm chắc. Nghe nói như thế, đám người hoàn toàn không cười được, ánh mắt hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem hạt châu. Khoan hay nói, càng xem càng giống bảo vật. Trần Lạc trong lòng nhảy một cái, không thể xuất hiện ngoài ý muốn a. Diệp Xuyên đấu giá hạt châu này thời điểm cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lấy giá quy định nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao cũng là nhân vật chính, đây là một cái sảng khoái vô cùng điểm, người khác đều không biết hàng, nhân vật chính lại có thể tuệ nhãn biết châu. Đạt được linh mạch thần châu sau, lấy mọi người đều say ta độc tỉnh dáng vẻ chế giễu đám người đại ngốc bức. Giá khởi điểm là 100 vạn nhân tạo linh tinh. Thấy bầu không khí đã tô đậm lên, Thiên Thiên nhẹ nhàng gõ xuống truy. Toàn trường trầm mặc, dường như đang suy tư Thiên Tiên câu nói này thật giả, lại tựa hồ đang nhìn hạt châu có phải hay không bảo vật. Dù sao 100 vạn không phải số lượng nhỏ. Trần Lạc một trái tim nhấc đến cổ họng, đợi đã lâu đều không người cạnh tranh, Thiên Tiên gõ hai lần truy, Trần Lạc ra vẻ do dự cạnh tranh, ta ra 100 vạn nhân tạo linh tinh. Ánh mắt mọi người xem ra, có người ánh mắt hoài nghi, còn có người dùng nhìn oan đại đầu như thế ánh mắt nhìn Trần Lạc. Ta ra 110 vạn nhân tạo linh tinh. Ta ra 120 vạn nhân tạo linh tinh. Trần Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Thiên Thiên, tựa hồ đối với này không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Trần Lạc cảm thấy Diệp Xuyên có thể lấy giá quy định cầm xuống linh mạch thần châu, hơn phân nửa có nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng. Dù sao cũng là Càn Khôn Thương Hội trăm năm nâng làm một lần đấu giá hội, làm sao có thể không người cạnh tranh? Huống chi là đại năng trong động phủ mang ra, bảo khí đều tổn hại không được. Khẳng định có không ít người cảm thấy, đây có lẽ là bảo vật cũng không nhất định. Mang ý nghĩ như vậy, cao thấp cạnh vỗ một cái, lượng sức mà đi. 1000 vạn. 1000 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba Thiên Thiên hô 3 lần, không người cạnh tranh liền giải quyết dứt khoát. Đối cái giá tiền này không là rất hài lòng bộ dáng, bất quá vẫn là đối Trần Lạc cười cười, chúc mừng một phen. Trần Lạc ra vẻ mặt buồn bực cầm qua linh mạch thần châu, nộp lên 1000 vạn nhân tạo linh tinh. Cái tiếp theo vật đấu giá là Thiên Thiên tiếp tục thao thao bất tuyệt giới thiệu một cái vật đấu giá. Trần Lạc cầm xuống linh mạch thần châu sau, liền đối còn lại vật đấu giá không còn quan tâm, nhắm mắt lĩnh hội cấm chế. Tại Càn Khôn đấu giá hội bên trong ngồi 3 ngày, thẳng đến không người chú ý sau, cái này mới rời khỏi đấu giá hội. Ân, đi như thế nào? Long Tang Tang một mực chú ý Trần Lạc, gặp hắn rời đi, nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Càn Khôn đấu giá hội càng đi về phía sau bảo vật liền càng chất quý, trọng muốn bảo vật còn chưa bắt đầu, Trần Lạc như vậy vội vã rời đi làm gì? Tính toán, ta nhìn lần hội đấu giá này cũng không vật gì tốt, ta cũng đi. Long Tang Tang tròng mắt đi lòng vòng, đuổi theo. Nàng cảm thấy Trần Lạc chơi rất vui, muốn tiếp tục cùng Trần Lạc chơi. Trần Lạc lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Long Nguyên thành, một ra khỏi cửa thành, liền lập tức bóp nát một trường truyền tống phù lục. Quang mang bao khỏa, khoảnh khắc đem hắn na di tới ở ngoài ngàn dặm. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Lạc tiếp lấy lại bóp nát một trường thiên lý truyền tống phù, thoát ra 2000 dặm bên ngoài, Trần Lạc lúc này mới tế ra hổ phách đao, thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Người đâu? Long gì, mau tìm tiểu sắc phôi chạy đi đâu rồi? Long Tang Tang đi tới, thần niệm quét qua, Trần Lạc khí tức ở cửa thành biến mất. Lập tức tức giận dậm chân, đối với một bên Lãnh Diễm Ngự tỷ làm nũng nói, hắn hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng chạy. Cái kia còn thất thần làm gì, mau dẫn ta truy nha. Ngươi truy hắn làm cái gì? Nàng vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Tiểu nha đầu này sẽ không thích bên trên Trần Lạc đi. Mặc dù cảm thấy có chút quá xa đản, nhưng tình cảm loại sự tình này vốn chính là vạn phần xa đản, có đôi khi một cái như vậy đủ rồi, huống chi là 3 ngày. Ai nha, Long gì ngươi không nhìn ra hắn có rất cường đại thể chất đặc thù sao? Ta muốn đem hắn thu làm nô tài. A kia đi thôi. Không được. Thập Vạn Đại Sơn là một cái cách gọi, kỳ thực rộng lớn vô biên thế. Bộ Tiên giáo chỉ là trưởng khống một bộ phận rất nhỏ khu vực, 9 thành 9 dãy núi đều bị yêu thú chiếm cứ. Trần Lạc ngồi hỏa dương đao bên trên, một bên ngự đao phi hành, một bên chăm chú nhìn xem linh mạch thần châu. Vô cùng chờ mong sâu linh mạch thần châu bỗng nhiên sáng lên. Linh mạch thần châu chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là cảm ứng phụ cận phạm vi ngàn dặm linh mạch. Một khi sáng lên, vậy đã nói rõ phụ cận có linh mạch, đồng thời sẽ chỉ dẫn phương hướng. Diệp Xuyên là tại Nhạc Sơn quốc phụ cận tìm tới linh mạch, Phấn Hồng thái tử là ở chỗ này gây sự. Trần Lạc nhớ lại liên quan tới Diệp Xuyên tương lai vận mệnh, lông mày vặn cùng một chỗ. Nhân vật chính cơ duyên tốt thì tốt, nhưng nguy hiểm cũng là chân uy hiếp. Chủ đánh một cái nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại. Đang tìm kiếm bảo vật thời điểm, tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Diệp Xuyên tại Thập Vạn Đại Sơn đạt được rất nhiều cơ duyên và linh mạch, chính là lại gặp phải Phấn Hồng thái tử một nhóm người. Ta hiện tại còn không phải Phấn Hồng thái tử đối thủ, con hàng này cường lực pháp bảo nhiều lắm, thực lực cũng mạnh đến đáng sợ. Trần Lạc quyết định tránh đi Phấn Hồng thái tử phong mang, một người lặng lẽ tiến vào cơ duyên, tìm kiếm cơ duyên. Nghĩ như vậy, vừa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, liền hướng Nhạc Sơn quốc phương hướng phi hành, chú ý ẩn nấp, hổ phách đao lặng yên không tiếng động ở trên không trung phi hành, tốc độ rất chậm. Hắn phòng không ngừng Phấn Hồng thái tử một nhóm người, còn có Thập Vạn Đại Sơn yêu thú. Trải qua nửa tháng phi hành, rốt cục hữu kinh vô hiểm đi vào Nhạc Sơn quốc. Trần Lạc tìm tới Diệp Xuyên đi tới An Phong thành, sau đó hướng bắc phi hành. Diệp Xuyên tại An Phong thành gặp phải Phấn Hồng thái tử một nhóm người, một phen đại chiến sau không địch lại, hướng bắc hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Trong lúc vô tình xâm nhập một cái luyện khí tam trọng lôi ưng lãnh địa, dụ kế mưu trộm đi lôi linh quả, luyện hóa sau thực lực đại tiến, phản sát Phấn Hồng thái tử mấy cái luyện khí nhị trọng thủ hạ. Diệp Xuyên lòng tin tràn đầy rời núi, sau đó bị người cường đại hơn truy sát, gặp phải linh mạch, đột phá cảnh giới lại phản sát. Không có định vị, cũng biết lôi linh quả tại cái nào dãy núi. Trần Lạc nhìn xem liên miên bất tuyệt nguy nga đại sơn, mỗi một tòa núi lớn đều có vạn mét cao, nguy nga hùng hồn, cổ thụ che trời. Trần Lạc căn cứ ký ức, cẩn thận phân biệt, so sánh, trải qua một tháng, rốt cuộc tìm được lôi ưng lãnh địa. Thời gian thật không đáng tiền, tìm đường đều tìm lâu như vậy. Trần Lạc trong mắt tràn đầy táo bạo. Dùng hơn một tháng thời gian đi đường, thật sự là nín chết hắn. Nếu không phải biết lôi linh quả là bảo dược, chủ yếu rèn luyện thể phách, tăng lên tư chất, hắn khẳng định liền từ bỏ. Trần Lạc lặng yên không tiếng động chui vào lôi ưng xảo huyệt, chui lủi màu lam trên ngọn núi, lớn một quả cây ăn quả, phía trên kết một cái lôi linh quả. Trên bầu trời trời u ám, thỉnh thoảng có thiên lôi đánh rớt tại lôi linh bảo thụ bên trên. Chương 147, trừ tận gốc đi lôi linh bảo thụ, thiên nhiên linh tinh cùng nhân tạo linh tinh khác nhau. Chương 147, trừ tận gốc đi lôi linh bảo thụ, thiên nhiên linh tinh cùng nhân tạo linh tinh khác nhau. Lôi linh quả là giá trị mấy trăm vạn linh tinh một cái bảo dược, cái này gốc lôi linh cây càng là bảo vật bên trong bảo vật, giá trị khó mà cân nhắc. Trần Lạc thầm nghĩ, lôi linh quả cây cùng chu quả cây không giống, chu quả ngắt lấy sau liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa, dung nhập thiên địa, sau đó tại thích hợp đặc thù địa vực trọng sinh, diễn sinh ra thiên nhiên trận pháp. Nhưng lôi linh quả cây sẽ không, cắm rễ tại một chỗ một mực sinh trưởng. Tại sinh trưởng quá trình bên trong, một mực thu hút thiên lôi bổ chính mình, hấp thu thiên lôi chi lực trưởng thành. Cách mỗi ngàn năm, liền sẽ có một cái đại kiếp, vượt qua, liền có thể tiếp tục sinh trưởng ngàn năm, không độ qua được, liền hoàn toàn hôi phiên diệt. Trước mắt cái này gốc lôi linh bảo thụ, chính là trải qua ba lượt thiên kiếp, có hơn 3000 năm phần lôi linh bảo thụ. Lôi linh bảo thụ bởi vì lâu dài hấp thu thiên lôi chi lực, có thể nói là khắp người đều là bảo vật, cây nhánh cây khô rễ cây, có thể luyện chế trừ tà lôi thuộc tính pháp bảo, lá cây có thể luyện chế phù lục. Hơn 3000 năm lôi linh bảo thụ đều có thể luyện chế rất cường đại trừ tà lôi tránh linh khí. Càng mấu chốt là, sinh trưởng lôi linh bảo thụ địa phương, khẳng định có một khối lôi đỉnh tinh kim. Đây chính là có thể luyện chế bảo khí chân quý khoáng thạch, quả thực hơn mấy trăm vạn thiên nhiên linh tinh. Cho nên, so sánh toàn bộ lôi linh bảo thụ, lôi linh quả mới là không đáng giá tiền nhất. Nếu như đem lôi linh bảo thụ đảo trở về trồng trọt, giá trị liền cao hơn. Lôi tu có thể giống cái này lôi ưng như thế, ngồi lôi linh bảo thụ hạ tu luyện lôi pháp. Không có tiền, có thể chặt một đoạn lôi linh bảo thụ bán. Hơn nữa lôi linh quả ngàn năm thành thục một lần, năm càng lâu lôi linh quả dược hiệu liền càng mạnh. Đây chính là một gốc danh xứng với thực cây dụng tiền a, đáng tiếc ta đào không đi. Muốn sống đào đi lôi linh bảo thụ, nhất định phải không thể phá xấu lôi linh bảo thụ bất kỳ rễ cây, thậm chí không thể động đậy được. Cần thi triển thần thông, đem chọn tòa vạn mét núi cao phong cấm, đem cả tòa núi Na Di đi mới được. Trần Lạc tự hỏi không có bản sự kia, chỉ có thể chặt cây rơi lôi linh bảo thụ. Như vậy vấn đề tới, hắn muốn làm sao dẫn ra lôi ưng đầu? Giống Diệp Xuyên kia ngu xuẩn như thế, dùng linh đan đem lôi ưng dẫn đi, sau đó trộm lôi linh quả liền chạy. Đây nhất định không được. Lôi linh bảo thụ cùng lôi đỉnh tinh kim mới là đáng giá nhất. Nhất định phải đem hai thứ bảo vật này cùng một chỗ đào đi. Chờ à, lôi ưng không có khả năng một mực tại cái này trông coi, hẳn là sẽ ra ngoài đi săn. Trần Lạc suy tư nửa ngày, quyết định sử dụng ngốc nhất phương pháp xử lý, ôm cây lợi thỏ. Rời đi chân núi, Trần Lạc lấy ra 9 cái trận kỳ, tại cách đó không xa bố trí một cái trận pháp. Đây là theo thường trí lăng tay ở bên trong lấy được một bộ trận khí, kết hợp tụ linh, ẩn nấp, phòng ngự, xem như một bộ tương đối hoàn thiện trận khí. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trần Lạc mới một mực không có bỏ được bán, cảm giác sẽ có một ngày phát huy được tác dụng. Cái này không, hôm nay liền dùng tới. Bố trí tốt trận pháp, Trần Lạc vung ra 10 vạn linh tinh, vận chuyển tiên thiên huyền đạo đồ hấp thu luyện hóa. Tiên thiên huyền đạo đồ cũng không kém ăn, có thể luyện hóa tất cả năng lượng, một bộ phận chuyển hóa làm pháp lực, còn có một bộ phận dùng đến để thăng đục thân chi lực. Đây là một môn tính mệnh song tu đỉnh cấp công pháp, tăng lên pháp lực đồng thời còn có thể tăng lên nhục thân chi lực. Không giống các công pháp chỉ có thể tăng cao tu vi, muốn tăng lên nhục thân chi lực kia liền cần lại tu luyện một môn chuyên môn tăng lên nhục thân chi lực công pháp. Tuế nguyệt trôi qua, hơn một tháng sau, Trần Lạc nhìn một chút hóa thành bột mịn 10 vạn linh tinh, vẻ mặt phiền muộn. Hắn mới luyện khí nhị trọng sơ kỳ, tu luyện hơn một tháng liền tiêu hao 10 vạn linh tinh, nếu là tu vi cao thêm chút nữa, tiêu hao chỉ có thể càng nhiều. Trần Lạc tiếp tục vung ra 10 vạn nhân tạo linh tinh, xuất ra một cái ngàn năm chu quả, một ngụm nuốt vào trong bụng. Trước đó hắn luyện hóa 6 cái, còn lại 3 cái ngàn năm chu quả cho nữ nhân chết tiệt, nàng không muốn, đành phải cho 1000 thiên nhiên linh tinh. Ngàn năm chu quả vào miệng tan đi, hóa thành từng đạo dòng nước ấm, chảy xuôi toàn thân. Trần Lạc một bên tu luyện, vừa quan sát lôi ưng. Sau 3 tháng, đem 3 cái ngàn năm chu quả toàn bộ luyện hóa, tiêu hao 30 mai linh tinh, Trần Lạc cảnh giới đột phá tới nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Lôi ưng ra ngoài kiếm ăn quy luật, hắn đại khái cũng thăm dò rõ ràng. Ra ngoài kiếm ăn, đại khái muốn chừng nửa canh giờ mới trở về. Nửa giờ, đầy đủ hắn đào đi lôi linh bảo thụ cùng lôi đỉnh tinh kim. Hưu. Ngày này, Lôi ưng dương cánh rời đi xảo huyệt, đầu tiên là tại lãnh địa phụ cận tuần tra vài vòng, đem ngộ nhập lãnh địa dã thú, toàn bộ giết chết, lúc này mới vỗ cánh bay đi. Đợi một phút sau, Trần Lạc thu hồi trận kỳ, cứ tốc lướt về phía lôi linh bảo thụ, ngắt lấy đi lôi linh quả, để vào trong hộp ngọc, đánh lên cấm chế phong cấm dược lực sói mòn. Uống. Trần Lạc ôm lôi linh bảo thụ, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đem nổ tận gốc. Cái chán cùng hai tay, từng cái nổi gân xanh, hai mắt xuất hiện tơ máu. Lôi linh bảo thụ là có linh tính, đối mặt Trần Lạc ngắt lấy đi nó quả, nó cũng không thèm để ý, dù sao cho ai không phải cho. Thật là Trần Lạc ngắt lấy đi nó quả, thế nào còn muốn nổ nó đâu. Lôi linh bảo thụ tức giận, điều động lôi đỉnh chi lực, đánh vào Trần Lạc trên thân. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi đỉnh đem Trần Lạc bao phủ, Trần Lạc bị đánh cho toàn thân run rẩy, là thoải mái. Thật quá sảng khoái. Cảm giác so điện liệu còn sảng khoái vô số lần, hăng hái. Cũng chỉ hắn nhục thân cường hãn, có thể so với cấp cao nhất trung phẩm pháp khí, thay cái nhục thân nhược điểm, liền bị chém thành bụi bay. Uống. Lên cho ta. Trần Lạc bây giờ lực lượng như là ngàn tấn vương, cắm rễ tại mấy ngàn mét ngọn núi lôi linh bảo thụ, bị nhanh chóng rút ra. Một đoạn rễ cây còn quấn quanh lấy một khối lôi đỉnh lấp loé quan thạch. Đây chính là lôi đỉnh tinh kim. Lôi linh bảo thụ tại rút ra trong nháy mắt, linh trí tán loạn, khuẩn khắc tử vong. Trần Lạc vẻ mặt phân chấn, đem lôi linh bảo thụ thu nhập trong nhận chứa đồ, tế ra hổ phách đao, chạy như một làn khói. Lệ. Ầm ầm. Lôi ưng đầy bụng mà về, tâm tình rất tốt trên không trung bay lượn. Sau khi nhìn thấy chùy lủi đỉnh núi, trong nháy mắt nổi giận, ngàn vạn lôi đỉnh tại thân hình khổng lồ xen lẫn. xoay quanh một vòng, liên tục xác định lôi linh bảo thụ thật đã bị trộm đi, nó phẫn nộ phun ra một đạo thô to lôi điện oanh ở trên núi. Nhìn thấy liền lôi đỉnh tinh kim cũng bị trộm đi, liền một đoạn rễ cây cũng không cho nó giữ lại. Lôi ưng nổi giận liên tục, tìm kiếm khắp nơi trộm cây tặng. Một bên khác, Trần Lạc rời đi vài trăm dặm khoảng cách, lập tức tế ra trận kỳ, bố trí trận pháp, kinh hồn táng đảm nhìn xem bên ngoài. Nếu như bị phát hiện, đây chính là một đầu luyện khí tam trọng viên mãn lôi ưng, phòng ngự cường hãn, một thân lân phiến cùng lông vũ, có thể so với linh khí. Đồng thời còn thức tỉnh bản mệnh lôi đình bảo thuật, tăng thêm kia hình thể khổng lồ. Trần Lạc cảm thấy chính mình cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng bị nó bóp một chút liền nát. Ầm ầm, bầu trời lôi đình lấp lóe, to lớn vô biên lôi ưng lôi cuốn lấy ngàn vạn lôi đình, ở trên bầu trời lướt qua, ở trên mặt đất bỏ ra một mảng lớn màu lam lôi quang bóng ma. Dãy núi này yêu thú cùng chưa khai trí giác thú nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đầu tiên chờ chút đã Trần Lạc không dám rời đi, dự định trước tiên ở trong trận pháp cầu một đoạn thời gian. Bất quá dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Trần Lạc xuất ra ba cái thiên nhiên linh tinh hấp thu, đạt được thiên nhiên linh tinh lâu như vậy, hắn còn không có dùng thiên nhiên linh tinh tu luyện qua, cũng không biết hiệu quả thế nào. Vận chuyển công pháp hấp thu, từng đợt thanh linh cùng huyền diệu xông lên đầu, Trần Lạc có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lưu loát cảm giác, pháp lực nhanh chóng tăng lên. Đem ba cái thiên nhiên linh tinh luyện hóa xong, Trần Lạc cuối cùng hiểu rõ thiên nhiên linh tinh cùng người tạo linh tinh vì sao chênh lệch gấp một vài lần. Mặc dù thiên nhiên linh tinh năng lượng ẩn chứa chỉ so với nhân tạo linh tinh thêm ra gấp trăm lần, nhưng là thiên nhiên linh tinh chính là bảo vật, cùng linh đan rượu dược như thế, không đúng, là so linh đan rượu dược tốt hơn. Thiên nhiên linh tinh ẩn chứa tinh khiết nhất linh lực, tùy tiện liền có thể chiết xuất là pháp lực, đồng thời kèm theo một cỗ thiên nhiên linh vận, rất tốt phụ táng nội đạo. Trái lại nhân tạo linh tinh, cái kia chính là đơn thuần linh lực tinh thể, đồng thời linh lực vô cùng hỗn tạp không thuần, ẩn chứa các loại nhàn nhạt hỗn tạp năng lượng, mặt trái năng lượng có nhàn nhạt sát ý chờ một chút. Tu sĩ hấp thu linh lực trước đó, cần đem cỗ này phụ năng lượng loại bỏ mới được. Trần Lạc có đỉnh cấp thiên kinh, rất nhẹ nhàng liền có thể luyện hóa, đối với cái này cảm ngộ không phải rất sâu. Nếu như là tu luyện cấp thấp công pháp tu sĩ, mong muốn luyện hóa những này hỗn tạp năng lượng cùng mặt trái năng lượng là phi thường khó khăn. Cho nên rất nhiều người tình nguyện tốn hao to lớn một cái giá lớn thuê đạo phủ, cũng không nguyện ý hấp thu nhân tạo linh tinh. 3 ngày sau, Trần Lạc xác định lôi ưng sẽ không lại bay trở về, vung ra 10 vạn linh tinh, cùng thả 100 mai thiên nhiên linh tinh tới bên người, lúc này mới xuất ra lôi linh quả, một ngụm nuốt vào. Oeng, lôi linh quả năng lượng vô cùng cuồng bạo, nhập khẩu liền nổ tung ngàn vạn lôi đỉnh. Trần Lạc toàn thân run rẩy, thất khiếu toát ra lôi điện, ngay cả toàn thân lỗ chân lông cũng có lôi điện chạy trốn. Cả người trong khoảnh khắc hóa thành một tôn người mang bom. Chương 148, lấy đi linh mạch cùng 30 mẫu linh dược ruộng. Chương 148, lấy đi linh mạch cùng 30 mẫu linh dược ruộng. Lôi linh quả tại thể nội tứ ngược đồng thời, cũng hóa thành từng đạo thuần túy sinh cơ, chữa trị bị phá hư thân thể. Trần Lạc dựa theo tiên tiên huyền đạo đồ động tác, nhanh chóng hô hấp thổ nạp, luyện hóa lôi linh quả ẩn chứa lôi đỉnh sinh cơ, rèn luyện thể phách. Máu trong cơ thể cùng tế bào, nhanh chóng thay cũ đổi mới, tiến hóa, thuế biến. Cùng nó đồng thời, Trần Lạc thân thể lỗ chân lông mở ra, hấp thu trên đất linh tinh. Trông chất thành một tòa núi nhỏ linh tinh, dường như bị một cỗ không thể đối kháng lực lượng dẫn dắt, có ánh sáng long lanh linh tinh, như là băng tuyết tan rã. Nửa tháng sau, Trần Lạc luyện hóa xong lôi linh quả, cảnh giới đột phá tới luyện khí nhị trọng trung kỳ. Đồng thời thể phách cũng tăng lên một cái cự đại bậc thang, lục thân trình độ bền bỉ, có thể so với thượng phẩm pháp khí. Trần Lạc vung ra 30 vạn nhân tạo linh tinh, cùng 100 thiên nhiên linh tinh phụ tá tu luyện. Nhân tạo linh tinh chính là năng lượng bổ sung, mà thiên nhiên linh tinh có thể rất tốt phụ trợ hắn lĩnh hội cảnh giới huyền diệu. Một tháng sau, cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Trần Lạc thu hồi trận kỳ, ngồi lên hổ phách đao, tay cầm linh mạch thần châu, ở trên không trung lặng yên không tiếng động bay lượn mà qua. Trần Lạc cũng không đi chính mình tìm linh dược, chủ đánh một cái đi nhân vật chính đường, thành làm nhân vật chính. Đem Diệp Xuyên gặp phải cơ duyên, toàn bộ vơ vét đi, liền một gốc linh dược đều không buông tha, bùn đất cũng đào đi. Dù sao trồng trọt linh dược bùn đất, kia không là bình thường bùn đất, gọi là linh thổ, lao đáng tiền. Hắn có thể đào trở về, mở rộng chính mình vườn linh dược, trồng trọt càng nhiều linh dược. 2 tháng sau, Trần Lạc dừng bước lại, linh mạch thần châu sáng lên hừng hực quang mang, mong muốn thoát ly hắn trường khống, lên núi mạch bay đi. Trước mắt đại sơn, một cái không nhìn thấy bờ, cao vút trong mây, nguy nga hùng hồn, giống như một chỗ giấu linh dựng linh thần tú chi địa. Nhưng kỳ quái là, nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, thổ địa cằn cỗi. Là nơi này sở dĩ cằn cỗi, toàn bởi vì tất cả linh khí đều bị linh mạch hấp thu. Trần Lạc bắt lấy linh mạch thần châu, căn cứ nó chỉ dẫn phương hướng, đi vào giữa sườn núi, thi triển thổ chi tiểu pháp thuật đào hang. Nửa giờ sau, Trần Lạc đào ra một cái mười mấy vạn mét sâu sơn động, trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng. Đây là bảo hộ linh mạch thiên nhiên trận pháp, vô cùng cao cấp, ít ra cần luyện khí tam trọng, liên tục quanh kích 3 tháng khả năng phá vỡ. Luyện khí nhị trọng liền cào ngứa một chút tư cách đều không đủ, quanh kích cả một đời cũng mở không ra. Cũng may Trần Lạc cũng không cần cưỡng ép mở ra. Linh mạch thần châu ngoại trừ có thể phát hiện linh mạch, còn có một cái nghịch thiên năng lực, cái kia chính là có thể mở ra bảo hộ linh mạch thiên nhiên trận pháp, đồng thời có thể định trụ linh mạch. Không sai, linh mạch có linh tính, một khi phát giác được nguy hiểm, là sẽ chạy trốn, chui xuống đất, không phải bậc đại thần thông, căn bản bắt không được. Lúc này cấp thấp tu sĩ liền phải bất hắc. Rất hiển nhiên, Diệp Xuyên cầm trong tay linh mạch thần châu, cái kia chính là treo một dạng tồn tại, không nhìn thiên nhiên trận pháp, linh mạch cũng không có khả năng đào tẩu, 100% phát có thể bỏ vào trong túi. Hiện tại cái này treo biến thành hắn, có treo ở tay, hắn cũng có thể trở thành dị loại, không giống với chúng sinh nhân vật chính. Trần Lạc càng nghĩ càng hưng phấn. Nhân vật chính đồ tốt nhiều lắm, nếu có thể nhiều gặp phải mấy cái nhân vật chính, hắn muốn không thành tiên làm tổ cũng khó khăn.
Ông
Trần Lạc đem linh mạch thần châu đặt vào thiên nhiên trận pháp bên cạnh, tiếp xúc đến thiên nhiên trận pháp bình chướng, linh mạch thần châu sáng lên càng thêm hừng hực quang mang, mở ra một đường vết rách. Trần Lạc chui vào, bên trong không gian bên trong, toàn thân như bạch ngọc linh mạch, liền vắt ngang trong đó, giống như một đầu 300 mét bạch ngọc cự mãng. Mặt ngoài có phủ văn thần bí lấp loé, phun ra nuốt vào linh khí. Đây là một đầu hạ phẩm linh mạch. Mỗi một cái phẩm giai đều có tam lục cửu đẳng phân chia. Hạ phẩm linh mạch 100 mét trở lên, 1000 mét trở xuống, càng dài phẩm giai càng cao. Trung phẩm linh mạch là 1 đến 3000 mễ dài. Thượng phẩm linh mạch là 3 tới 3 mét. Cực phẩm linh mạch có 1 đến 3 mét. Tiên mạch dài nhất có 1 nguyên hội số lượng. Theo đại sách thiên quyển sách này ghi chép, tiên mạch cũng gọi long mạch, giống như một đầu bạch ngọc thần long. Bộ tiên giáo liền có long mạch, không ngừng một đầu, cụ thể nhiều ít, Trần Lạc cũng không biết. Phát tài Trần Lạc thần sắc kích động, nhìn một chút linh mạch, lại nhìn một chút đại địa. Toàn bộ trong trận pháp bùn đất đều là rất cao cấp bùn đất. Toàn bộ đào đi, hẳn là có thể mở ra 30 mẫu linh điền. Vẹn vẹn là những ngày linh thổ, giá trị liền khó mà đánh giá. Thu. Trần Lạc nhanh chóng đem linh thổ cạo sạch sẽ, lập tức thi triển cấm chế thủ đoạn, đem linh mạch phong cấm lên, thu nhập trong nhận chứa đồ. Mất đi linh mạch làm là trận nhãn, cái này thiên nhiên trận pháp ầm vang vỡ vụn. Trần Lạc giống như một đạo độn quang xông ra sơn động. Ầm ầm. Ngọn núi đổ sụp, giống như xảy ra một tràng địa chấn, đất đá trôi cuộn cuộn. Soát. Trần Lạc thi triển một cái khứ chân thuật, trong nháy mắt để cho mình ngăn nắp xinh đẹp, khống chế hổ phách đao, rời đi nơi đây. Lôi linh bảo thụ, mấy chục gốc linh dược, linh thổ, linh mạch toàn bộ nắm bắt tới tay. Diệp Xuyên tại Thập Vạn Đại Sơn toàn bộ cơ duyên, Trần Lạc đã toàn bộ bỏ vào trong túi. Đi chiếu cô phấn hồng thái tử thủ hạ a, đám này ma nhân rất đáng tiền, giết một chút giao nguyệt thuê. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe. Hắn không hứng thú chuyên môn đi tìm phấn hồng thái tử thủ hạ, nhưng là xa như vậy lộ trình, đến đều tới, thuận tay thu hoạch một đợt cũng không tệ. Chỉ là không biết rõ, phấn hồng thái tử thủ hạ còn ở đó hay không Sơn Nhạc Quốc. Trần Lạc không tiếp tục cẩn giấu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Sơn Nhạc Quốc, An Phong Thành. Còn chưa tới địa điểm, nhiệm vụ Ngọc Bài liền vang lên tin cầu cứu. Trong đó còn có hai cái người quen biết cũ, là Vương Cực cùng Tiêu Tĩnh. Đội va đuổi tới, toàn bộ An Phong Thành đã biến thành một tòa thành không, khắp nơi đều là khô cạn vết máu. Trần Lạc theo nhiệm vụ Ngọc Bài cho tọa độ, rất nhanh liền đi tới bị vây quanh đám người. Năm cái nội môn đệ tử bị mấy trăm huyết lân địa mà vây quanh. Trong đó luyện khí nhất trọng có 20 cái, luyện khí nhị trọng có 3 cái. Tăng thêm huyết tiễn phụ trợ, năm cái luyện khí nhị trọng nội môn đệ tử bị áp chế đến xít sao, cực kỳ nguy hiểm, dựa vào sắc bén pháp khí cùng thuật pháp miễn cưỡng chèo chống. Bá. Trần Lạc không do dự, hổ gặp bầy dê, đao quang tung hành, trong khoảnh khắc liền chém giết mười mấy cái huyết lân địa ma. Luyện khí nhị trọng trở xuống, với hắn mà nói chính là tiểu lâu la, giết so đấu bóp chết con kiến còn đơn giản. Đáng chết nhân loại. Luyện khí nhị trọng huyết lân địa ma thấy thế, cũng không nói hoài tới giết Tiêu Tĩnh, quay người thẳng hướng Trần Lạc, lửa giận trong lòng bốc lên. Bọn hắn hy sinh nhiều như vậy, phí hết tâm tư làm cục, thật vất vả mới đem năm người vây khốn. Mắt thấy là phải đem năm người này vây giết, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái tới cứu trận. Mấu chốt là Trần Lạc phá hủy trận hình, huyết tiễn không hình thành nên quy mô, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa vây giết năm người. Người khác đánh không lại, đại khái có thể ngự kiếm phi hành chạy trốn. Chết. Trần Lạc một chút không sợ hãi, thấy máu sát quang hoa như là một dải lụa, lại như ngân hà nghiêng về mà xuống. Trần Lạc song tay cầm đao, hổ phách đao bước lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm, phản phất là nhân đao hợp nhất, giống như là một vệt ánh sáng như thế, đem huyết sát quang hoa bổ ra. Có thể ăn mòn pháp bảo, khiến nhân loại tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật huyết sát chi khí, tại Trần Lạc hỏa diễm hạ, tựa như bình thường không khí như thế. Hổ phách đao thẳng tiến không lùi bổ ra huyết sắc quang hoa, thuận tiện liền cái này huyết lân địa ma cũng một phân thành hai. Chương 149, không người cảm động chiến lợi phẩm. Chương 149, không người cảm động chiến lợi phẩm. Người phốc thử. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, Trần Lạc như thế dũng, vọt thẳng nhập máu của hắn sắc quang hoa. Hơn nữa Trần Lạc hỏa diễm còn không e ngại huyết sắc quang hoa ăn mòn, ngược lại đem máu của hắn sắc quang hoa đốt cháy. Hắn nhất thời né tránh không kịp, khoảnh khắc bị đánh mở hai nửa. Cường đại sinh mệnh lực, nhưng hắn cũng không có lập tức tử vong, một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nửa người, một tay che nội tạng. Kết thúc hai nửa thân thể hai con mắt, đồng thời toát ra tử vong sợ hãi. Hắn huyết mạch rất cao, nếu như đơn thuần bị đánh mở hai nửa, kịp thời hợp lên, hắn còn có thể sống. Thật là Trần Lạc đao quang, vậy mà phụ lên hỏa diễm, đem thân thể của hắn đốt cháy đến suy suy rung động, hợp không trở lại. Hắn ý thức dần dần lâm vào hắc ám, một đầu mới ngã xuống đất. Rầm rầm rầm. Trần Lạc cả người giống như một vòng mặt trời nhỏ, bốc lên bừng bừng hỏa diễm, trung quanh nhiệt độ cực tốc lên cao, hoa cỏ cây cối thiêu đốt, ngay cả sơn thổ đất đá, ngọn núi cũng bắt đầu thiêu đốt. Tâm như xích dương, thế như liệt hỏa, đốt núi nấu biển. Xích Dương đao quang đánh đâu thằng đó, chỗ đến, một mảnh chân cụt tay đứt bay múa. Còn sót lại hai cái luyện khí nhị trọng huyết lân địa ma, thế nào đều không nghĩ tới, đồng tộc huynh đệ thế mà bị Trần Lạc một hiệp xử lý. Mà liên tại bọn hắn ngây người mấy hơi thở, tất cả tộc nhân đều bị Trần Lạc chém chết, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngoài ra, bọn hắn cũng sợ hai Trần Lạc ngọn lửa trên người. Đi. Hai người lẫn nhau, lập tức vứt bỏ đối thủ chạy trốn. Trần Lạc đuổi theo, hai cái luyện khí nhị trọng huyết lân địa ma, lao đáng tiền, sao có thể để bọn hắn đi? Hắn là ai? Năm người sững sờ nhìn xem Trần Lạc bóng lưng biến mất, một người trong đó ấy hỏi. Bọn hắn là thần giáo nội môn đệ tử, thực lực tự nhiên là không kém, bằng không thì cũng sẽ không ở nhiều như vậy huyết lân địa ma vây công hạ kiên trì đến bây giờ. Thật là cùng Trần Lạc gió thu quét lá vàng như thế đao pháp so sánh, thoáng chốc cảm giác người so cho chênh lệch còn lớn hơn. Tiêu Tĩnh cùng Vương Cực nhận biết Trần Lạc, nhưng là bọn hắn cũng không có tâm tư trả lời. Sư đệ sư muội, những này huyết lân địa ma cùng huyết tiễn luyện khí nhị trọng hậu kỳ nam tử, sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt lấp lóe nhìn xem một chỗ thi thể. Cái này đều là sáng long lanh linh tinh a cầm lại thần giáo hối đoái, hoặc là bán ra cho phía ngoài thương hội, đầy đủ bọn hắn thư thư phục phục tu luyện rất nhiều năm. Hắn coi trọng nhưng lại mua không nổi linh khí, cũng có thể cầm xuống. Luyện khí cảnh tế luyện huyết tiễn giá trị vô cùng cao, viện siêu nhân loại luyện chế pháp khí. Tiêu Tĩnh nhìn hắn một cái, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, buồn bã nói, sư minh, hắn là chúng ta thần giáo bên trong người. Người một nhà. Lôi Húc đứng mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như đối phương là sơn nhạc quốc người, hay là môn phái khác người, kia những chiến lợi phẩm này hắn thu đã thu, lượng người khác cũng không dám nhiều lời một chữ. Đây chính là bổ thiên giáo mang cho bọn hắn lực lượng. Nhưng nếu như là người một nhà, vậy thì phiền toái. Bất quá cũng muốn nhìn một chút đối phương bên trên là ai, hậu trường có cứng hay không. Nếu như hậu trường đồng dạng, vậy hắn phân một nửa vẫn là có thể. Hắn là ai? Trần Lạc. Ân. Cái kia mãng phu Trần Lạc. Lôi Húc biểu lộ biến đổi. Không sai, chính là Trần Lạc sư đệ. Tiêu Tĩnh gật gật đầu, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, rất muốn biết hắn biết là Trần Lạc sao, còn dám hay không động ý đồ xấu. Suối quậy. Lôi Húc nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt suối quậy biểu lộ, nội tâm rất là khó chịu. Hắn là nội môn trưởng lão kỳ danh đệ tử, nhưng là hắn không cho rằng cầm Trần Lạc chiến lợi phẩm, Trần Lạc sẽ bỏ qua hắn. Nói không chính xác Trần Lạc sẽ coi hắn là trận rác, hoặc là đem hắn phế đi, dẫn hắn tới sư tôn trước mặt, nhường hắn sư tôn bồi thường. Cái này nhìn như rất hoang đường, thậm chí là không thể nào chuyện phát sinh. Nhưng là đặt vào Trần Lạc trên thân, tất cả đều có thể. Xem ra là không dám. Tiêu Tĩnh thu hồi xem trò vui ánh mắt, yên lặng chờ Trần Lạc trở về. Người ở chỗ này không có một cái nào dám động, sợ bị Trần Lạc để mắt tới, nguyên một đám chờ lấy Trần Lạc trở về, bọn hắn lại thu lấy chính mình giết chết chiến lợi phẩm, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Dù sao Trần Lạc hung danh bên ngoài, bọn hắn sư tôn đều cố ý dặn dò qua bọn hắn, không nên đi trêu chọc Trần Lạc. Cũng không phải sợ Trần Lạc, chủ yếu là sợ bày ra sự tình. Bọn hắn thật là siêu nhiên thoát tục đại năng trưởng lão, nếu như bị Trần Lạc mắng, giết Trần Lạc, bọn hắn mặt mũi cũng quét sân. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Lạc đội vã chạy về, nhìn thấy chiến lợi phẩm đều tại, thậm chí chiến trường hay là hắn rời đi bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vung tay lên, thu hồi chiến lợi phẩm của mình, còn có một ít là người khác. Trần Lạc không cần, hắn chỉ lấy đi chiến lợi phẩm của mình. Trần Lạc thần niệm điều tra luyện khí nhị trọng thi thể, xem bọn hắn có hay không bảo cốt. Năm người thấy thế, riêng phần mình lấy đi chiến lợi phẩm của mình. Không nhiều, chính là mấy cái kim cương cảnh huyết lân địa ma, còn có mấy chi huyết tiễn. Giá trị có hết mấy vạn điểm công hiến, cái này thu hoạch đối bọn hắn mà nói, tính là phi thường phong phú. Tiêu Tĩnh tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm mấy cái nguyệt linh thuốc, liền một quặng lông đều không tìm được. Đây cũng là trạng thái bình thường, đúng là bình thường sự tình. Không phải người nào cũng giống như nhân vật chính như thế, vừa tiến vào đại sơn liền có thể gặp phải linh dược, yêu thú, có giá trị bảo vật. Nếu là bảo vật dễ chiếm được như thế, trên đời cũng sẽ không có tu sĩ thiếu tài nguyên. Tạ sư đệ tới cứu trận, về sau sư đệ có chuyện gì, cứ việc phân phó. Mấy người ôm quyền cảm tạ nói. Mấy vị sư minh sư tỷ khách khí, tức là đồng môn gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trần Lạc đối mấy người lời nói cũng không để trong lòng, loại này hứa hẹn người nào tin người đó là đại ngốc tử. Sư đệ, đang nhìn cái gì đâu? Tiêu Tĩnh tinh lượn lờ đi tới, một đôi mắt đẹp đầy chứa ý cười, còn có chút danh mánh. Không có gì. Ha ha, sư đệ, ngươi là tại xem bọn hắn có hay không bảo cốt ta? Tiêu Tĩnh che miệng yêu kiều cười, đôi mắt danh mánh. Đừng hỏi nàng là làm sao nhìn ra được, bởi vì nàng cũng nhìn qua. Sư tỷ tuệ nhãn như châu. Trần Lạc không giả, hai tay một đám. Chỉ có thiên phú huyết mạch ưu dị luyện khí tam trọng mới có tỷ lệ sinh ra bản mệnh bảo cốt, luyện khí nhị trọng rất ít. Tiêu Tĩnh giải thích nói. Trần Lạc gật gật đầu, hắn nhìn qua đại sách tiên quyển sách này, tự nhiên cũng biết điều này, nhưng bạn vừa gặp phải một cái huyết mạch vô cùng cao dị tộc, trời sinh liền có bảo cốt đâu? Hy vọng vẫn là phải có. Tựa như câu cá, không mua lớn một chút cần câu, bạn nhất câu được cự vật làm sao bây giờ? Nghĩ đến, Trần Lạc ngược lại hỏi, các ngươi vì sao lại bị huyết lân địa mà vây quanh? Tòa trấn Sơn Nhạc quốc tu sĩ vì sao không đến trợ giúp? Sơn Nhạc quốc là tu tiên quốc gia, có thật nhiều tu tiên giả, còn có thần giáo ngoại phái tại Sơn Nhạc quốc chấp sự. Sư đệ có chỗ không biết, Phấn Hồng thái tử cấu kết địa nguyên ma tộc, tại Sơn Nhạc quốc nhấc lên vô biên giết chóc, rút ra phàm nhân linh hồn tế luyện ma khí, bây giờ Sơn Nhạc quốc đã loạn thành một bầy, bốn phía có ma nhân gây án Phấn Hồng thái tử đống nhiên tập kích, đánh bổ thiên giáo một trở tay không kịp, vội vàng điều động đệ tử tới tiêu diệt toàn bộ. Nàng chính là tại dãy núi này tìm kiếm linh dược, bị sư môn truyền tin điều động đi qua. Thì ra là thế. Trần Lạc trong lòng hiểu rõ, Phấn Hồng thái tử tế luyện món kia ma khí, nếu như hắn suy đoán không sai, hẳn là món kia tiên khí phôi thai, tên là Lục Thần Tiên, thôn phệ thần hồn liền có thể tấn cấp. Đồng thời còn có thể trả lại cho chủ nhân, phụ trợ tu hành, rút ra người khác tu luyện cảm nội chờ một chút. Phấn Hồng thái tử dựa vào Lục Thần Tiên, tu vi tiến triển cực nhanh, còn tinh thông các môn các phái thuật pháp thần thông, căn cơ vững chắc hùng hậu. Lục Thần Tiên quả thực chính là treo một dạng tiên khí. Đây cũng là Phấn Hồng thái tử có thể đuổi theo Diệp Xuyên tu vi, đồng thời thực lực có thể bức vàng trấn áp Diệp Xuyên nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là mượn nhờ tiên kiếp lực lượng, ngăn chặn Lục Thần Tiên, lúc này mới một lần hành động xử lý Phấn Hồng thái tử. Lục Thần Tiên kia lúc sau đã lột xác thành hoàn chỉnh tiên khí, bị Diệp Xuyên bỏ vào trong túi. Nghĩ như vậy, Trần Lạc sinh lòng quái dị, thế nào cảm giác Phấn Hồng thái tử Lục Thần Tiên chính là chuyên môn cho Diệp Xuyên chuẩn bị, thật vất vả tế luyện thành tiên khí, liền bị gọi đi, tất cả mọi thứ toàn tiện nghi Diệp Xuyên. Chương 150, Trần Lạc mặt mũi, ta không thể không cấp á chương 150, Trần Lạc mặt mũi, ta không thể không cấp A sư đệ cũng là nhận được tin tức mà đến a, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động. Vương Cực nói rằng, có Trần Lạc cường lực như vậy đồng đội, gặp lại Mai Phục, vậy cũng có thể cặp cặp loạn giết. Ta cũng không có thu được thần giáo tin tức, có thể cho ta bổ một cái nhiệm vụ sao? Trần Lạc nhãn tình sáng lên, cùng loại dạng này đột phát nhiệm vụ, lại mang theo cương chế tính, điểm cống hiến là rất cao, còn có khen thưởng thêm trợ cấp. Tiêu Tĩnh chừng Vương Cực một cái, thật sự là hết chuyện để nói. Trần Lạc không có sư thừa, thần giáo căn bản không biết rõ Trần Lạc ở nơi nào, làm sao có thể cho Trần gửi đi tin tức? Hơn nữa Trần Lạc không thể tiến vào nội môn, đây không phải bóc Trần Lạc vết sẹo sao? Gia hiệu Vương Cực mở ra cái khác miệng, Tiêu Tĩnh mỉm cười nói, sư đệ yên tâm, chúng ta thần giáo thưởng phạt phân minh, theo sẽ không bạc đãi bất cứ một người đệ tử nào. Sau đó chỉ cần tìm phụ trách dẫn đội sư minh nói một chút, coi như sư đệ nhận lấy nhiệm vụ này, có một vạn điểm cống hiến đâu. Còn có sư đệ đã cứu chúng ta, mỗi người đều có một vạn điểm cống hiến, cộng lại chính là 5 vạn. Trần Lạc hớn hở ra mặt, còn có cái này chuyện tốt, sư tỷ biết chỗ nào còn cần cứu chẳng sao. Sư đệ an tâm chớ nổi, ta xem một chút, tạm thời không có. Sư đệ nhiệm vụ này rất nguy hiểm, chúng ta muốn cùng một chỗ hành động sao? Không cùng lúc hành động, cũng tốt nhất đừng khoảng cách quá xa, dạng này coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Tiêu Tĩnh thanh âm ấm ấm nhu nhu nói rằng. Tốt. Trần Lạc lập tức nghe ra nàng ý tứ. Dạng này xác thực ổn thỏa nhất, tiêu diệt toàn bộ địa viên ma tộc hiệu suất cũng rất cao, hơn nữa đồng hành ở giữa, còn sẽ không có xung đột lợi ích. Vậy chúng ta lên đường đi. 6 người tách ra hành động, dọc theo tiến về kinh thành phương hướng, tiêu diệt toàn bộ tàn mát ma tộc. Trần Lạc bay ở giữa không trung, từ trên cao quan sát, ven đường nhìn thấy rất nhiều còn như là kiến hôi nạn dân, mang nhà mang người, cầm bao lớn bao nhỏ hành lý. Còn có không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân, top 5 top 3, ước hiếp chạy nạn mẹ đóa con tôi còn nhỏ. Trần Lạc thấy được, ở trên không trung con ngón đúng ra, giữa ngón tay bắn ra ngọn lửa, rơi vào mấy trên thân người, mấy hơi thở liền đem người đốt thành cho bụi. Tiên nhân là tiên nhân bái kiến tiên nhân nhìn thấy mấy người đốt thành cho, người chung quanh trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bịch một tiếng trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, thần tình kích động. Đều trở về đi, An Phong thành ma tộc ta đã dọn dẹp sạch sẽ. Trần Lạc thanh âm từ trên không trung ung dung truyền ra, thần niệm mở ra, quét nhìn một vòng đám người, phát hiện một cái ẩn dấu thành nạn dân thối cốt võ giả. Trần Lạc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thối cốt võ giả lúc nào thời điểm không đáng giá như vậy, thế mà cùng nạn dân lăn lộn cùng một chỗ. Người này có vấn đề. Trần Lạc bèo một tiếng hạ xuống, đưa hắn một đám lửa. A, hắn lăn lộn đầy đất, tê tâm liệt phế rú thảm, đem chúng quanh nạn dân dọa đến phát run không ngừng, dập đầu càng thêm ra sức. Nói, vì sao trốn ở nạn dân trong đám? Ngươi muốn đem bọn hắn mang ở đâu? Trần Lạc âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, là Mẫn Thiếu Hoa tiên sư nhường ta làm như vậy, đem tất cả dân đen đuổi tới quận thành bên trong. Mẫn Thiếu Hoa chính là Phấn Hồng Thái tử tướng tài đắc lực một trong. Về phần đuổi tới quận thành làm gì, không cần hỏi cũng biết, nhất định là vì tập trung lại, thuận tiện huyết tế bọn hắn. Trần Lạc không để ý đến hắn, thẳng đến quận thành, ven đường gặp phải giặc cướp, toàn diện tiêu chết để bọn hắn chết có ý nghĩa, phản hồi thiên nhiên. Gặp phải thành quần kết đội nam tính, cũng tất cả đều tiêu chết. Thiên hai nhân họa. Từ xưa đến nay, thiên hai cũng không đáng sợ, thiên hai bên trong nhân họa mới là đáng sợ nhất. Sau một tiếng, Trần Lạc đi tới quận thành. Quận thành cửa thành mở rộng, hội tụ vô số nạn dân, âm thầm ẩn giấu đi không ít ma tộc. Trần Lạc tại quận thành trên không đạp không mà đi, giống như tiên nhân chân chính, chấp trưởng thiên hỏa chi lực, đem nút trong bóng tối ma tộc toàn diện giết chết. Nhìn thấy ước hiếp bách tính bang phái, cùng thế gia chó săn, nha dịch chờ một chút, toàn bộ tiêu chết. Không được ước hiếp bách tính, thế gia đại tộc, thương hộ, không được tư tàng lương thực, lập tức mở kho phát thóc, an trí bách tính. Trần Lạc thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại quận thành bên trong ù ù quanh quẩn, chấn khiến người sợ hãi. Là thiên sư. Trong thành đại hội nhân gia nghe nói như thế, biến sắc, nhao nhao quỳ lạy, cẩn tuân Trần Lạc mệnh lệnh. Trần Lạc xuất ra nhiệm vụ ngọc bài, đem phát hiện của mình hợp thành báo lên. Rất nhanh, Trần Lạc liền được hồi phục, hơn nữa người này hắn còn nhận biết, là kia trời sinh lớn mặt ngựa Mã Tu Văn. Kỳ quái, gia hỏa này không phải vô nao mãng phù sao? Vì cái gì chúng ta cũng không phát hiện chuyện, hắn lại phát hiện? Mã Tu Văn sở lấy nhiệm vụ ngọc bài nỉ non. Sư minh, chúng ta vừa mới đến không lâu, nhất thời phát giác được trong đó chuyện ẩn ở bên trong mà thôi. Chính là, chúng ta tới Sơn Nhạc quốc liền truy sát ma tộc, hoặc là bị ma tộc truy sát, làm sao có thời giờ suy nghĩ cái này? Ở đây mấy người không cho là mình không bằng một cái đầy ngập huyết dũng, như cái người điên không muốn mạng mãng phù. Trần Lạc có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, gặp vận may mà thôi. Có lẽ a. Mã Tu Văn nghĩ cũng phải. Lúc này cho tu sĩ khác truyền tin, để bọn hắn lập tức xua tan quận thành bách tính. Nghĩ, lại tăng thêm một câu, nhường tất cả đại hộ nhân gia vô điều kiện mở kho phát thóc, không được đột lương thực phát quốc nạ tài. Sư minh, chúng ta cưỡng chế bọn hắn xuất ra lương thực không tốt lắm đâu. Một thiếu nữ nhìn một chút nhiệm vụ ngọc bài, chần chờ nói rằng. Phấn Hồng Thái tử nhắc lên náo động, đại hộ nhân gia cũng tổn thất nặng nề, sao có thể bức bách bọn hắn đem toàn bộ lương thực lấy ra đâu? Ở đây rất nhiều tu tiên giả sắc mặt đều khó coi, bởi vì bọn hắn chính là Sơn Nhạc quốc lớn nhất đại hộ nhân gia. Nhưng trở ngại Mã Tu Văn uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám nhiều lời một chữ. Mã Tu Văn sờ lên hai bước đi tiểu hồ tử, cười nói, đây là Trần Lạc sư đệ để cho ta làm, mặt mũi của hắn ta không thể không cấp à. Hừ, ta nhìn cái này mãng phu chính là giặc cướp, chút nào vô nhân tính, Sơn Nhạc quốc đại hộ nhân gia lương thực cũng không phải gió lớn thổi tới, hắn dựa vào cái gì để người khác làm như vậy nha. Thiếu nữ bất mãn hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy đối Trần Lạc chán ghét mà vứt bỏ. Tiên tử đại nghĩa. Tiên tử như vậy trong lòng còn có thiện niệm, không hổ là thần giáo cao độ, làm cho bọn ta kính nể. Có tiên tử tại, nhất định có thể dọn sạch tà ma, còn thiên địa một mảnh tươi sáng càn khôn, bách tính an cư lạc nghiệp. Chư vị nói quá lời, ta chỉ là không quen nhìn kia mãng phu ỷ thế hiếp người mà thôi. Đối mặt đám người khen tặng, thiếu nữ cực kỳ không hảo ý cười cười, thần sắc ngượng ngùng. Nàng ngược lại đối với Mã Tu Văn, tiếp tục nói, sư minh, ta cảm thấy cái mệnh lệnh này thực sự quá vô lễ, hơn nữa người muốn dựa vào chính mình, nạn dân khó khăn chỉ là nhất thời, chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng, nhất định có thể ăn no mặc ấm. Mã Tu Văn khẽ nhíu mày, không hiểu rõ Tạ Lâm như thế trợ giúp Sơn Nhạc Quốc đại hộ nhân gia làm gì. Tạ Lâm cũng không phải Sơn Nhạc Quốc đại hộ nhân gia, thậm chí không phải Sơn Nhạc Quốc người. Chương 151, Mặt Thẻ Văn điều giáo đám người. Chương 151, Mặt Thẻ Văn điều giáo đám người. Mã Tu Văn lắc đầu, mệnh lệnh đã phát ra, chư vị chấp hành chính là, chỉ là lương thực, đối chư vị tới nói cũng không tính cái gì à. Sư Minh Tạ Lâm dậm chân, vẻ mặt tức giận. Nàng đều nói đến rõ ràng như vậy, không thể ỷ vào thân phận ức hiếp người khác, Mã Tu Văn làm gì còn cùng Trần Lạc một con đường đi đến đen. Mã Tu Văn nữa thích chính mình, thế nào đứng ở Trần Lạc bên này không giúp nàng. Ta chư vị không nghe thấy sao? Mã Tu Văn không nhìn tới Tạ Lâm, thấy nguyên một đám thờ ơ, sắc mặt lạnh xuống. Là, chúng ta cái này an bài tộc nhân chấp hành. Mọi người sắc mặt biến đổi, không người cúi đầu, nhao nhao xuất ra truyền tin ngọc cho tộc nhân truyền tin. Các ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì lá mặt lá trái, ta cái kia sư đệ tính tình không tốt, đao của hắn sẽ giết người. Mã Tu Văn mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh. Đám người nghe xong, lại tăng thêm một cái tin tức. Tạ Lâm sắc mặt trận đỏ trận thanh. Mã Tu Văn cũng không thèm để ý nàng. Tốt xấu lời nói đã nghe không hiểu, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử mà thôi, đem hắn hầu hạ dễ chịu, hắn không ngại theo tay giữa kẽ tay để lọt một chút cho nàng. Dám cùng hắn đùa nghịch tính tình, vậy thì cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Trần Lạc Thiên Phú dị bẩm, thực lực mạnh đáng sợ, cứ việc đoản mệnh, nhưng cũng không phải Tạ Lâm một cái phế vật có thể khinh thị. Đều đừng ở chỗ này, toàn bộ ra đi tìm Phấn Hồng Thái Tử nhanh bước. Mỗi cái luyện khí gia tộc nhất định phải giết chết một cái luyện khí cảnh, nếu không về sau 10 năm cung phụng gấp bội. Mã Tu Văn phất phất tay, cầm truyền tin ngọc cùng Trần Lạc giao lưu. Hắn đối Trần Lạc cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn rất muốn biết rời đi học đường sau Trần Lạc còn dám hay không đối với hắn phách lối. Tại học đường bên trên Trần Lạc nhe răng trợn mắt gọi đạo sư của hắn, hắn nhận, nhưng là ra học đường, hắn chính là luyện khí tam trọng, nắm giữ thần thông đại tu sĩ. Lão phụ thân vẫn là nội môn trưởng lão. Trần Lạc khẳng định không còn dám đối với hắn khoa trương a. Vừa nghĩ tới Trần Lạc sụp mi thuận mắt, rất cung kính gọi hắn sư minh, Mã Tu Văn mừng thầm không thôi, tràn đầy chờ mong cùng Trần Lạc gặp mặt. Lời vừa nói ra, đám người hoàn toàn luống cuống. Mở kho phát thóc nhiều lắm thì nhường gia tộc của hắn tổn thất một chút tiền tài, bỏ lỡ một lần phát tài cơ hội mà thôi. Đều là một chút phàm tục vàng bạc chi vật, mất liền mất, đối với gia tộc cũng không ảnh hưởng. Nhưng là cung phụng gấp bội, nộp lên chính là linh tinh linh dược, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Về phần đi giết ma tộc luyện khí cảnh, bọn hắn cũng làm muốn, vấn đề là không có thực lực kia, lại không dám đi mạo hiểm. Mã Tiên làm, ta cảm thấy lật gấp ba, không nộp ra liền đi chết. Mã Tu Văn cũng không ngẩng đầu lên nói. Cha của hắn là nội môn trưởng lão, khiến cái này người giao nhiều ít cung phụng, chính là hắn chuyện một câu nói. T. Sơn Nhạc Quốc tu sĩ hít vào một hơi, da mặt run rẩy, nhìn xem túi đầu truyền tin Mã Tu Văn, muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng lại không dám. Cung phục lật gấp ba, làm không công còn chưa đủ, còn muốn lấy lại không ít. Đây là thật đạo bọn hắn căn, về sau 10 năm, bọn hắn đều khó mà tiến bộ, nói không chính xác tu vi sẽ còn rút lui. Đám người là vừa tức vừa giận, cùng thật sâu hối hận. Sớm biết Mã Tu Văn như thế không đem Tạ Lâm coi ra gì, bọn hắn liền thoải mái mau đáp ứng. Chỉ là lương thực mà thôi, đối bọn hắn tu làm một điểm trợ giúp cũng không có, cũng không đổi được tài nguyên tu luyện. Lương thực đều chất đống tại nhà kho múc mèo, tộc nhân căn bản ăn không hết. Nhưng bọn hắn cũng không muốn bạch đưa ra ngoài, có thể cho thêm tộc nhân giữ lại một chút cũng là tốt. Ai ngờ một ý nghĩ sai lầm, lại phải bỏ ra máu như thế một cái giá lớn. Về phần đi săn giết ma tộc, vẫn là câu nói kia, bọn hắn không có bản sự kia, cũng không dám. Thậm chí liền rời đi nơi này cũng không dám. Chính là sợ bị ma tộc tìm tới cửa, đem bọn hắn giết. Bọn hắn trở thành luyện khí cảnh sau, thưởng thụ lấy trí cao vô thượng tiên sư vinh quang, siêu nhiên tại thế, cao cao tại thượng quan sát phàm nhân. Hơn nữa sống nhiều năm như vậy, Tuế Nguyệt sớm đã đem huyết tính của bọn họ ma diệt. Bọn hắn so với ai khác đều sợ chết. Bọn hắn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, tại thế giới phàm tục dùn tiên sư bị phòng, dựa vào trồng trọt linh dược kiếm lấy một chút ít ỏi tu hành tài nguyên, sống chui nhủi ở thế gian, thưởng thụ trong nhân thế phú quý. Ha ha ha, thú vị thú vị. Mã Tu Văn không coi ai ra gì cười to, vỗ vỗ đùi, cảm thấy Trần Lạc quả thực chính là một nhân tài. Ánh mắt của hắn thương hại quét đám người một cái, nói, nhanh đi đem chuyện đều làm, sau đó tất cả luyện khí cảnh đều qua đến chỗ của ta tập hợp. Ba ngày sau, không ngoài sở liệu, Mẫn Thiếu Hoa quả nhiên giết đến tận cửa, xuất lĩnh hơn một vạn huyết lân địa ma, đem tòa trang viên này đoàn đoàn bao vây. Sơn Nhạc Quốc luyện khí cảnh luống cuống, sắc mặt trắng bệnh. Tạ Lâm cũng hoảng, vẻ mặt hoảng loạn đứng tại Mã Tu Văn bên người, như bóng với hình đi theo hắn. Sư muội, ngươi thiện lương như vậy, bây giờ ma tộc tới, ngươi làm sao lại hoảng thành dạng này? Ngươi hảo tình tráng trí đi đâu rồi? Không phải nói muốn giết sạch ma tộc, còn thiên địa một mảnh tươi sáng càn khôn sao? Mã Tu Văn nhíu mày quát lớn. Tạ Lâm ngập ngừng nói bờ môi, một câu lời cũng không dám nói. Nàng đương nhiên muốn giết sạch ma tộc, khôi phục Sơn Nhạc Quốc hòa bình, liền xem như bây giờ bị ma tộc vây khốn, nàng giống nhau muốn. Thật là nghĩ thì nghĩ, có dám hay không, cũng có thể hay không lại là một chuyện khác. Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Tĩnh đứng dậy, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Mẫn Thiếu Hoa thật là một tôn luyện khí tam trọng đại tu sĩ, nắm giữ thần thông chi lực, mạnh đến đáng sợ. Tăng thêm nhiều như vậy huyết lân địa ma, vạn tên cùng bắn hạ, bọn hắn rất có thể chết tại chỗ. Huống chi còn có một cái phấn hồng thái tử, cũng không biết phấn hồng thái tử có tới hay không. Gia hỏa này có một cây bảo khí ma khí, liền chấn thủ tại Sơn Nhạc Quốc luyện khí tam trọng đại tu sĩ đều không phải là phấn hồng thái tử đối thủ. Bị ma phiên ô nhiễm nhục thân, chiêu đi sinh hồn, chỉ cần phá bọn hắn huyết tiễn trận hình, huyết lân địa ma liền không đủ gây sợ, ta có thể đối phó Mẫn Thiếu Hoa, còn lại liền giao cho các ngươi. Đối mặt một lòng tu luyện, lại dung mạo xinh đẹp tiêu tĩnh, Mã Tu Văn thu hồi nghiền ngẫm, nghiêm mặt nói, cái này cũng được. Đám người thần niệm nhìn lướt qua bên ngoài, phía bên mình luyện khí cảnh, rõ ràng so với đối phương nhiều. Chỉ cần Mã Tu Văn không như xe bị tuột xích, bọn hắn chưa hẳn không thể một trận chiến. Thả. Mẫn Thiếu Hoa đứng ở giữa không trung, cao lớn thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong, ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, hội tụ mà thành huyết sát chi khí, che khuất bầu trời, như muốn xé nát tất cả. Tại cái này sóng mưa tiến hạ, bất kỳ thuật pháp đều sẽ có vẻ tái nhợt bất lực, khoảnh khắc liền sẽ bị phá hủy, nát bấy. Hừ. Mã Tu Văn lạnh hừ một tiếng, tay áo hất lên, ngàn vạn kiếm quang hội tụ thành một đầu cự long, kiếm khí lăn long bích, đem tất cả huyết tiễn quét sạch. Đang muốn đem huyết tiễn lấy đi, một vệt ô quang phóng tới, Mã Tu Văn tế ra trường kiếm kích bắn đi. Oanh một tiếng, cuồng bạo năng lượng đem bốn phía kiến trúc phá hủy, đại địa chấn động. Một đám luyện khí cảnh thi triển phòng ngự pháp thuật, ngăn cản được sóng xung kích. Mã Tu Văn, cùng ta tới không chung một trận chiến. Mẫn Thiếu Hoa thanh âm yếu ớt, như là dấu ở hắc ám lệ quỷ, lộ ra một cô âm trầm. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay ta liền chém ngươi, lại đi chém phấn hồng thái tử. Chương 152, Ngũ Hổ Trảm Ma Đao hiện uy. Chương 152, Ngũ Hổ Trảm Ma Đao hiện uy giết. Hai cái luyện khí tam trọng đại tu sĩ rời đi. Tạ Lâm cùng Vương Cực dẫn đầu xông giết ra ngoài. Những người còn lại cũng không cam chịu lạc hậu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu là lại để cho huyết lân địa ma tạo thành tiễn trận, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Cũng không ít sợ chết, hoặc là muốn đục nước méo cò người, đứng tại chỗ bất động, quan sát tình huống. Sơn Nhạc Quốc mười mấy cái luyện khí cảnh tu sĩ, do dự không tiến, nhìn xem dữ tợn kinh khủng huyết lân địa ma, đầy mắt đều là sợ hãi. Huyết lân địa ma xem xét, đám này phế vật đã rác rưởi như vậy, vậy trước tiên giết bọn hắn. Hơn nữa huyết tiễn có một cái đặc điểm, có thể cướp đoạt tu sĩ huyết khí, tăng cường uy lực. Trước nhanh giết bọn hắn. Huyết lân địa ma thủ lĩnh quát to một tiếng, lập tức tuyển một cái đối thủ. Hiu hiu hiu. Huyết tiễn phô thiên cái địa thẳng hướng Sơn Nhạc Quốc tu sĩ. Không tốt, có người thông minh rất nhanh nghĩ đến, nhóm người mình chính là chuyên môn cho bổ thiên giáo đệ tử hấp dẫn hỏa lực bia sống. Người này muốn xông vào chiến đoàn, nhưng hắn đã bị huyết tiễn quá chặt, thì đã trễ. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, vũ quang thập sát thuật pháp cùng huyết tiễn đối hoành, kiếm quang tung hành. Sơn trang khoảnh khắc bị phá hủy thành phế tích, khắp nơi đều là thuật pháp đánh ra khe ránh. Chết. Tiêu Tĩnh một bộ trắng thuần váy dài, tướng mạo ưu nhã mỹ lệ, tại thảm thiết trong chiến trường, giống như kinh hồng tiên tử. Thi triển vân hạc kiếm pháp, to lớn bạch hạc hành không, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi kiếm quang phóng tới huyết sát quang đao. Tiêu Tĩnh biết huyết lân địa ma bản mệnh bảo thuật, huyết sát chi khí lợi hại. Càng là biết, huyết lân địa ma phòng ngự rất mạnh, sinh mệnh lực ương ngạnh, trong thời gian ngắn căn bản giết không được. Bởi vậy nàng đây là giả thoáng một chiêu, quay người liền đi giết tiểu lâu la. Giảo hoạt nhân loại, chết cho ta. Huyết lân địa ma giận không kìm được, truy sát Tiêu Tĩnh cùng chặt, chiêu thức đơn giản thô bạo. Dù sao bọn hắn cũng chưa xong tiện truyền thừa, cũng không có trải qua hệ thống hóa học tập. Một thân chiến lực, toàn bộ nhờ bản mệnh bảo thuật. Giống. Vương Cực sau lưng hiện hiện to lớn mãnh hổ hư ảnh, rít lên một tiếng, chấn nhiếp đối thủ sau, trường kiếm thẳng hướng tiểu lâu la. Phốc phốc phốc. Trường kiếm giống như một vệt ánh sáng, đem chung quanh lâu la xuyên qua, xé nát. Chết. Huyết sát chi khí giống như ngân hà nghiêng về mà xuống, đem giết đến hưng khởi Vương Cực bao phủ. Không ổn, Vương Cực ra đầu nổ tung, không cần suy nghĩ, thi triển hổ khiếu công, kinh khủng sóng âm cản trở huyết sát chi khí một lát. Hắn triệu hồi linh khí trường kiếm, bổ ra huyết sát chi khí, chạy như một làn khói ra ngoài. Nhìn thấy trường kiếm nhiễm phải một chút huyết sát chi khí, Vương Cực trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn bỏ ra 80 vạn linh tinh mua sắm sỉ cột hẹn bà bối. Bình thường đi ngủ đều muốn ôm nó, tu luyện liền đem nó thả ở bên người, yêu nó như mạng. Bây giờ nhiễm phải huyết sát chi khí, ăn mòn phi kiếm chất liệu, phá vòng trong đó chất văn, chế gột rửa sạch sẽ huyết sát chi khí lại biến thành một khối sắt vụn. Chết. Không chờ Vương Cực suy nghĩ nhiều, huyết sát chi khí lại quét ngang mà đến. Vương Cực lần này không còn dám nghịch kháng, thi triển các loại thuật pháp, vừa đánh vừa né tránh. Gia hỏa này quả nhiên không có đem một thân thực lực phát huy ra. Trần Lạc nút trong bóng tối quan sát toàn cục, nhìn thấy bó tay bó chân Vương Cực, không khỏi im lặng lắc đầu. Vương Cực nội tình rất không tệ, thuật pháp cũng rất mạnh, nhưng là cùng đối thủ đánh nhau, lại tự trói tay chân, cũng không có đem một thân thực lực phát huy ra. Hoa Nguyệt nhìn người ánh mắt thật chuẩn, biết Vương Cực phù hợp cái gì thuật pháp, cái gì loại hình vũ khí. Đáng tiếc Vương Cực cả đời chỉ thích kiếm. Nghĩ đến, Trần Lạc thu liễm khí tức, như cùng một cái kim cương võ giả, giết vào huyết lân địa ma bên trong, một đao một cái tiểu bổn hữu. Bên cạnh giết bên cạnh thu lấy chiến lợi phẩm. Song phương ánh mắt đều đánh đỏ lên, chờ luyện khí cảnh huyết lân địa ma chú ý tới Trần Lạc, Trần Lạc đã thu hoạch được mấy trăm con. Nhân loại ti bỉ. Một cái luyện khí nhất trọng huyết lân địa ma, hai mắt xích hồng, bởi vì Trần Lạc giết hắn ba con trai. Cầm trong tay lưỡi búa, kéo lấy một đầu thằn lằn cái đuôi, như là điên dại như thế chém giết tới. Trần Lạc đối mặt đưa tới tới chiến lợi phẩm, đương nhiên sẽ không khách khí, một đao kết liễu hắn, thu hồi thi thể của hắn cùng vũ khí. Bá. Trần Lạc đang muốn tiếp tục điệu thấp gây án, một đạo huyết hồng quang mang chiếu xạ mà đến. Trần Lạc lách mình tránh né, phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái luyện khí nhị trọng huyết lân địa ma. Ngươi là luyện khí nhị trọng? Hắn một hồi kinh ngạc, vốn cho rằng là 10 phần chắc chín sự tình, một chiêu liền có thể đưa Trần Lạc Quy Thiên, ai ngờ bị tùy tiện né tránh. Nhìn thấy Trần Lạc Lưu lộ ra ngoài khí tức, hắn giận dữ. Hèn hạ, quá hèn hạ. Đường đường luyện khí nhị trọng tu sĩ, vậy mà ẩn giấu thành một phàm nhân võ giả, không cảm thấy cái này rất đáng xấu hổ sao? A sư minh cứu ta. Tạ Lâm trúng huyết tiễn, cảm nhận được huyết tiễn tại hấp thu nàng sinh cơ, huyết đục tại tan rã. Tạ Lâm sợ hãi cực kỳ, phát ra một tiếng xé rách màng nhĩ thét lên, hoảng sợ mơn dạng, coi như trên gương mặt thanh tú, bởi vì sợ hãi đều bầm méo. Nhìn thấy 10 chi huyết tiễn phóng tới, Tạ Lâm quả thực bị dọa tè ra quần. Đám người bị nàng cái này thê lương tới cực điểm tiếng kêu hấp dẫn, nhưng cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Sinh tử quan đầu, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đâu còn có dư lực đi quản người khác. Phốc phốc phốc. 10 chi huyết tiễn cắm ở Tạ Lâm trên thân, thân hình của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, dung mạo nhanh chóng già yếu. Mấy hơi thở, nàng liền bị huyết tiễn hút thành người khô. Không thể không nói, huyết lân địa ma tộc lấy tự thân cốt nhục tế luyện được huyết tiễn thật rất khủng bố. Cũng may mắn bọn hắn có thiên phú hạn chế, rất khó đột phá tới luyện khí tam trọng, đột phá tới thiên thai cảnh càng là từ ngàn xưa hiếm thấy. Không phải huyết lân địa ma tộc chính là một cái phi thường khủng bố chủng tộc. Chết. Tạ Lâm chết chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Luyện khí nhị trọng huyết lân địa ma một đao chém xuống, huyết sắt đao quang như là tấm lụa. Giống. Trần Lạc cũng không tiếp tục cần giấu, song tay cầm đao, chém xuống trong nháy mắt, hắc hổ hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Hổ khiếu thanh âm hình thành thực chất, sóng nước lấp loáng, nát bấy tất cả. Người này tại chỗ bị sóng âm đánh bay, ngũ tạng lục phủ đều nát, ngay cả đại não, huyết nục cũng bị sóng âm chấn thành một não. Hắn bay ngược ra ngoài. Hắc hổ gào thét phương hướng, mấy chục người đều giống như hắn bay rất ra ngoài, chết đến mức không thể chết thêm. Càng nhiều người bị tác động đến, thất khiếu chảy máu, thống khổ che lấy hai lỗ tai. Hống hống hống. Hắc hổ như là tiến vào tổ kiến, mỗi rít lên một tiếng, đều giống bay một mảng lớn huyết lân địa ma. Trần Lạc thu chiến lợi phẩm thu đến mọi tay, liền một cái huyết tiễn cũng không buông tha. Là của hắn chính là của hắn. T. Đây là ai? Ta biết, hắn chính là mãng phu Trần Lạc. Khó trách sinh manh như vậy mau giết hắn. Trên bầu trời Mẫn Thiếu Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu không phải Mã Tu Văn của lấy, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết Trần Lạc. Mã Tu Văn bản sự khác không có, thực lực thực sự rất yếu, nhưng pháp bảo là thật nhiều. Cùng Mã Tu Văn đánh nhau, hắn cảm giác chính mình tại cùng một đống pháp bảo đánh, hơi bất lưu thần, liền có khả năng bị pháp bảo đánh chết. Xoát xoát xoát. Huyết sát chi khí theo bốn phương tám hướng chiếu xạ mà đến. Trần Lạc thân thể bành một thân bốc lên lửa cháy hùng hực, nhiệt độ nóng bỏng bốc lên, thiêu đốt thiên địa. Giống. Một đầu huyết sắc mãnh hổ rít gào mà ra, thoáng qua đem khoảng cách gần nhất hai cái luyện khí cảnh huyết lân địa ma xé nát. Trần Lạc như là trong chiến trường liệt dương, chói lóa mắt, vũ hổ chạm ma đao pháp không giữ lại chút nào thi triển mà ra. Năm con mãnh hổ quét ngang bắt vương, đánh đầu thằng đó. Bịch. Vương cực đại bảo kiếm rơi xuống đất, ngơ ngác nhìn xem dũng mãnh vô song Trần Lạc. Chương 153, Mãng Phu, muốn hay không gia nhập chúng ta thánh giáo? Chương 153, Mãng Phu, muốn hay không gia nhập chúng ta thánh giáo? Vương cực đại não một mảnh ánh mình, trong mắt tất cả đều là Trần Lạc quét ngang vô địch thân ảnh. Thân thể là như thế thẳng tắp vĩ ngạ, hổ phách đao là như thế khí phách uy vũ. Thật là, cái kia thanh hổ phách đao vốn là hắn á kia ngũ hổ trả ma đao pháp. Sư đệ thật là thiên kiêu, cũng tiêu tĩnh đôi mắt đẹp lộ đầy vẻ lạ, tâm thần chập chờn. Nàng Vân Hạc kiếm pháp cũng rất lợi hại, có thể công có thể phòng thủ, biến hóa vô tận. Vân Hạc kiếm pháp tại đẳng cấp bên trên, không có chút nào so ngũ hổ trả ma đao pháp chênh lệch. Chỉ là cả hai đi con đường khác biệt mà thôi, nhưng tương tự đều là sát phạt chi thuật. Thật là nàng Vân Hạc kiếm pháp uy lực, cùng Trần Lạc thi triển ra ngũ hổ trả ma đao pháp so sánh, uy lực kém đâu chỉ một chút điểm. Giữa người và người quả nhiên không thể so sánh. So sánh Tiêu Tịnh thu hồi ánh mắt, mấp máy môi, đã không còn giữ lại, đem hết toàn lực giết tử đối thủ. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, trên bầu trời vang lên khặc khặc quái khiếu thanh, rơi vào trong thai mọi người, tâm phiền ý loạn, nội tâm táo bạo. Không tốt, là dược ma tộc. Vừa dứt tiếng, trên bầu trời bay tới 10 cái quái thú, lớn hình người, ngũ quan khuynh hướng con rơi, còn một cặp lớn rơi lơ cánh, trong miệng phát ra khặc khặc quái khiếu thanh. Khặc khặc thanh âm phảng phất là ma âm có nhĩ, làm cho lòng người ma mọc lan tràn, nội tâm không cách nào ức chế sợ hãi, cùng táo bạo. Thân thể phảng phất muốn mất khống chế, muốn giết sạch trước mắt tất cả mọi người, sau đó lại tự sát. Trần Lạc sắc mặt cũng hơi đổi một chút, liên quan tới Dực Ma tộc ghi chép, thoáng chốc hiện hiện náo hải. Dực Ma tộc đồng dạng là địa nguyên ma tộc, giống nhau có bản mệnh bảo thuật, kỹ năng tiên phú. Dực Ma tộc thanh âm chính là một loại vô cùng cao thâm thần hồn công kích bảo thuật, có thể loạn lòng người cảnh, câu lên trong lòng người lớn nhất sợ hãi, dẫn đến một thân thực lực không cách nào phát huy ra. Yếu một điểm tu sĩ, thậm chí sẽ bị ma âm nô dịch thành chỉ biết là giết chóc khôi lỗi. Ngoài ra, Dực Ma tộc toàn thân mang theo lây nhiễm kịch độc, người chúng thân thể sẽ biến thành quái dị. Một cặp móng, càng là tê sắc vô cùng, có thể so với pháp khí. À đúng lúc này, thật quả cận tồn mấy cái sơn nhạc quốc luyện khí cảnh, thét dài một tiếng, hai mắt huyết hồng, thân thể cực tốc biến hóa. Có người bành trướng thành biến thịt, có thân thể người thêm ra mấy đầu huyết đục xúc tu, dài lân thiến, dài tóc đỏ, trên mặt tất cả đều là ánh mắt. Thân thể biến hình thù kỳ quái. Kiệt kiệt kiệt. Thật tươi mỹ thân thể. Mười cái rực ma tộc tay khẽ vẫy, mấy người bị một cỗ lực lượng cuốn đi. Tê lạc. Nhai nhai nhai. Mấy hơi thở, mấy người liền bị chia ăn hầu như không còn, liền xương cốt đều không buông tha, nhấm nuốt lúc huyết dịch tại khỏe miệng chảy ra. T. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới chính mình cũng biết bị lây nhiễm thành quái dị, bị chia ăn, trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. "Đừng hốt hoảng, hắn đang hù dọa chúng ta, câu lên chúng ta sợ hãi trong lòng." Trần Lạc quát, thanh âm như hồng trung đại lữ. Nghe được Trần Lạc thanh âm, đám người lúc này mới theo vô biên đại khủng bố bên trong bừng tỉnh, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, ổn định tâm thần. Đám người đều không hẹn mà cùng đi vào Trần Lạc sau lưng. "Sâu kiến, ngươi đang chết." 10 cái rực ma tộc đỏ rực ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, sát ý bộc lộ. "Ta muốn chết, ai có thể giết ta?" "Ngươi sao?" Trần Lạc không sợ chút nào, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường. 10 cái rực ma tộc, bọn hắn trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn không có chút nào yếu, bọn hắn rất đáng sợ, là địa nguyên thế giới bên trong cường tộc, đi săn vô số sinh linh. Đối mặt cựu thiên tiên giới tu tiên giả, bọn hắn cũng rất mạnh. Ma âm có thể loạn tâm thần người, một thân kịch độc không người dám dính dáng tới, một đôi lợi trảo có thể xé nát thượng phẩm pháp khí. Cũng có như thế tiên thiên nội tình, bọn hắn làm sao có thể yếu? Nhưng bọn hắn không ngủ, tự nhiên nhìn ra được, Trần Lạc đặc thủ, không có chút nào chịu ma âm ảnh hưởng. Đồng thời bọn hắn có thể cảm ứng được, Trần Lạc giống như một quả cháy hừng hực nắng gắt, huyết khí kinh khủng tới cực điểm, cũng không so phấn hồng thái tử trên lệnh. Nói cách khác, Trần Lạc có khắc chế tà ma chí dương thể chất. Cùng Trần Lạc độc thủ, bọn hắn sẽ bị chí dương chi hỏa thiêu chết. Vâng. Thấy 10 cái rực ma tộc dừng lại giữa không trung, không có chút nào muốn đi qua chịu chết ý tứ, Trần Lạc mở ra Hạo Miểu vũ trụ chi thế, đem 10 cái rực ma tộc trói buộc. Đáng chết đi, mau hắn sẽ giết chúng ta, kinh khủng Hạo Miểu vũ trụ chi thế trấn áp toàn trường, 10 cái rực ma tộc thất kinh, điên cuồng vỗ cánh. Mà ở Hạo Miểu vũ trụ chi thế bao phủ xuống, bọn hắn dường như bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, đè ép như là hãm sâu vũng bùn. Nhìn xem đối diện đánh tới tử kim sắc băng đao, 10 cái rực ma tộc càng thêm sợ hãi, điên cuồng vỗ cánh. Lại cho bọn họ một hơi thời gian, bọn hắn liền có thể bay ra Hạo Miểu vũ trụ chi thế phạm vi bao phủ. Không sai mà như vậy một cái hô hấp thời gian, đao quang đã đi tới trước người bọn họ. 10 cái rực ma tộc phát ra kinh khủng bén nhọn tiếng kêu, chấn động đến đao quang dừng lại một cái chớp mắt, uy năng tiêu giảm, bọn hắn rũi ra móng vuốt, bóp nát đao quang. Thật vất vả nát bấy đao quang, liền tại bọn hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nhìn thấy từng mảnh đao quang, hội tụ thành hỏa vân, 10 cái rực ma hồn đều dọa không có. Hét lên một tiếng, nhưng thanh âm rất nhanh bao phủ tại bạo tạc âm thanh bên trong. 10 cái rực ma tộc ở giữa không trung bị đốt thành tro bụi. Trần Lạc vẫn không yên lòng liên tục thả mấy cái lửa, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều tiêu hủy. Rực ma tộc toàn thân mang theo lây nhiễm kịch độc, hại người hại mình, không đáng tiền, toàn thân huyết nhục xương cốt, đưa cho người khác cũng không cần. Hơn nữa nếu là có một chút kịch độc còn sót lại, kia phiến khu vực này sẽ cả người lẫn vật không còn, không có một mảng cỏ. Lan đi. Mẫn Thiếu Hoa một cái thần thông đem Mã Tu Văn đánh bay, cái sau đầu tóc rối bời, chật vật như chó. Bất quá Mã Tu Văn vẫn là đang đuổi tại Mẫn Thiếu Hoa trước đó, đi vào Trần Lạc bên người, thế ra một tôn bảo tháp, đem mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Mẫn Thiếu Hoa tỉ mỉ nhìn Trần Lạc một lần, đột nhiên nhọn miệng cười, "Mã phu, ta nghe nói qua ngươi, ngươi rất mạnh, cũng rất táo bạo." Trần Lạc đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Vương Tượng là cái nội gián, đem hắn tin tức tiết lộ cho đồng sự, kia không thể bình thường hơn được. Chính đạo tiên môn chủ tu tiên đạo, giảng cứu khí vận mệnh số, đồng thời tu chính là tường hòa yên tĩnh tâm cảnh, ngươi không thích hợp tiên môn. Mẫn Thiếu Hoa ngữ khí chăm chú, ngươi mãng phu bái sai môn phái, muốn hay không gia nhập chúng ta Tam Thần Thánh Giáo? Chúng ta Thánh Giáo thực lực vi tôn, hướng tới vô câu vô thúc, tu đại tự tại tâm cảnh. Lấy thiên phú của ngươi, có tư cách bái Phấn Hồng Thái Tử làm chủ, có Phấn Hồng Thái Tử che chở, ngươi nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, trong lòng dâng lên cảnh giác. Ngay cả Mã Tu Văn cũng không ngoại lệ, pháp lực chút vào linh khí bên trong, một khi Trần Lạc lộ ra ý động chi sắc, hắn sẽ không chút do dự đem Trần Lạc đánh thành bột mịn. Đổi thành người khác, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Mẫn Thiếu Hoa một câu, liền hoài nghi đồng môn sư huynh đệ. Nhưng Trần Lạc không giống. Chính như Mẫn Thiếu Hoa lời nói, tiên môn hoàn toàn chính xác vô cùng coi trọng khí vận mệnh số, đồng thời tu tiên pháp trước tu tâm, cần một quả bình tĩnh như nước đạo tâm. Trần Lạc tính tình bạo tạc, đầy người huyết tính, căn bản không thích hợp tu tiên. Mặt khác, Trần Lạc đã thức tỉnh tiên tiên thuần dương thánh thể đều không thể tiến vào nội môn, bị tất cả trưởng lao ghét bỏ. Đây quả thực là từ ngàn xưa không có sự tỉnh, không chừng Trần Lạc đối Bổ Thiên giáo đã sinh lòng oán hận. Trần Lạc chờ tại Bổ Thiên giáo căn bản không có tiền đồ chút nào có thể nói. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành bọn hắn cũng biết thay đổi địa vị. Đối với tu tiên giả mà nói, không có cái gì so với mình tiền đồ quan trọng hơn, vì tăng cao tu vi, có thể lục thân không nhận. Chương 154, ngươi không có đại ái chương 154, ngươi không có đại ái sư mình, ngươi kiềm chế một chút. Ta không có nghĩ qua muốn phản bội thần giáo. Trần Lạc cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cùng đám người sát ý bộc lộ ánh mắt, lập tức có tức miệng mắng to xúc động. Mẹ nó, hắn trêu ai gẹo ai, về phần nguyên một đám dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn sao? Sư đệ, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, ngươi bái nhập ta thần giáo hoàn toàn chính xác không thích hợp, quá nhân tài không được trọng dụng. Mã Tu Văn cười tủm tỉm nói, phối hợp hắn nho nhỏ đàn vỡ mắt, trời sinh lớn mặt ngựa, nụ cười cho người ta một loại tiện hề hề vui cảm giác. Sư minh, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, ta cùng tương y đi tỉnh so kim tiên, cùng băng tiên định qua cưới. Trần Lạc nổi giận nói, Mã Tu Văn nụ cười chỉ trệ. Thật sự là hắn nghĩ tới thả rằng giết nhầm không dung tha. Mặc dù hắn rất thưởng thức Trần Lạc, cũng rất bội phục Trần Lạc thực lực, nhưng Trần Lạc quá mạnh. Một khi đầu nhập vào Phấn Hồng Thái Tử, luyện khí nhị trọng ai sẽ là Trần Lạc đối thủ? Bổ Thiên Giáo muốn chết bao nhiêu người? Nhưng là nghe được Trần Lạc đem khúc tương ý gì cùng Chu Băng Tiên rời ra ngoài, ngươi hỏi hắn có dám hay không động, hắn là thật không dám động. Mọi người ở đây một hồi gây răng, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, ai Trần Lạc vậy mà cùng Chu Băng Tiên có hôn ước, cùng khúc tương ý tình so kim tiên? Đây chính là hai đại băng cùng lửa thần thể. Hiện tại các nàng còn không phải rất nổi danh, còn tại phát dục giai đoạn, bị lao tổ mang theo trên người cẩn thận dạy bảo. Chờ học có thành tựu sau, cái kia chính là danh chấn thiên hạ thần nữ, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hai người tựa như là từ từ bay lên trăng sáng, khó thể thực hiện. Sư đệ hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Mã Tu Văn xoa xoa đôi bàn tay, chê cười nói, không có tốt nhất. Trần Lạc Cám thở phào, hắn tự nhận thực lực mình không kém, tại luyện khí nhị trọng bên trong không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là đối mặt luyện khí tam trọng, kia thôi được rồi. Làm không tốt người ta một cái thần thông xuống tới, hắn liền phải bị đánh thành cho cặn bã. Vô Ảnh Độc Phong Châm liền sử dụng cơ hội đều không có. Đúng rồi sư đệ, ngươi cùng hai người bọn họ quan hệ là thật sao? Ta không phải không tin, liền là đơn thuần hiếu kỳ. Mã Tu Văn Đan Phượng mắt lóe ra bát quái quan mang. Tất cả mọi người bên hai, ngay cả Mẫn Thiếu Hoa cũng rất muốn biết. Đương nhiên là thật, ta Trần Lạc một miếng nước bọt một cái đinh, không tin ngươi đi hỏi các nàng. T. Ta tin, ta tin. Mã Tu Văn hít thở sâu một hơi, biểu lộ gọi là một cái phức tạp, nhìn xem Trần Lạc muốn nói lại thôi, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nói chút gì tốt. Mã Phu, không nên bị nữ nhân làm trễ nải tiền đồ, tu tiên giả dối trá lại vô tình, cố gắng muốn nhất người giết người, chính là hai nữ nhân này cũng không chừng. Mẫn Thiếu Hoa trầm giọng nói, nhìn ra được, hắn có chút cố sự. Trần Lạc một ngụm bắt bỏ, ngữ khí kiên định đến giống như muốn bảo đảm, ta sinh là bổ thiên giáo người, chết là bổ thiên giáo quỷ. Không, Mẫn Thiếu Hoa mỉm cười chậm rãi lắc đầu, ngươi còn trẻ, lời nói vẫn là đừng bảo là quá đời tốt. Ngươi nhất thời không làm được quyết định cũng không sao cả, ta có thể chờ ngươi tỉnh ngộ ngày đó. Kia ngươi đi đi. Trần Lạc cũng đã nhìn ra, Mã Tu Văn không phải Mẫn Thiếu Hoa đối thủ. Nếu như hắn dùng Vô Ảnh Độc Phong Châm đánh lén, kia có khả năng giết Mẫn Thiếu Hoa. Nhưng là làm như vậy lời nói, liền hoàn toàn đem Phấn Hồng Thái Tử làm mất lòng. Phấn Hồng Thái Tử vô cùng cẩn thận mắt mang thủ, một khi khóa chặt cửu nhân, vậy thì là không chết không thôi. Càng đáng sợ chính là, Phấn Hồng Thái Tử thân phận quá tôn quý, phụ mẫu đều là trưởng sinh tiên. Phụ thân là Tam Thần Ma giáo giáo chủ, mẫu thân là Hồng Nguyệt Hoàng Triều nữ đế. Bị Phấn Hồng Thái Tử để mắt tới, kia tốt nhất có nhân vật chính quang hoàn, bằng không thì chết định rồi. Bởi vậy, Trần Lạc đối đãi Phấn Hồng Thái Tử trong chuyện này, cơ bản đều là đục nước béo cỏ. Ngay cả Vương Tượng cũng không có báo cáo, chính là sợ bị ghi hận bên trên. Còn nữa, thần giáo có nhiều như vậy thông thiên đại năng, bọn hắn đều không nóng lòng, không có suy tính Phấn Hồng Thái Tử nhân quả, chính mình một cái nhỏ sao đi gấp cái gì? Người kiêng kỵ nhất xen vào việc của người khác, can thiệp vào. Có câu nói là lớn bao nhiêu chân, xuyên bao lớn hải tử. Không có vội hay không? Ngươi sẽ không cần chờ Phấn Hồng Thái Tử đến đây đi. Trần Lạc biến đổi. Kia Lục Thần Phiên không phải bình thường bảo khí, là có thể thăng cấp đến tiên khí pháp bảo, uy năng so bảo khí mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì Lục Hồn Phiên tính đặc thù, Phấn Hồng Thái Tử có thể đem Lục Hồn Phiên đa số uy có thể phát huy ra đến. Cầm trong tay Lục Thần Phiên, luyện khí tam trọng cũng không là đối thủ. A. Mẫn Thiếu Hoa nghe vậy, khinh thường a âm thanh, Phấn Hồng Thái Tử như thế nào siêu nhiên tồn tại, há sẽ để ý mấy cái con kiến hôi. Còn nữa, Phấn Hồng Thái Tử tại Sơn Nhạc Quốc lộ mấy lần mặt, đem bổ thiên giáo người hấp dẫn tới, liền đi địa phương khác gây án. Ngươi khả năng không biết rõ Phấn Hồng Thái Tử vĩ đại. Mẫn Thiếu Hoa thần sắc trang trọng, dường như mặt đối thiên uy, Phấn Hồng Thái Tử sinh mà thần thánh, nhất định thành tiên làm chủ, vừa ra đời, liền lập xuống đại hoành nguyện. Cái gì đại hoành nguyện? Mã Tu Văn hiếu kỳ truy vấn. Phấn Hồng Thái Tử hắn biết đến không nhiều, chỉ biết là gia hỏa này thân phận tôn quý, hắn lão phụ thân nhường hắn không nên đem Phấn Hồng Thái Tử đắc tội. Giết một chút địa ma là được rồi, khác tuyệt đối đừng đụng. Thượng cổ thời đại, người, yêu, thần, ma cùng tồn tại, thời đại kia huy hoàng mà sáng chói, vạn linh cạnh tự do. Thật là từ khi các ngươi tiên đạo quật khởi sau, liền định ra thiện ác, phân chia đẹp xấu, cho chúng sinh mặc lên luân lý cương thường, để cho người ta người tuân thủ bắt đức, hiếu, đế, trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn. Chuyện này đối với sao? Cái này không đúng. Bắt đức tựa như là từng đầu xiềng xích đem chúng sinh trói buộc, là đặt ở tất cả mọi người trên đầu đại sơn. Phấn Hồng Thái Tử vừa ra đời liền lập chí khôi phục thượng cổ thời đại huy hoàng, nhường vạn linh chúng sinh không còn bị bất kỳ vật gì trói buộc, chỗ có người sinh ra đều là tự do. Chúng ta ma tu là, yêu là, địa ma là, thiên ma cũng là. Nhường thiên địa trở lại không có thiện ác, không có đẹp xấu, không có luân lý cương thường, vạn linh cùng tồn tại tự do hoàng kim đại thời đại. Tiên điên, thật mẹ hắn tiên điên. Nhìn xem rõ ràng Mẫn Thiếu Hoa, Trần Lạc chỉ cảm thấy hắn điên rồi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Còn nữa, người muốn ăn thịt, yêu cũng muốn ăn thịt, ma cũng muốn ăn thịt. Tất cả mọi người ăn thịt, từ đâu tới cùng tồn tại. Đơn giản chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm mà thôi. Phấn Hồng Thái Tử vậy mà muốn lật đổ nhân tộc chi phối trật tự, nhường thiên mà xa vào vô biên giết chóc bên trong, quả thực chính là trời sinh tiên điên. Các ngươi cũng là người, vì sao muốn cùng địa ma làm bạn? Bọn hắn là ăn người. Phấn Hồng Thái Tử là tiên điên, các ngươi cũng là tiên điên sao? Trần Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Cửu thiên tiên giới có thiên ma, địa ma, nhân ma. Nhân ma chính là chủ tu ma đạo ma tu. Địa ma là địa nguyên thế giới ma tộc, năng lực thiên kỳ bách quái, trời sinh liền so với nhân loại cường đại, lại trời sinh tính hung tàn, lấy giết chóc mà sống. Thiên ma liền tương đối thần bí, đến từ bên ngoài, không có cụ thể hình thái, năng lực cũng vô cùng bị dị đa dạng, yêu thích chinh phục thế giới, hủy diệt thế giới. Thiên địa nhân tam ma bên trong, lấy thiên ma thần bí nhất, cũng cường đại nhất. Có thể nói, thiên ma cùng địa ma chính là cựu thiên tiên giới chỗ có chủng tộc địch nhân. Người ánh mắt trung quy là quá nhỏ hẹp, không có đại ái. Nghe được Trần Lạc lời này, Mẫn Thiếu Hoa thất vọng nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngự không rời đi. Trần Lạc còn tuổi còn rất trẻ, có lẽ chờ hắn lại dài lớn hơn một chút, liền sẽ rõ ràng Phấn Hồng Thái Tử đại hoành nguyện là cỡ nào vĩ đại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Lạc khó thở, nội tâm nhẫn nhịn một cỗ lửa, muốn phát tiết lại phát tiết không ra. Hắn ghét nhất một loại người, chính mình lời còn chưa nói hết, liền tự cho là đúng, bảo trì cao ngạo dáng vẻ rời đi. Cái tên điên này, ma tu quả nhiên đều là không thể nói lý tên điên. Phấn Hồng Thái Tử cái này con non giữ lại không được. Mọi người tại đây thoá mạ không thôi. Ma Tu Văn nội tâm rung động, suy nghĩ, sau khi trở về, nhất định phải dò nghe Phấn Hồng Thái Tử theo hầu. Dám lập xuống dạng này đại hoành nguyện, Phấn Hồng Thái Tử thiên phú, cùng bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Ta đi về trước. Trần Lạc phẫn nộ qua đi, phản ứng đầu tiên, đem Sơn Nhạc Quốc tu sĩ túi chứa vật cùng pháp khí thu sạch đi, đặt vào hổ phách đao, chạy như một làn khói. Đám người, mọi người tại trong lòng mắng to Trần Lạc vô sỉ. Sư đệ chậm đã, ngươi còn không thể đi Ma Tu Văn đuổi theo. Hắn còn không có nhường Trần Lạc cung cung kính kính đối với hắn hành lễ, Sơn Nhạc Quốc cục diện rối rắm cũng cần Trần Lạc. Chương 155, nước bọt như quỳnh tương ngọc dịch, có thể đi bách bệnh. Chương 155, nước bọt như quỳnh tương ngọc dịch, có thể đi bách bệnh thế nào sư minh? Trần Lạc ánh mắt hoang mang, còn mang theo cảnh giác. Gia hỏa này sẽ không muốn hắn đem Sơn Nhạc Quốc tu sĩ túi chứa vật giao ra a? Tuyệt đối không thể. Vật vô chủ, tới trong tay hắn liền là của hắn rồi. Sư đệ, nhìn thấy Trần Lạc bộ này quỷ bộ dáng, Mã Tu Văn giống như là ăn phải con rồi như thế. Bất quá vẫn là miễn cưỡng gạt ra nụ cười, sư đệ, ta là nội môn chân truyền đệ tử, luyện khí tam trọng viên mãn. A cha ta là nội môn trưởng lão. A Trần Lạc lại nga một tiếng, chỉ cảm thấy hắn không hiểu đấu, vô duyên vô cớ cùng chính mình nói những này làm gì. Ngươi. Được rồi, Mã Tu Văn tức hồn hển. Thật là một cái vô não mắc vu. Hắn đều nói, chính mình là luyện khí tam trọng đại tu sĩ. Lão phụ thân là nội môn trưởng lão. Trần Lạc thế nào cùng du một đầu như thế, không biết rõ định bỡ hắn. Cố gắng hắn một cái cao hứng, liền để lão cha thu Trần Lạc tiến vào nội môn sơn phong nữa nha. Vậy ta đi. Trần Lạc thật đi. Mã Tu Văn, hắn rất chán ghét Trần Lạc kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, vẫn là xinh đẹp sư tỷ sư muội tốt. Mã Tu Văn hít thở sâu một hơi, lại đuổi theo, cười nói, sư đệ trở về chuẩn bị làm gì? Giao nhận nhiệm vụ, sau đó bế quan tu luyện. Trần Lạc không cần nghĩ ngợi trả lời. Rời đi thần giáo cũng có mấy tháng, cũng không biết nữ nhân chết tiệt thế nào. Còn có khúc tương y gì hắn phải tìm cơ hội nói cho nàng một chút. Ngươi hồ đồ a. Mã Tu Văn thật tức điên lên. Sư đệ, ngươi liền không muốn tiến vào nội môn sao? Thấy Trần Lạc từ đầu đến cuối không thể đốn ngộ, hắn đành phải thiện thiện theo dụ chi. Muốn a, đáng tiếc không ai muốn, hẳn là sư minh dự định giúp ta một tay. Không có, vi minh nơi nào có bản sự kia. Mã Tu Văn nhếch miệng lên, khoát tay áo nói rằng, không có ngươi nói với ta cái gì. Trần Lạc cũng không quay đầu lại đi, lãng phí hắn thời gian. Mã Tu Văn, ngươi cũng là ban cầu ta à? Mặc dù ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng, nhưng là ta liền muốn nhìn ngươi kiệt ngạo bất tuần mãng phu ăn nói khép nép cầu ta. Sư đệ an tâm chớ đội. Sư đệ à, ta không thể để cho ngươi thêm vào nội môn, nhưng là ta có thể để ngươi tùy thời đều có thể tiến vào nội môn chơi đùa à? Ta nói cho ngươi, nội môn sư tỷ sư muội gọi là một cái xinh đẹp, tiên khí bồng bềnh. Sư đệ, nhanh hướng trong nồi ói một hớp nước miếng. Mã Tu Văn tựa như cuốn người tiểu yêu tinh, cuốn lấy Trần Lạc, miệng bên trong liễu lo không ngừng. Trong bất chi bất giác, Trần Lạc bị kéo về Sơn Nhạc Quốc, trại dân tị nạn. Nói đúng ra là ôn dịch trong doanh. Mã Tu Văn chỉ vào lộc cộc phát hỏa cháo, tiện hề hề nói rằng. Trần Lạc vẻ mặt hoang mang, lập tức không chút nghĩ ngợi, hất ra tay liền muốn đi người. Sư đệ ngươi nghe ta giải thích. Mã Tu Văn vội vàng đem người giữ chặt, cũng không thừa nước đục thả câu. Dự ma tộc tại Sơn Nhạc Quốc cần nấp, không cẩn thận lưu lại khí tức của bọn hắn ẩn chứa lây nhiễm kịch độc. Cái này có quan hệ gì với ta? Trần Lạc cảm thấy Sơn Nhạc Quốc bách tính thật đáng thương, nhưng là tại đủ khả năng phía dưới, hắn cũng vui vẻ duỗi ra viện trợ chi thủ. Đây cũng là hoa hạ lớn nam nhi tốt lạc ấn tại trong gen mỹ hảo phẩm chất. Nhưng là hắn thật không có cách nào thanh lý bình dân trên thân trên người ôn dịch, cũng không thể nhường hắn mua sắm linh đan rượu dược a. Vậy không được, tại việc nhỏ bên trên phụ một tay còn có thể, táng ra bại sản loại sự tình này, đồ đần mới có thể đi làm. Ngươi là tiên tiên thuần dương thánh thể, nước miếng của ngươi chính là trên đời này nhất thuần dương quỳnh tương ngọc dịch, ngươi một miếng nước bỏ xuống dưới, có thể cứu vài trăm người. Yên tâm, vi huynh đều hiểu. Mã Tu Văn vô ngực, nháy mắt ra hiệu, cứu bọn họ cần ba bình thanh linh khu tà đan, ta làm chủ, đan dược về ngươi. Sư minh, ngươi vẫn là dùng thanh linh khu tà đan a? Trần Lạc hất tay của hắn ra, vẻ mặt khó chịu. Cho người khác ăn nước miếng của mình, không nói trước có tác dụng hay không, chính mình cũng khó chịu. A sư đệ, ngươi biết thanh linh khu tà đan nhiều ít điểm cống hiến một cái sao? 1000. Nhất phẩm 9 cái, chính là 9000, ba bình 27 điểm cống hiến. Như thế trên trời rơi xuống đĩa bánh, ngươi còn giống như cái gì? Nếu không phải sư huynh nhìn ngươi hợp mắt duyên, ngươi cũng có thể làm việc này, vi huynh như thế nào lại tìm ngươi đây? Chớ do dự, đây chính là 27, sư đệ một đại nam nhân, sẽ không còn giảng cứu cái này a. Phi phi phi. Chuyện như Mã Tu Văn sở liệu, ốm yếu nạn dân, uống xong một bụng cháo, thân thể lập tức ấm áp, thân thể dường như cây khô gặp mùa xuân, một cỗ tràn đầy sinh cơ tại thể nội bốc lên. Các nạn dân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục tinh khí thần, ảm đạm vô quang hai mắt khôi phục thần thái, sắc mặt hồng nhuận. Quả thực so với bọn hắn còn không có lây nhiễm bên trên ôn dịch thời điểm còn sinh long hoa hổ. Trần Lạc nhìn ngây người, nước miếng của hắn có lợi hại như vậy sao? Phải biết một nồi lớn cháo, hắn liền nổ một bụng, phân cho vài trăm người ăn. Mã Tu Văn thấy âm thầm không ngừng hâm mộ. Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể a, nếu là hắn có Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể, vậy hắn không dám nghĩ nhân sinh của mình tươi đẹp đến mức nào, có nhiều huy hoàng sáng chói. Nghĩ đến, Mã Tu Văn con ngươi đảo một vòng, sư đệ, về sau ngươi thiếu tiền, bán mấy giọt máu cho Vi huynh à, yên tâm, Vi huynh có tiền, bao ngươi hài lòng. Con niệm ngươi.
Ông.
Hai người thi triển pháp thuật, đốt đi nạn dân trên người ô dịch, dọn dẹp sạch sẽ sơn nhạc quốc nguyên nhân truyền nhiễm. Nửa tháng sau, hai người trở về bổ thiên giáo, tiến vào nhiệm vụ điện. Trần Lạc giao nhận nhiệm vụ. Sư đệ, Tu Văn sư huynh đều cùng chúng ta nhiệm vụ điện báo cáo, nhiệm vụ lần này ngươi lập xuống đại công. Thần giáo quyết định ban thưởng ngươi một bình không cần đan dược, giúp ta toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến. Trần Lạc lập tức nói. Sa Lãng tới tùy tiện lời nói nuốt xuống, kìm nén đến lao khó chịu, cười nói, đi, ta chuyển tin hỏi một chút chấp sự. Rất nhanh, hắn liền nhận được trả lời, nói rằng, xóa đi đan dược, đơn độc tưởng thưởng cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến thế nào?
Tốt.
Vậy ngươi nhận lấy nhiệm vụ này 1 vạn cống hiến, cứu người 5 vạn điểm cống hiến, 3 bình thanh linh khu tà đan là 2 vạn 7, bàn bạc là 18 vạn 7, không có vấn đề chứ?
Không có.
Đi, cho ngươi hoạch đi qua. Sa Lãng đem thân phận ngọc bài đưa cho hắn, cười tủm tỉm nói rằng, trong lòng hâm mộ chua. Trần Lạc lần trước ra ngoài lịch luyện, đạt được mấy chục vạn điểm cống hiến, lần này lại đạt được 10 mấy vạn, Trần Lạc kiếm lấy điểm cống hiến năng lực cũng quá mạnh. Trần Lạc đem hái linh dược đưa trước đi, toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến.
T.
Sa Lãng cùng Mã Tu Văn cùng nhau hít vào một hơi, ánh mắt chấn kinh lại hoài nghi. Mã Tu Văn ngữ khí mang theo một chút chắc chắn, sư đệ, ngươi có phải hay không trộm nhà người ta vườn linh dược? Trần Lạc vận khí kém như vậy, không có khả năng mấy tháng tìm tới nhiều như vậy linh dược, hơn nữa những linh dược này đều là chân phẩm, là tương đối chân quý lại hi hữu linh dược, chẳng giá vô cùng cao.
Sư minh, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được.
Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo vài phần tự đắc. Đại Sích Thiên quyển sách này ghi chép qua, thế nào tìm kiếm linh dược, cùng tìm kiếm giã ngoại linh dược có bao nhiêu gian nan, nhiều nguy hiểm. Đi lớn thâm sơn đi dạo mấy tháng, đều không nhất định có thể tìm tới một gốc, còn có thể gặp phải nguy hiểm, bị yêu thú săn giết. Hàng năm không biết rõ có bao nhiêu đệ tử chết tại yêu thú trong bụng. Mà hắn thì sao, giết nhân vật chính, cầm tới nhân vật chính cơ duyên, thành làm nhân vật chính. Những linh dược này chỉ là không đáng giá tiền nhất. Lôi đỉnh tinh kim, lôi linh bảo thụ cùng linh mạch mới là bảo vật vô giá.
Tốt a.
Biết Trần Lạc không muốn nói, Mã Tu Văn gãi gãi mặt, hiếu kỳ nhưng lại không tiện hỏi nhiều.
Sư đệ, những linh dược này rất chân quý, vô cùng hi hữu, ngươi nhất định phải hối đoái điểm cống hiến.
Sa Lãng cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại huyền chuyển nói rằng,
toàn bộ hối đoái a.
Trần Lạc nghe hiểu hắn ý tứ, cái này là muốn cho chính mình cầm tới thức ăn ngoài bán, nhưng là hắn hiện tại cũng không thiếu điểm này trên lệnh giá, lười đi phiền toái.
Huống chi, điểm cống hiến hắn là nhất định phải hối đoái.
Bộ tiên giáo điểm cống hiến quá hữu dụng, thuê đạo phủ, hối đoái thần công bí tịch chỉ là tiếp theo. Trọng yếu nhất là có thể hối đoái thành thiên nhiên linh tinh, cùng các loại chân quý thiên tài địa bảo. Có chút tu luyện bí cảnh cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái. Cho nên tại không phải rất thiếu nhân tạo linh tinh dưới tình huống, tất cả mọi người chọn hối đoái thành điểm cống hiến. Dù sao nhân tạo linh tinh có thể mua không được thần giáo bảo vật.
Sa Lãng cũng biết điểm này, Trần Lạc tiểu nói này, là hắn biết Trần Lạc rất có tiền, thế là nhanh chóng chia cho Trần Lạc 370 vạn điểm cống hiến. Nhìn xem thân phận ngọc bài bên trên điểm cống hiến, hắn đỏ mắt đến không được. Mỗi ngày qua tay nhiều như vậy điểm cống hiến, thật là không có một cái nào là hắn, quá phiền lòng.
Khó chịu,
quá khó khăn.
Sư Minh, sẽ giúp ta đánh giá tính một chút huyết lân địa ma.
Trần Lạc vẻ mặt phấn chấn.
Huyết lân địa ma tại vô số địa nguyên ma tộc bên trong, đó cũng là đại bảo bối tồn tại, khắp người đều là bảo vật. Ngay cả tế luyện được huyết tiễn, vậy cũng lao đáng tiền. Lần này hắn giết hơn 9.000 con huyết lân địa ma, cơ bản đều sắp bị hắn bao trọn. Cho Trần Lạc hoạch đi 21 triệu điểm cống hiến. Chủ yếu là luyện khí cảnh thân thể cùng huyết tiễn quá đáng tiền, có thật nhiều đều đạt đến linh khí cấp bậc.
Giao dịch xong, Sa Lãng hai mắt vô thần, sinh không thể luyến.
Nhiệm vụ điện những người còn lại cũng đều vẻ mặt bặm mẻo, hô hấp thô trọng. Nghe được có người thúc giục, bọn hắn trực tiếp báo nổi, cái này phá công tác, người nào thích làm ai làm.
Một câu cuối cùng ông đây mặc kệ chung quy là không nói ra miệng.
Dù sao công việc này là bọn hắn cầu ra ra cáo lại mãi mới đến.
Mã Tu Văn cũng vẻ mặt hoảng hốt.
Hắn mặc dù là tiên nhị đại, nhưng là hơn 2000 vạn điểm cống hiến, hắn còn là lần đầu tiên thấy.
Mã Tu Văn hốt hoảng, liền thế nào trở lại động phủ cũng không biết.
Nhìn thấy Lao phụ thân, trực tiếp xuất ra đại bảo kiếm gác ở trên cổ hắn.
Lao phụ thân, nghịch tử.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Mã Tu Văn hơn 100 tuổi, lại lần nữa thể nghiệm một thanh tình thương của cha như núi như biển nặng nề mãnh liệt. Chương 156, còn sống trở về, chấn kinh một đám tiên tử. Chương 156, còn sống trở về, chấn kinh một đám tiên tử tiểu nhu mẹ sư.
Sư Minh.
Tại vườn linh dược loay hoay trường sinh thảo Hứa An Nặc, nghe được quen thuộc cởi mở từ tính thanh âm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Lạc trong ngáy mắt, mắt to như nước trong veo, lập tức sáng lên.
Sư Minh còn sống trở về.
Hứa An Nặc một quả tim đập bịch bịch, kích động. Trần Lạc đi đến trước mặt nàng, nhìn một chút nàng, đều tới bộ ngực mình, không tệ à, cao lớn không ít, cảnh giới cũng đột phá tới tẩy tùy cảnh.
Sư
Minh. Trần Lạc mùi trên người tại chóp mũi quanh quẩn, Hứa An Nặc nói không rõ là mùi vị gì, nhưng rất dễ chịu. Nhìn xem Sư Minh rắn chắc rộng lớn lồng ngực, nàng lui lại hai bước, mặt ửng hồng nói, thật có lỗi Sư Minh, ta không có đột phá tới luyện khí cảnh.
Cái này không có gì,
ta cũng không ngờ tới, chuyến này thuận lợi như vậy, trước thời hạn nhiều lần như vậy đến.
Trần Lạc không thèm để ý nói một câu, thần niệm quét qua, cũng không nhìn thấy Chu Băng Tiên thu thuộc hạ.
Liên hỏi, Tiểu Nhu Mễ, Băng Tiên mang theo nhiều ít người trở về?
Tăng thêm Nhan Mẫn sư tỷ, hết thảy ba người sư tỷ.
Các nàng đâu?
Đi ra ngoài, các nàng ngay từ đầu ở lại đây 2-3 tháng, về sau liền dọn ra ngoài, chính mình thuê độc phủ.
Hứa An Nặc trả lời.
Nói đến Chu Băng Tiên, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an. Nàng luôn cảm thấy Chu Băng Tiên nhìn ánh mắt của nàng không có hảo ý, nhưng là loại sự tình này nàng lại không có cách nào cùng Trần Lạc nói. A Trần Lạc nga một tiếng, cho nữ nhân chết tiệt gửi đi một cái tin tức. Lập tức đem linh thổ đều phóng ra, thi triển tiểu pháp thuật, chỉnh lý thành từng khối linh ruộng. Dòng dã mở ra 30 mẫu, tăng thêm Ngọc Tiền Động phủ lúc đầu 18 mẫu, cái kia chính là 48 mẫu. Nếu là lại nhiều mở một chút linh ruộng, về sau mỗi tháng bán linh dược đều đầy đủ hắn thanh toán nguyệt thuê. Bất quá nếu có thể mua lại, vậy khẳng định là mua lại tốt hơn. Trần Lạc đuốt ve một chút thang kim chữ vật giới, cũng không biết lôi linh bảo thụ cùng lôi đỉnh tinh kim có thể hay không đổi được Ngọc Tuyển Độc Phủ. Tìm nữ nhân chết tiệt hỏi một chút. Hơn nữa loại sự tình này có nàng ra mặt, xác suất thành công càng lớn. Còn có linh mạch. Trần Lạc dự định bố trí tại Ngọc Tuyển Độc Phủ bên trong, chỉ là hắn không biết trận pháp. Linh mạch nhất định phải có trận pháp trói buộc, không phải linh mạch sẽ chạy trốn. Loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra. Rất nhiều đại tông môn, bởi vì qua loa chủ quan, không có cẩn thận kiểm tra tu sửa trận pháp, trận khí xuất hiện mài mòn, dẫn đến trận pháp xuất hiện một chút hư hao, linh mạch theo lỗ hổng bên trong chuồn em đi. Ân, cậu nam nhân trở về không thích hợp, không thích hợp cậu nam nhân quá tà tính. Chu Băng Tiên nhíu mày, âm thầm thôi diễn Trần Lạc vận mệnh. Khi biết được Trần Lạc bỏ đi Tạo Yêu Chi Tướng, mệnh cách biến thành đàm hoa nhất hiện, nàng càng ngập bước. Trần Lạc vận mệnh, quả thực giả không thể không lại giả. Ngay từ đầu Tạo Yêu Chi Tướng, vừa nhìn liền biết sống không quá 2 tháng, tự kiếp cuốn thân. Bây giờ mặc dù cải biến, nhưng Trần Lạc vận mệnh cũng không tốt đi nơi nào. Theo nàng suy tính, Trần Lạc lần này ra ngoài, cơ duyên gì cũng không chiếm được, còn thụ một thân tổn thương chật vật mà về. Có thể kết quả đây, Trần Lạc thắng lợi trở về, cảnh giới còn đột phá. Cố định vận mệnh tuyến, Trần Lạc làm một chút cũng không đi, ngược lại hướng phía nhân vật chính vận mệnh tuyến một đường phi nước đại. Hẳn là ta đối nhân quả vận mệnh đại đạo thật vẫn là người ngoài ngành. Nhưng cái này sao có thể? A Chu Băng Tiên âm thầm nỉ non, đầy bụng hoang mang, cả người đều có chút không tự tin lên rồi. Nàng Băng Tiên tử thật là cựu tiên tam thập lục vực, điều khiển vận mệnh, đùa bỡn nhân quả đại thần. Cứ việc nàng hiện tại trở thành Chu Băng Tiên, chỉ có luyện khí tam trọng tu vi, nhưng là cũng có thể nhìn ra nhân quả vận mệnh. Băng Tiên, ngươi cớ gì thất thần? Huyền nữ Phong Bạch Ngọc quảng trường, phong chủ Cơ Lam Tuyết, trưởng lão Cơ Lam Tuyết, ngồi cao huyền ngọc trên đài, tiên quang mở mịt. Tề tụ huyền nữ phong tất cả xuất quan đệ tử, cùng một chỗ công khai luận đạo, thảo luận chính mình đối đạo pháp lý giải. Cơ Lam Tuyết chú ý tới nàng thất thần, không khỏi mở miệng hỏi. Vô sự. Chu Băng Tiên hoàn hồn, đứng dậy cúi đầu. Phong chủ, Mãng Phu lịch luyện trở về, tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng. A, hắn còn sống trở về? Không có khả năng. Sao sẽ như thế? Tiểu tiên nữ nhóm nghe xong, nguyên một đám phản ứng rất lớn, nữ thần hình tượng đều duy trì không được. Bởi vì cái này tin tức đối cho các nàng mà nói, quá thiên phương giả đảm. Trần Lạc có Tạo Yêu Chi Tướng, sau khi rời khỏi đây bị người đánh chết mới đúng. Làm sao có thể còn sống trở về đâu? Phải biết, các nàng đều gặp Trần Lạc, cảm thấy Trần Lạc bị người đánh chết quá bình thường. Trần Lạc như vậy mãng, như vậy không sợ hãi, không bị người đánh chết, các nàng mới phát giác được kỳ quái đâu. Hiện tại, ngươi nói cho ta, Trần Lạc hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Việc này không đúng. Vô cùng không đúng. Chờ một chút. Cơ Mộng Điệp gọi lại nàng. Náo Hải không hiểu hiện Trần Lạc hình tượng. Cường tráng thẳng tắp thể phách, hoàn mỹ không một tì vết cơ bắp đường cong, rất có xung kích nam tính cảm giác các bách. Cơ Mộng Điệp cảm thấy mặt hơi nóng. Trường lão còn có chuyện gì phân phó? Đem hắn kêu đến. Cơ Mộng Điệp trầm ngâm một chút, nói như thế. Trần Lạc quái dị như vậy, nàng muốn đích thân nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chu Băng Tiên con ngươi chìm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Cơ Mộng Điệp tu vi cao thầm, địa vị siêu nhiên, vô duyên vô cớ thấy cậu nam nhân làm gì? Hẳn là cũng nghĩ nhường cậu nam nhân giúp nàng tôi luyện đạo tâm. Ghê tởm. Cái này không thích hợp a trưởng lão. Chu Băng Tiên chần chờ nói rằng, huyền nữ phong toàn bộ đều là tuyệt thế tiên tử, mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại, theo liền đi ra một cái, đều là vô số người cuồng nhiệt theo đuổi nữ thần. Bởi vậy, huyền nữ phong nội phong cấm chỉ nam tính tiến vào, ngoại phong ngược là có thể tùy ý tiến vào. Bởi vì ngoại phong chính là dùng để lừa gạt người ngoài, các nàng đều ở tại nội phong. Không ngại, nội phong không cho phép nam tính tiến vào, cũng không phải là giáo quy, là quyết định của chúng ta. Cơ Mộng Điệp thản nhiên nói, nàng cảm thấy Trần Lạc có tư cách tiến vào, vậy thì có tư cách. Lấy Trần Lạc kiến thức, nhìn thấy huyền nữ phong nội phòng, tất nhiên sẽ chấn kinh đến trung thân khó quên a. Sư muội, ta cũng không ý kiến, nhường hắn bảo đi. Là cực, hắn vận mệnh quỷ dị như vậy, có thể là ta học nghệ không tinh nhìn lầm, cần tìm hắn xác minh một phen. Bái sư muội. Chu Băng Tiên cảm giác những này tiểu đệ tử đều tại ngấp nghé nhà nàng cậu nam nhân, nhưng là không có chứng cứ. Cuối cùng, tại Cơ Lăng Tuyết cùng Cơ Mộng Điệp hai tỷ bội ánh mắt áp bách dưới, nàng đành phải cho Trần Lạc gửi đi một cái tin tức. Sư tỷ, ngươi nói hắn còn nhớ rõ ta đi? Khẳng định không nhớ rõ, hắn chính là Mã Phu, khờ hàng. Ừ, ta nhìn hắn cùng Băng Tiên sư muội quan hệ không phải bình thường nha. Ta cũng cảm thấy. Các tiên nữ xì xào bàn tán ở giữa, một song song thủy doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Băng Tiên. Cơ Lăng Tuyết hai mắt nhắm nghiền, đem bạch ngọc quảng trường tất cả thu hết vào mắt, môi đỏ khẽ mở, "Băng Tiên, ngươi cùng hắn phải chăng hữu tình?" Chu Băng Tiên sững sờ, lập tức trầm mặc không nói. Vấn đề này khó trả lời. Trả lời vô tình, kia không thích hợp. Trả lời hữu tình, vạn nhất Cơ Lăng Tuyết nhằm vào cậu nam nhân làm sao bây giờ? Bộ Tiên giáo là vô thượng đại giáo. Giáo quy không có quy định không cho phép đệ tử tìm đạo lữ, nhưng đó là đối với phổ thông đệ tử. Đối đại thần thể, kia lại là một chuyện khác. Bộ Tiên giáo đối thần thể quá coi trọng, vô cùng chú trọng truyền thừa, dự định nghiên toàn giáo chi lực đưa nàng bồi dưỡng thành tiên. Như thế nào lại cho phép nam nhân loạn nàng đạo tâm đâu? Nàng Chu Băng Tiên, tài tình vô song, bất luận phương diện kia đều siêu việt thần hy, đã bị dự định hạ Bổ Thiên giáo đời tiếp theo thần nữ. Nàng chính là Bổ Thiên giáo người thừa kế, Bổ Thiên giáo đối nàng quá coi trọng, nàng không thể không là cậu nam nhân cân nhắc. Chương 157, Huyền nữ phong bên trong phong chương 157, Huyền nữ phong bên trong phong bản tọa cũng vô can dự ý của các ngươi. Thấy Chu Băng Tiên không trả lời, Cơ Lăng Tuyết mở ra hai con ngươi, trên mặt hiện hiện cười nhạt. Chỉ là cái nụ cười này, tại Chu Băng Tiên xem ra, vô cùng không có hảo ý sư tôn, vì sao không can thiệp à? Tống Ỷ nghi hoặc hỏi. Cơ Lăng Tuyết cười không nói. Cơ Mộng Điệp biết nàng ý tứ, không ngăn cản, kia là đối Trần Lạc mà nói. Trần Lạc sống không lâu lâu, có lẽ đối Chu Băng Tiên mà nói, là chuyện tốt cũng không nhất định. Dù sao các nàng những ngày nữ tu, nhất tâm hướng đạo, nhưng người luôn có thất tình lục dụng, khó tránh khỏi không có hồng loan tinh động thời điểm. Cái này cũng gọi tình kiếp. Mong muốn mong tình, trước hết nhập tình, mới biết tình là vật chi. Chu Băng Tiên sớm thể nghiệm qua, nói không chừng đạo tâm sẽ thay đổi càng thêm thuần túy kiên định. Này làm sao có thể không được tốt lắm sự tình đâu? Nếu như thay cái trường mệnh người, kia lại là một cái khác chuyện xưa. Nghĩ đến, Cơ Mộng Điệp nhìn một chút lão tỷ, lại nhìn một chút Chu Băng Tiên, cùng thần sắc khác nhau các đồ đệ, đôi mắt như có điều suy nghĩ. Trần Lạc đi vào Huyền Nữ Phong, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, mặc dù cũng rất cao cấp, linh khí rất nồng nặc, nhưng cũng không có mới vào tu tiên thế giới lúc kinh diễm. Nhưng là xuyên qua trận pháp tiến vào nội phòng, Trần Lạc sợ ngây người, cảm giác ánh mắt đều không đủ dùng. Đập vào mi mắt là rực rỡ kỳ hoa, giao thảo khắp nơi trên đất, linh tuyển quốc quốc, thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tiên đạo đồng bền giữa không trung, tiên cung thần điện biến mất tại trong tầng mây. Làm phiến thế giới hào quang vạn đạo, tiên khí mở mịt bốc lên. Sơn phong bên trong, cổ thụ che trời, linh lộc tiên hạ, kỳ chân dị thú ở trong đó ẩn hiện. Nhất mấu chốt là, cả phiến tiên địa đều tràn ngập một cỗ như có như không hương hoa, hít một hơi, Trần Lạc đống cảm giác sảng khoái tinh thần, linh đài linh hoạt kỳ ảo. Tinh khiết đến cực điểm linh khí mang theo một cỗ linh vận, thế giới dường như tràn ngập huyền chi lại huyền đạo vận. Động tiên phúc địa, tuyệt đối là vô cùng cao cấp động tiên phúc địa. Trần Lạc trái tim bất tranh khí ra tốc nhảy lên, nếu là ở chỗ này tu luyện một ngày, tuyệt đối bù đắp được bên ngoài một năm, hơn nữa cảnh giới càng cao, trên lệch lại càng lớn. Chỉ vì cảnh giới cao, đã không phải là năng lượng có thể đột phá, toàn bộ nhờ ngộ. Hiểu liên tự nhiên mà vậy đột phá. Không tỉnh lời nói, với quan ngàn năm vạn năm, vẫn là tại cảnh giới này bên trong lắng đọng. Tại Mỹ Lệ sư tỷ dẫn đầu hạ, Trần Lạc đi vào một tòa bạch ngọc quảng trường, trong lúc nhất thời cảm giác ánh mắt lại không đủ dùng. Ở đây nữ tử, mỗi một cái xinh đẹp tiên tiên, phong thái vô song, thướt tha, giống như tuyệt thế xinh đẹp giai nhân. Nhất là một song song hiếu kỳ đôi mắt đẹp nhìn đến thời điểm, Trần Lạc dường như đắm chìm trong mộng đẹp, vĩnh viễn không muốn tại trong mộng đẹp thức tỉnh. Người quả nhiên kỳ quái. Chu Băng Tiên tại Trần Lạc vận mệnh bên trên thi triển che lấp bí thuật, trừ phi là tiên nhân, không phải không có khả năng suy tính tới. Bất quá bây giờ đám người yêu cầu lại thôi diễn Trần Lạc mệnh số, nàng chỉ tốt lần nữa sửa chữa Trần Lạc mệnh số, đổi thành lúc đầu tạo yêu chi tướng. Ở đây không có tiên, tự nhiên là không người khám phá, nhao nhao cảm thấy Trần Lạc tà môn. Có lẽ là khí số chưa hết, không cần ngạc nhiên. Cơ Lăng Tuyết thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, duy chỉ có ngăn cách Trần Lạc. Cũng là, hắn có thể trốn được lần đầu tiên, chưa hẳn tránh thoát 15, chúng ta rửa mắt mà đợi thuận tiện. Nghe lão tỷ một nhắc nhở như vậy, Cơ Mộng Điệp cũng cảm thấy là cái này lý, không phải không có cách nào giải thích đã đệ tử Trần Lạc, bái kiến phong chủ, trưởng lão. Trần Lạc đi người đệ tử lễ, ngước mắt trong ngáy mắt, nhìn Huyền Ngọc trên đài cao hai người một cái. Tiên khí mở mịt, cái gì cũng không thấy. Mã Phu, ngươi nhưng có sửa đổi chi tâm, không còn lỗ mãng làm việc. Cơ Mộng Điệp tiếng nói linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, mang theo hoàn toàn như trước đây cao ngạo, phản phất giống như thiên nữ đang dò xét phàm nhân. Nếu như Trần Lạc bằng lòng mài rơi mang kính, từ đó tâm bình khí hòa, một lòng tu đạo, kia nàng liền để Trần Lạc gia nhập Huyền Nữ Phong phụ thuộc sân phong. Trần Lạc thật không hiểu rõ, vì cái gì cả đám đều gọi hắn Mã Phu, hắn rõ ràng là giáp đẳng đồng sinh a sa không dám nói, Trần Lạc dám khẳng định, ở đây nhiều người như vậy, so với hắn có văn hóa học thức tuyệt đối không nhiều. Những người này một lòng tu tiên, học tập đều là tiên đạo thuật pháp, rất khó có văn hóa. Trần Lạc vẻ mặt buồn bực nói, trưởng lão, ta gọi Trần Lạc, không phải Mã Phu. Chống đối trưởng lão, còn nói ngươi không phải Mã Phu. Đám người hiểu ý cười một tiếng, nhìn xem Trần Lạc ánh mắt phá lệ bao dung. Một cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu đệ mà thôi, nhường hắn không thừa nhận a đi, ngươi không phải. Vậy ngươi đối 3 năm sau muốn mở ra Phù Yên Bí cảnh có thể có ý tưởng. Phù Yên Bí cảnh chính là thai nghén tiên nhiên pháp bảo phôi thai bí cảnh. Hơn nữa cái này tiên nhiên pháp bảo phôi thai cùng khác tiên nhiên pháp bảo phôi thai không giống, dù sao cũng là nhân vật chính cơ duyên. Đồng dạng tiên nhiên pháp bảo phôi thai đều là có hạn mức cao nhất, hơn nữa hạn chế cũng lớn. Món pháp bảo này phôi thai thì hoàn toàn không có hạn mức cao nhất, không có hạn chế, có thể luyện hóa thành mình muốn bất luận một loại nào vũ khí. Chỉ cần dung nhập chân quý khoáng thạch, liền có thể vô hạn thăng cấp. Trần Lạc vô luận như thế nào cũng muốn đi vào cái này bí cảnh, đạt được món pháp bảo này phôi thai. Ta nhất định phải đi vào. Chưa có trở về viên chỗ trống. Tuyệt không. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được món pháp bảo này phôi thai. Quả nhiên hai tỷ muội liếc nhau, quả nhiên Trần Lạc khí số chưa hết. Nhưng là lần này Phù Yên Bí cảnh, hẳn là Trần Lạc nơi chôn xương đi. Dù sao tiến vào Phù Yên Bí cảnh đều là đỉnh cấp đại giáo thiên tiêu, Trần Lạc bị đánh chết cũng không hưởng công đời này. Nhưng Cơ Ngộng Điệp cũng không muốn nhường Trần Lạc chết, nàng trầm ngâm một chút, nói rằng, kia bí cảnh hội tụ đại xích thiên đỉnh cấp đạo thống thiên tiêu, bọn hắn có tuyệt thế thể chất, có thiên tài địa bảo đặt nền móng, tu chính là tiên pháp tiên thuật, còn có trọng bảo bản thân, ngươi đi vào cùng bọn hắn tranh phong, ngươi có cái gì? Dựa vào cái gì cùng bọn hắn tranh phong? Ta tự có thần thông. Xem ra là không khuyên nổi ngươi. Cơ Ngộng Điệp từ bỏ, chuyển mà nói rằng, nói thật cho ngươi biết, chúng ta Bổ Thiên giáo tổng cộng có 100 tiến vào Phù Yên bí cảnh danh ngạch, trước kia là thông qua giao đấu tranh đoạt danh ngạch, bất luận nội ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia, nhưng năm nay không được.
Vì sao?
Trần Lạc biến sắc.
Bởi vì Phấn Hồng thái tử,
này cháy quá mức không coi ai ra gì, dám đi vào chúng ta Bổ Thiên giáo trắng trợn giết chóc. Nói đến đây, Cơ Ngộng Điệp thanh âm lạnh xuống, lạnh lẽo thấu xương, thần giáo nhất trí quyết định, nhất định phải cho Tam Thần Ma giáo một bài học, 3 ngày sau, để cho ta cùng các trưởng lão khác dẫn đội, tiến về Tam Thần Ma giáo địa vực, đốt sát kiếp cướp. Đốt sát kiếp cướp tại trong miệng nàng sáng loáng nói ra, thực sự không phù hợp nàng tiên nữ hình tượng. Hơn nữa đi đốt sát kiếp cướp Tam Thần Ma giáo, theo vào nhập Phù Yên bí cảnh có quan hệ gì? Cơ Ngộng Điệp dường như xem thấu Trần Lạc suy nghĩ trong lòng, không nhanh không chậm nói, chúng ta cũng không phải là muốn cùng Tam Thần Ma giáo toàn diện khai chiến, mà là nhường luyện khí cảnh đệ tử giáo sát Tam Thần Ma giáo đệ tử. Trăm người đứng đầu liền có thể đạt được danh ngạch, giết địch càng nhiều, thần giáo ban thưởng liền càng phong phú.
Đã hiểu.
Hóa ra là để bọn hắn những tiểu lâu la này đi lấy lại danh dự. Chỉ là Trần Lạc rất hoài nghi, chính mình một phương này có thể đánh được sao? Phải biết Tam Thần Ma giáo cũng là tiên nhân đạo thống, nội tình mặc dù không có Bổ Thiên giáo thâm hậu, nhưng truyền thừa không có chút nào chênh lệch. Hơn nữa mọi người đều biết, ma tu lấy giết chóc nghe tiếng, một thân sở học đều là hung tàn ác độc thuật pháp, còn có các loại giết địch 1000 tự tổn 2000 bí thuật. Là lấy, ma tu là tất cả tu sĩ bên trong công nhận mạnh nhất. Ít ra giai đoạn trước là như thế này. Bọn hắn dòng chống thua chiến đi, đừng đến lúc đó thất bại tan tác mà quay trở về, mặt kia liền ném đi được rồi. Chương 158, kia mấy tiểu yêu tinh đều là để ngươi tôi luyện đạo tâm. Chương 158, kia mấy tiểu yêu tinh đều là để ngươi tôi luyện đạo tâm. Lần này động thủ không ngừng chúng ta, còn có Thiên Long giáo, Thiên Kiếm tông, Thái Nhất thánh địa. Cơ Ngộng Điệp báo mấy cái đỉnh cấp đạo thống, còn lại mấy trăm tông môn lười nhắc lại nói. Ngược lại lần này nhất định phải nhường Tam Thần Ma giáo trả giá đắt. Một cái Bổ Thiên giáo đệ tử đánh không lại một cái Tam Thần Ma giáo đệ tử, ba cái kia, 10 cái đâu? Có thể cùng cảnh giới chém giết, nhưng không nhất định phải đơn đấu, cũng có thể là quần đấu. Trần Lạc kinh ngạc. Liền những tông môn này, đội hình đã đầy đủ cường đại, bởi vì những tông môn này không có một cái nào là so Tam Thần Ma giáo yếu. Xem ra Bổ Thiên giáo là quyết định muốn cho Tam Thần Ma giáo dạy dỗ. Ngẫm lại cũng là, bàn luận nội tình, Bổ Thiên giáo so Tam Thần Ma giáo mạnh lớn hơn nhiều lắm. Phấn Hồng thái tử lại giết tới Bổ Thiên giáo trước cửa, cái này nếu là không đi lấy lại danh dự, vậy sau này còn thế nào đặt chân? Lỗ nhỏ không bổ, lỗ lớn chịu khổ. Ngàn cái xẻ nảy cái ung. Nếu như không cho Tam Thần Ma giáo trả giá đắt, hôm nay Phấn Hồng thái tử đến gây sự, ngày mai liền có người khác dám tới khiêu khích. Uy nghiêm thứ này, tựa như là trên đầu vương miện, rơi mất liền rốt cuộc nhặt không nổi. Chỉ là nói đi thì nói lại. Diệp Xuyên tương lai vận mệnh bên trong, Bổ Thiên giáo cũng không có một màn này, a dù cho Diệp Xuyên bị Tam Thần Ma giáo trắng trợn truy sát, Bổ Thiên giáo cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Đều là Diệp Xuyên một người một mình đối mặt Phấn Hồng thái tử một đám người. Hôm nay Diệp Xuyên giết Phấn Hồng thái tử thủ hạ, ngày mai Phấn Hồng thái tử giết Diệp Xuyên thân bằng hảo hữu, cùng toàn tộc. Hai người một đường hỏa hoa mang tiềm điện, chỗ đến, cửa nát nhà tan, máu chảy trôi sử. Trong lúc đó Bổ Thiên giáo tựa như chết như thế, không có kít một tiếng. Hiện tại mới cái nào đến đâu, Bổ Thiên giáo liền phải nhảy ra cho Tam Thần Ma giáo dạy dỗ. Đây là ta phương thức liên lạc, gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Cơ Ngọc Điệp đánh ra một đạo quang mang. Trần Lạc tiếp được quang, dung nhập truyền tin ngọc bên trong. Sư đệ, đây là sư tỷ phương thức liên lạc. Sư đệ về sau có khó khăn gì, chi bằng tìm đến sư tỷ, mặc dù sư tỷ không nhất định giúp ngươi à. Ở đây xinh đẹp thiên tiên nữ tử, nhao nhao trao đổi phương thức liên lạc. Nhìn xem nhiệt tình các sư tỷ, Trần Lạc một hồi kinh ngạc. Không phải nói huyền nữ phong tiên tử, một cái càng so một cái cao lãnh, người sống chớ gần, cự nhân xa ngàn dặm chi sao? Chu Băng Tiên ánh mắt âm trầm, đem cậu nam nhân mang đi, trở lại Ngọc Tuyển Độc phủ, buồn bã nói, ngươi có phải hay không rất đắc ý, các nàng đều mắt xem ngươi.
Không có không có.
Trần Lạc một tay lấy người ôm lấy, một tay nâng nàng ngồng, tiến đến bên thai nàng nói thầm một hồi, rất nhanh liền đem nữ nhân chết tiệt dô đến biểu lộ phức tạp. Nói thật cho ngươi biết, đừng cùng các nàng đi quá gần, các nàng chỉ là nhìn ngươi sắp chết, muốn tìm ngươi tôi luyện đạo tâm mà thôi. Chu Băng Tiên hừ một tiếng, cố mà làm nói cho hắn biết bí mật này.
Tôi luyện đạo tâm.
Trần Lạc khẽ giật mình, theo sau chính là chẳng hề để ý, ôm nàng tiến vào suối nước nóng. Hắn đường đường đại nam nhân, tiên tiên thuần dương thánh thể, còn sợ tiên tử lung lay căn cơ không thành. Coi như hàng ngày bị 10 cái trăm cái tiên tử ức hiếp, coi như bị các nàng uy quỳnh tương ngọc dịch, coi như hàng ngày bị khác biệt tiên tử bảo hộ, Trần Lạc cũng toàn vẹn không sợ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Trần Lạc nói chính sự, muốn mua sắm đạo phụ cùng bố trí linh mạch. Chu Băng Tiên trầm ngâm một chút, sang giọng, linh mạch ta có thể giúp ngươi bố trí, nhưng mua sắm đạo phụ không được.
Vì cái gì?
Đại giáo coi trọng nhất cái gì?
Quy củ.
Không sai, cứ việc lôi linh bảo thụ cùng lôi đỉnh tinh kim có thể hối đoái tòa đậu phủ này, nhưng bọn hắn là sẽ không vì này phá lệ, ngươi liền dẹp ý niệm này à. Thú hồ ta cảm thấy ngươi thuê đậu phủ liền tốt, bởi vì cái gọi là mua không bằng thuê, thuê không bằng mượn. Ngươi giữ lại lôi linh bảo thụ cùng lôi đỉnh tinh kim luyện chế bảo khí không tốt sao? Chờ ngươi tu thành thiên thai, muốn cái gì không có. Câu tiếp theo có phải hay không liền phải mà chơi? Trần Lạc y mắng nhà rảnh, vỗ một cái nàng ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, nhanh đi làm việc. Chu Băng Tiên sờ lên mông, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút.
Tính toán, xem ở cậu nam nhân như vậy yêu mức của ta, ta liền tha thứ hắn một lần.
Chu Băng Tiên bắt được linh mạch, chui xuống đất, ném ra ngoài trận khí, hai tay nhanh chóng kết ấn, rất nhanh liền bố trí xong phược linh trận. Đem trận pháp liên thông tới Trần Lạc bế quan động phủ, sau đó lại lấy ra động phủ một nửa linh khí cung cấp linh mạch phun ra nuốt vào. Còn lại liền không cần lại cải biến, dù sao linh mạch loại bảo vật này không thể bại lộ. Nếu là trong động phủ tràn ngập linh mạch phun ra tinh khiết linh khí, có chút kiến thức đều có thể đoán được trong động phủ có linh mạch. Trần Lạc xếp bằng ở bế quan thất bên trong, đột nhiên một hồi linh lực triều tịch vào tới, Trần Lạc vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa, đông cảm giác toàn thân thư sướng. Hạ phẩm linh mạch phun ra linh khí, mặc dù không ẩn chứa linh vận, nhưng là linh khí vô cùng tinh khiết, cảm giác so thiên nhiên linh tinh ẩn chứa linh lực còn tinh khiết. Sư tỷ, đạo bào của ta chữa trị xong chưa? Trần Lạc hứng thú bừng bừng tìm đến Hoàng Nguyệt, người chưa tới âm thanh tới trước. Vừa tiến vào người xa cơ thất thế, nhường hắn ngoại ý muốn chính là Vương Cực vậy mà cũng tại cái này. Lúc này Vương Cực không có nửa điểm phách lối bộ dáng, ngược lại vẻ mặt định đoạt không ngừng đối Hoàng Nguyệt xung xoe. Chữa trị. Hoàng Nguyệt nhìn thấy hắn, mắt to ngập nước bày ra, tựa như đựng đầy thích thú. Suy nghĩ khẽ động, lấy pháp lực nâng đạo bào bay đến Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc nhìn kỹ một chút, cùng mới không có gì khác biệt, hơn nữa một chút cũng không có cải biến. Chê bừa, nha à, ta còn tưởng rằng sư tỷ giúp ta sửa chữa một chút đâu. Hoàng Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức giận chạy vào trong phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại. Sư đệ quá xấu rồi, miệng lưỡi chân chu. Kia vốn chính là ta luyện chế quần áo, ta làm sao lại đổi đi? Huống chi sư đệ như vậy hùng, vạn nhất sửa lại sư đệ đánh ta làm sao bây giờ? Sư đệ Vương Cực vẻ mặt u oán. Hắn dây dưa Hoàng Nguyệt lâu như vậy, thật là Hoàng Nguyệt chính là không chịu đem đại bảo kiếm đổi thành đại bảo đao. Ngươi không phải chết sống muốn trường kiếm sao? Trần Lạc nghe xong, kinh ngạc nói. Vương Cực mặt mo đỏ ửng, ta cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Thật sự là hắn nữa thích kiếm, đồng thời hướng tới phi kiếm rất lâu. Thử hỏi nam nhân kia không muốn mặc một bộ áo trắng, dẫm đang phi kiếm bên trên, ngự kiếm tiêu giao thiên địa a, thật là nhìn thấy Trần Lạc vô địch anh hùng, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình cũng không phải như vậy ưa thích kiếm. Đao liền rất tốt, uy vũ khí phách, đồng thời đao giống nhau có thể ngự đao phi hành. Trần Lạc suy tư một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, sư minh à, Hỏa Nguyệt sư tỷ không phải bình thường luyện khí sư, nàng là tông sư hiểu không? Vương Cực không rõ ràng cho lắm. Tông sư hắn đương nhiên hiểu. Thật là cái này cùng hắn đổi pháp bảo có quan hệ gì? Xem ra sư minh không hiểu, tông sư có tông sư khí phách, chỉ luyện chế tinh phẩm, đồng thời muốn nhìn vật liệu luyện khí có thích hợp hay không, kiếm của ngươi không thích hợp, ngươi cũng không thể nhường sư tỷ luyện chế một cái rác rưởi đào cho ngươi à. Kia sư minh nỗ lực à, lúc trước ngươi tại luyện khí nhất trọng thời điểm, dùng 60 năm liền gom góp luyện chế linh khí khoáng thạch, bây giờ ngươi luyện khí nhị trọng, lại bái nhập nội môn, có lẽ chỉ cần 10 năm liền có thể gom góp tài liệu. Sư minh ngươi đi về trước đi. Ta tìm Hỏa Nguyệt sư tỷ còn có chút việc nhi. Hắn muốn đem Lôi Linh Bảo Thụ cùng Lôi Đỉnh Tinh Kim lấy ra cho Hỏa Nguyệt luyện chế, chỉ là không biết rõ luyện chế vũ khí gì tốt, đến tìm dễ dàng thẹn thùng trái dưa hấu sư tỷ ở trước mặt thật tốt thương lượng một chút. Đem người đuổi đi, Trần Lạc gõ cửa một cái, "Sư tỷ mở cửa a, ta là ngươi sư đệ Trần Lạc." "Không ra." Nàng cảm giác sư đệ xấu lắm. Hơn nữa sư đệ sao có thể nhìn nàng nơi đó a? Hỏa Nguyệt che lấy nóng lên mặt, càng nghĩ càng thấy đến toàn thân bốc lên nhiệt khí. "Sư tỷ mở cửa, ta có đại bảo bối cho ngươi xem." Chương 159, Lựa Nguyệt lại là giáo chủ đệ tử. Chương 159, Lựa Nguyệt lại là giáo chủ đệ tử. Cái gì đại bảo bối? Hoàng Nguyệt mấp máy môi, nàng vậy mới không tin Trần Lạc có đại bảo bối, khẳng định là lừa nàng. Nhưng nàng vẫn là muốn nghe xem xấu sư đệ muốn làm sao lừa nàng. Nếu như lời quá đáng, tiên nàng liền không để ý tới sư đệ. Người trước mở cửa, cái này đại bảo bối không thể để người khác biết. Thấy Trần Lạc nói đến nghiêm túc như vậy, Hoàng Nguyệt do dự mãi, vẫn là quyết định mở cửa, tin hắn một lần. Phanh! Trần Lạc theo trong khe cửa chen vào, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, khóa lại. Có lẽ là tiếng đóng cửa có chút đem nhát như chuột sư tỷ giật nảy mình. Trước ngực áo bào đen lắc lư một chút, Trần Lạc thấy tâm thần chập chờn. Hỏa Nguyệt toàn thân bao khỏa tại rộng lớn áo bào đen bên trong, nếu là mặc vào tiên quần, kia Hỏa Nguyệt nhan trị nhất định rất nổ tung. A sư đệ, ngươi không cần dở trò xấu, sư tôn ta là giáo chủ. Thấy Trần Lạc ánh mắt lại rơi xuống chính mình nơi đó nhìn, Hỏa Nguyệt cảm giác trên mặt nóng bỏng nóng lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ kiểu diễm mát. Ngươi sư tôn là thần hy giáo chủ. Trần Lạc từ tính âm thanh trong trẻo đều có chút phá âm. Cái này ngơ ngác ngốc ngốc, tính cách đơn thuần lại cố chấp nhuyễn muội tử, lại là thần hy đệ tử. Có lầm hay không a? Thần hy ủng có vô song tài tình, lấy phàm thể lột xác thành thần thể, lại làm bên trên giáo chủ, cả đời như là lời nói quyển tiểu thuyết bên trong truyền kỳ nhân vật chính. Thu nhận đệ tử, không phải là Long Trương Phượng Tư, tài hoa hơn người thiên chi tiêu tử sao? Không sai. Hoa Nguyệt từng tiếng, hứa là nghĩ đến sư tôn, nàng thần sắc lập tức hiểu xỉu ba xuống tới, nhỏ biểu lộ ủy khuất khuất, mắt to nước mắt lòng lánh. Nàng thật xin lỗi sư tôn. Là sư tôn đem nàng kiếm về nuôi lớn, thật là nàng lại bởi vì trong lòng kiên trì, từ đầu đến cuối không nguyện ý cải biến. Sư tôn mặc dù không có trách nàng, nhưng nghĩ đến sư tôn nhất định đối nàng rất thất vọng a khủng. Mắt thấy Hỏa Nguyệt liền phải rơi chân châu, Trần Lạc vội vàng thu hồi phát tán tư duy, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, giáo chủ nàng lao nhân gia nhất định sẽ rất vui mừng có ngươi cái này đệ tử. A. Hỏa Nguyệt miệng nhỏ mở lớn, dường như nghe được không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nàng tại sư tôn dưới gối nghe đạo thời điểm, tất cả trưởng lão nhìn thấy nàng đều là cười ha hả, khích lệ nàng nhu thuận, nhưng là xoay người trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu. Nàng không đốc, nàng biết tất cả mọi chuyện. Ngươi nhìn ngươi mới bao nhiêu lớn liền luyện khí tam trọng? Ta 20 tuổi. Ân. 20. Ân. Lợi hại, 20 tuổi luyện khí tam trọng, cộng thêm luyện khí đại sư, sư tỷ ngươi quả thực chính là một thiên tài. Trần Lạc từ đáy lòng kính nể. Có lẽ hắn sai. Thiên chi tiêu tử không nhất định đều là tài hoa hơn người, phong thái vô song, cũng có thể là Hỏa Nguyệt cái này. Nửa ngày, Hỏa Nguyệt cười đến mặt mày cong cong, sư đệ, có cái gì đại bà bối, nhanh lấy ra cho sư tỷ nhìn xem. Suy suy, Trần Lạc xuất ra Lôi Đỉnh Tinh Kim, trong phòng thoáng chốc lôi quang lấp lóe, đem hai người gương mặt chiếu sáng. Lôi Đỉnh Tinh Kim, sư đệ là làm thế nào chiếm được? Có phải hay không còn có Lôi Linh Bảo Thụ? Hoa Nguyệt kinh ngạc thốt lên, nhìn xem Lôi Đỉnh Tinh Kim, phản phất tại nhìn một cái mỹ nhân tuyệt thế. Đối với luyện khí sư mà nói, không có cái gì so ra mà vượt khoáng thế vật liệu càng có lực hấp dẫn. Có, chỉ là cái này phá phòng ở không bỏ xuống được a. Sư đệ, đem Lôi Linh Bảo Thụ Na Di tới cái này trong nhận chứa đồ, ta muốn nhìn thấy vật thật mới biết được thế nào luyện chế. Nô, lại là 3.700 năm Lôi Linh Bảo Thụ, sư đệ ngươi phát tài, có thể luyện chế hai kiện bảo khí. Lôi Đỉnh Tinh Kim có thể luyện chế một cái bảo khí. 3.000 năm phần trở lên Lôi Linh Bảo Thụ cũng có thể luyện chế một cái. 3.000 năm phần trở xuống, chỉ có thể luyện chế linh khí, hoặc là xem như bảo khí phụ tài cũng có thể. Kia xin nhờ sư tỷ. Trần Lạc đại hỉ. Thật là ta không biết luyện chế bảo khí. Giang giác. Trần Lạc dường như nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Thật xin lỗi sư đệ, ta thật không biết luyện chế bảo khí, tu là thấp nhất phải có thiên thai cảnh mới có tư cách luyện chế bảo khí. Cũng chỉ có thiên thai cảnh trở lên tu sĩ, khả năng lĩnh ngộ được bảo khí chân văn, không phải thiên thai cảnh, căn bản là không có cách lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Hoàng Nguyệt càng nói, thanh âm liền càng yếu ớt, đầu đều nhanh chôn đến ngực. Trần Lạc. Không sao cả, sư tỷ ngươi đã rất lợi hại, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, thật là ta tu vi không có ngươi cao, liền trận văn đều xem không hiểu. Hoàng Nguyệt tâm tình rõ ràng từ âm chuyển tinh, nhưng không có đến giúp Trần Lạc, nàng vẫn là rất áy náy. Suy tư một chút, nàng nói rằng, sư đệ, ngươi có thể tìm Khí Phong Phong chủ Khuất Hạo Dương, hắn liền nói khi đều có thể luyện chế bảo khí xác suất thành công càng lớn, chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều phong chủ thu phí rất cao. Hại, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, không có việc gì, ta trả nổi. Trần Lạc không thèm để ý nói, có hơn 2.000 vạn điểm cống hiến, cùng rất nhiều linh tinh, chỉ là luyện khí phí tổn, hắn chi giao nổi. Hoàng Nguyệt muốn nói lại thôi. Sư đệ biết Khí Phong Phong chủ thu phí là bao nhiêu không? Nàng cảm thấy chưa hẳn. Nếu là Trần Lạc biết, liền sẽ không như thế tự tin. Thật là sư đệ tự tin như vậy phong khoáng. Có lẽ biết cũng không nhất định. Hoàng Nguyệt xoắn xuýt một phen, đổi chủ đề, sư đệ muốn luyện chế cái gì loại hình bảo khí? Trần Lạc nghe vậy, cũng suy tư lên. Luyện chế một thanh lôi đao. Không ổn không ổn. Hắn chủ tu lửa cùng dương, cùng lôi thuộc tính không phù hợp, rất khó đem lôi đao uy năng toàn bộ phát huy ra. Luyện chế phòng ngự bảo khí cũng không quá phù hợp. Lôi thuộc tính chủ sát phạt. Càng nghĩ, Trần Lạc cũng không nghĩ tới thích hợp bảo khí, thế là trực tiếp hỏi trước mắt luyện khí người có quyền. Hoàng Nguyệt, sư đệ không tu lôi đạo công pháp, tốt nhất luyện chế công thủ gồm nhiều mặt bảo khí, tỉ như lôi tháp, lôi đỉnh, ta cảm thấy lôi linh bảo thủ cùng lôi đỉnh tinh kim luyện chế lôi tháp thích hợp nhất. Nàng tuyệt đối không có tài liệu thi hàng lậu, nàng chưa từng mang hàng lậu, tài liệu gì, liền luyện chế cái gì loại hình pháp bảo. Vậy thì luyện chế lôi tháp a. Trần Lạc giải quyết dứt khoát. Nghe Hoàng Nguyệt tiểu nói này, Trần Lạc cũng cảm thấy mình cần một cái công thủ gồm nhiều mặt trọng khí, tháp liền rất thích hợp. Dù sao tháp bản thân liền là trọng khí, phù hợp phòng ngự. Hoàng Nguyệt tiếp lấy lại cùng Trần Lạc nói rất nhiều liên quan tới luyện khí chi thức. Nếu như luyện chế hai kiện bảo khí lời nói, như vậy thì cần muốn mua rất nhiều phụ trợ tài liệu. Đại khái cần 30-50 ước linh tinh. Hơn nữa chỉ có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí, uy năng chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Nếu như luyện chế một cái lời nói, cái kia có thể luyện chế ra một cái công thủ rất không tệ hạ phẩm bảo khí, đồng thời chỉ cần dùng vài ước mua sắm phụ trợ vật liệu là được rồi. Trần Lạc nghe được mặt mũi trắng bệch. Mẹ nó a, hắn ra tài liệu chính, lại còn muốn nhiều như vậy phụ trợ vật liệu. Giờ phút này hắn có chút trải nghiệm vương cực phá phòng. Hắn muốn luyện chế thành cái này bảo khí, không biết rõ muốn thu tập bao nhiêu năm vật liệu. Sư đệ nếu như tình hình kinh tế căng thẳng lời nói, ta có thể giúp ngươi. Đem lôi linh bảo thụ những cây, rễ cây, lá cây xuất ra đi bán, hối đoái một chút vật liệu trở về, dạng này sư đệ đại khái chuẩn bị mấy ngàn vạn là được rồi. Hoàng Nguyệt thấy không đành lòng, thế là chủ động xin đi. Cảm ơn.